Hắn mới mở miệng, thân là thành viên tích cực của cuồng nhiệt giả ta là tiểu bảo lập tức không cam lòng yếu thế hô. Em cũng có 1 vạn. Em còn 8.000. Toàn bộ tài sản đây, 1 vạn 3. 6. Có đám tuổi trẻ lông đông mở màn, các đội viên khác cũng sôi nổi khẳng khái quên tiền, cuối cùng thật sự gom đủ hơn 20 vạn, đối với bọn họ mà nói, đây đã là hạn độ lớn nhất bọn họ có thể lấy ra lúc này. Đối mặt từng khuôn mặt nhiệt tình chân thành, Đại Nhiệt không khỏi có chút cảm động, hắn và bọn họ căn bản không có giao tình gì, chỉ kết nối với nhau qua yến cuồng đồ, thậm chí còn từng có hiểu lầm. Nhưng hiện tại, bọn họ lại đem tiền mình tiết kiệm được hiến cả ra, để giúp Đại Nhiệt dựng lên một cái sơn trại thuộc về hắn. Xin chú ý, chỗ khác nhau lớn nhất giữa giáo phái cùng sơn trại là, sơn trại thuộc về tư nhân, mà giáo phái thuộc về công hữu. Nói cách khác, sơn trại một khi xác lập, Đại Nhiệt sẽ được hệ thống xác nhận là đại đương gia, cũng tức là sơn trại đó thuộc về tài sản riêng của hắn, hắn có thể tùy tiện xử trí không cần phải thông qua bất kỳ người nào đồng ý, hắn thậm chí có thể đem sơn trại bán đi. Cho nên nói, mọi người tự phát góp vốn, vô hình chung đã tỏ rõ quan điểm tin tưởng ở Đại Nhiệt, tin hắn sẽ đem sơn trại làm tốt. Rồi sau đó, đương nhiên mỗi người đều cũng có chút tư tâm, đó chính là bọn họ làm lứa thành viên đầu tiên trong sơn trại nhất định sẽ nhận được phúc lợi hồi báo thích đáng. Đại Nhiệt âm thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định sẽ cấp cho mỗi người hiến quỹ một phần hồi báo thỏa đáng. Thời đại bây giờ, rễ hoa trên gấm quá thừa, đưa than ngày tuyết mới chính thức hoạn nạn thấy chân tình. Đem tiền chuẩn bị tốt, kỳ lân ngọc tí lấy ở trên tay, Đại Nhiệt bắt đầu cùng nở tờ cờ Sơn Đại Vương đối thoại, khởi động chính tự. Năm ó ó năm. Quy 6 chương 7, một cái sơn trại sinh ra. Đại Nhiệt, là ngươi sao? Muốn kiến lập sơn trại sao? Sơn Đại Vương chống nạnh ưỡn ngực, hết mặt lên trời. Một bộ vô sỉ cao cao tại thượng, làm người ta hận không thể cầm nguyên một đống phân út lên mặt của hắn. Đại Nhiệt nhịn cảm xúc muốn thay trời hành đạo xuống, cố cười nói. Đúng vậy. Sơn Đại Vương nói. Hệ thống quy định, người xin kiến lập sơn trại sau khi thành công sẽ trở thành sơn trại đại đương gia. Ngươi xác định muốn làm đại đương gia. Đại Nhiệt khẳng định đáp lời. Đúng vậy. Tốt lắm. Ta đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Nhưng điều kiện là ngươi phải nộp tín vật sơn trại kỳ lân ngọc tí. Mặt khác còn phải biếu ta 50 vạn đồng. Nhắc tới 50 vạn đồng kia, thái độ của Sơn Đại Vương rốt cuộc tốt hẳn, mặt cười hòa nhã như là tú ông ở lầu xanh, đúng là có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ mà. Đại Nhiệt lười cùng hắn nói nhảm, đưa kỳ lân ngọc tí cùng tiền tới. Sơn Đại Vương nghiệm chứng kỳ lân ngọc tí cùng với tiền xong, sảng khoái vỗ tay một cái, miệng lẩm bẩm, sau đó chỉ Đại Nhiệt quát. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng. Muốn ta truyền thừa tới, tiền cùng vật mà dâng. Một vòng sáng đen đông xuất hiện bao phủ lấy Đại Nhiệt, che đi toàn thân của hắn. Chúc mừng bạn khởi động trình tự kiến lập sơn trại, hiện tại bạn thành công kiến lập sơn một tòa trại, cũng tự động đảm nhiệm chức vụ sơn trại đại đương gia, có được quyền sở hữu sơn trại. Hiện tại mời đặt tên cho sơn trại của bạn. Xin chú ý, một khi xác nhận, tên của sơn trại sẽ không thể tiến hành sửa đổi. Trên bảng thao tác của Đại Nhiệt xuất hiện thêm một menu là sơn trại, trong đó có rất nhiều chức năng. Đại Nhiệt tìm được mục tên, điền vào 3 chữ to của nhiệt trại. Đây là bọn hắn sớm đã bàn bạc xong. Cùng nhiệt trại chưa được sử dụng, sơn trại đặt tên thành công. Bởi vì kiến lập sơn trại thuộc về công năng trọng yếu của hệ thống, bởi vậy hệ thống sẽ có thông báo tới toàn thành để tất cả cùng chia vui. Âm thanh nhắc nhở vừa kết thúc, trên kênh thành thị của thành Trường An đã vang lên thông báo. Người chơi Đại Nhiệt kiến lập sơn trại đầu tiên của thành Trường An có tên cùng nhiệt trại, cũng tự mình đảm nhận vai trò đại đương gia. Mọi người cùng nổ một tràng pháo tay chúc mừng cho cùng nhiệt trại. Thông báo liên tiếp lặp lại 3 lượt. Toàn bộ Trường An đều hành động. Đệ! Lại có người lập sơn trại. Không phải chứ? Hắn làm sao lấy được kỳ lân ngọc tí? Đại Nhiệt, tên này rất quen thuộc a. Đúng rồi, có vẻ như chính kẻ đã đại náo quán ngũ trang, trước mắt mọi người cướp đi toàn bộ kim kích tử. Vạn người nhao nhao bàn tán, náo loạn cả thành Trường An. Ở trong Tây Du nhất ngộng, sơn trại không giống như giáo phái có được bản đồ độc lập mà chỉ là một hình thức hệ thống. Phàm là người chơi gia nhập sơn trại thì ở bên trên tên nick sẽ có thêm dòng hiển thị tên sơn trại cùng chức vụ của bản thân. Đương nhiên là nếu trang bị lên người một vài đạo cụ đặc thù thì vẫn che đi được, ví dụ cái lục nhị phi phong của Đại Nhiệt. Cùng nhiệt trại xây dựng thành công, Đại Nhiệt lập tức bổ nhiệm Yến Cuồng Đồ làm nhị đương gia. Hệ thống thông báo bổ nhiệm đến Yến Cuồng Đồ, trên đầu hắn lập tức xuất hiện thêm một dòng chữ cùng nhiệt trại nhị đương gia. Yến Cuồng Đồ vui sướng không thôi, bắt đầu triển khai công tác thu nạp và tổ chức biên chế. Kết nạp đội viên cuồng nhiệt giả vào sơn trại. Tổng cộng có 53 người, những người này đều nhận vị trí lâu la. Còn một vài người khác vì không có online mà tạm thời chưa gia nhập. Theo tính toán sơ bộ, nhóm thành viên sơn trại đầu tiên hẳn là có thể đạt tới 70 người. Hệ thống quy định, mỗi sơn trại có thể thu nạp nhiều nhất 1.000 người. Đại Nhật cười ha ha nói. Yến đại ca, về sau chuyện của sơn trại nhờ cả ở anh rồi. Tổ chức hoạt động, chiêu binh mai mã, gắn kết thành viên, toàn bộ do anh quản. Yến Cuồng Đầu nghiêm túc trả lời. Rõ. Đại đương gia. Đại Nhật bật cười. Yến đại ca, em cảm thấy anh gọi em là hiền đệ dễ nghe hơn đấy. Yến Cuồng Đầu cười ha ha. Hiện tại chúng ta chiếm núi Xương Vương rồi, anh thấy gọi như thế mới phù hợp. Những thành viên sơn trại đứng quanh đều là lòng tràn đầy vui mừng mà lên tiếng chúc mừng. Yến Cuồng Đồ bắt đầu hăng hái diễn thuyết. Sơn trại của chúng ta là sơn trại đầu tiên của Trường An. Mà mọi người đều là những công thần khai trại. Tôi cùng đại đương gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người. Hiện tại, quan trọng nhất là chúng ta phải lợi dụng ưu thế làm người đi đầu, lợi dụng công năng của sơn trại mà đem thanh danh của Cuồng Nhiệt trại bước lên thật cao, để nó xứng đáng vừa là đi đầu vừa là số một. Mọi người sôi nổi vỗ tay hưởng ứng, lớn tiếng tán thưởng. Ở đây giới thiệu một chút, công năng của sơn trại có 3 hạng chủ yếu. Thứ nhất, có được hình thức sơn trại chiến, giải thích đơn giản tức là bất kể đi vở cờ hay đánh buôn, chỉ cần có hình thức này là có thể đạt được hiệu quả đồng tâm hiệp lực, không cần lo lắng vấn đề ngộ thương đồng đội nữa. Thứ hai, có được công năng tỏa hồn trang bị đạo cụ. Chỉ cần đem trang bị đạo cụ của mình tới một nờ tờ cờ cố định rồi tiến hành thao tác tỏa hồn xác định quyền sở hữu là bạn có thể đem vật phẩm này cấp cho bất kỳ ai trong cùng sơn trại, người ngoài không được, thời gian vừa đến, vật phẩm sẽ tự động bay trở về nguyên chủ nhân, do đó không cần lo lắng xảy ra tranh cãi. Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, thành viên sơn trại có thể tự động có được pháp thuật triệu hoán nờ tờ cờ hình người làm người hầu này có trí tuệ, có thể giúp đỡ chủ nhân đối địch, có thể tu luyện đề cao đẳng cấp, đặc biệt thuyết minh. Nếu bạn thoát ly sơn trại ban đầu để gia nhập sơn trại mới thì người hầu này cũng sẽ tiêu vong, cần phải lần nữa triệu hoán tiến hành tu luyện lại. Gia nhập sơn trại, chính là gia nhập tổ chức chính thức, trừ phi đại đương gia nhị đương gia đáng người, nếu không muốn chủ động thoát ly thì phải giao nộp 10 vạn, chính là đi vào dễ dàng trở ra khó khăn. Ngoài ra sơn trại còn có nhiều công năng khác nữa, nhưng tạm thời chưa cần nhắc tới. Đã muốn làm lớn thì cần nhất là nhiều người, cho nên bước đầu tiên chúng ta phải làm là phát triển thế lực. Mời chào những bằng hữu nghĩa khí vào sân trại. Đương nhiên, chúng ta phải nhớ câu thả thiếu chứ không đầu, những kẻ bỏ đi đừng có nhận. Yến Cuồng Đồ lại nhớ tới mấy gương mặt chân đạp nhiều thuyền trước kia, không khỏi hắc hắc cười lạnh, hắn luôn ân oán rõ ràng, có ân báo ân, có oán báo oán, ăn miếng trả miếng, quyết không nhập nhèm lẫn lộn. Đại Nhật đứng ở một bên lặng lặng nghe, suy nghĩ bay bổng tít tận đâu, khi hắn mới vào Tây Du nhất ngộng, thời gian nằm ở bờ biển phơi nắng chưa từng nghĩ qua sẽ có một ngày như thế, khi hắn thất hồn lạc phách, khiếu cũng không mở được, hắn càng chưa từng nghĩ qua có một ngày thế này, coi như lấy võ nhập đạo, bắt đầu tỏa hào quang của nhân vật chính, hắn vẫn chưa từng nghĩ có lúc mình sẽ là một đại đương gia sơn trại. Hắn là một người thích tự do tự tại, trong tiềm thức vẫn cho rằng, cô độc một mình chính là hình thức tự do nhất, bởi vậy thường thường có chút bài xích những đồng bọn cùng bằng hữu không cần thiết. Cho dù hiện tại trở thành đại đương gia, nhưng hắn vẫn theo bản năng làm cho mình không liên can quá nhiều, giao cho Yến Cuồng Đồ mọi chuyện cần thiết. Đương nhiên, nếu Cuồng Nhiệt trại xảy ra sự cố, thân là đại đương gia hắn nhất định sẽ là người đầu tiên ra mặt. Hắn chỉ không thích làm những công việc quản lý sơn trại như là xã giao liên minh, phân phối ích lợi, mâu thuẫn tranh cãi v.v. Yến Cuồng Đồ động viên xong, mọi người cao hứng phấn chấn đề xuất tới động phủ cao lao trang của Đại Nhiệt để tổ chức tiệc mừng, không say không về. Có vẻ như Đại Nhiệt cũng đã rất lâu rồi chưa về động phủ của mình, nhìn thấy nơi đây bởi vì không được tu bổ thường xuyên mà hoa cỏ cực kỳ tươi tốt lại cảm thấy một cảm giác thân thiết khó tả. Trăng sáng làm đèn. Nâng ly cạn chén. Cười nói không ngừng. Trạng thái này cứ kéo dài mãi cho tới khi Đại Nhiệt lọt gỗ. Sau khi trở lại hiện thực, hắn vẫn còn cảm giác ngà ngà say, nằm chết dí trên giường, nết môi thì thầm trong không khí. 23, dỗ u. Năm ó ó năm. Quy 6 chương 8, giết. Nhị đệ, chuyện này chú thấy thế nào? Trăng sáng chiếu rọi, góc độ vừa vặn như ghim lên đỉnh của tòa tháp nằm tại phía Tây Thành. Tại đây, Thiên Hạ Nhất Thủ đang khoanh tay mà đứng, ngắm nhìn ánh sao phương xa. Thiên Hạ Nhất Bôi đứng ở bên cạnh hắn, vẻ mặt có chút mê mang, một lát mới cười khổ nói. Đại Nhiệt này thật sự là. Nhìn hắn lúc nào cũng cả lơ phất phơ nhưng lại luôn khiến dư luận xôn xao. Thiên Hạ Nhất Thủ cười lớn. Anh đã sớm nói tuyệt đối không thể xem thường hắn rồi mà. Một người chơi tự do lại có thể xây dựng được cái sơn trại đầu tiên của Trường An. Tin này mà lan truyền ra thì thanh danh game thủ chuyên nghiệp chúng ta sợ là bị người nhạo báng rồi. Thiên Hạ Nhất Thủ lơ đễnh. Thanh danh là chuyện nhỏ. Anh chỉ lo việc Cuồng Nhiệt trại sẽ được chiếm được tiên cơ, lợi dụng ưu thế sơn trại đầu tiên mà chiêu binh mãi mã, từng bước lớn mạnh, đến lúc đó thậm chí sẽ kéo hết những người chơi tự do về phe họ. Cần biết rằng ưu thế về các công năng của sơn trại sờ sờ ra đó, rất nhiều người đều muốn có được. Thiên Hạ Nhất bôi nhăn mày lại. Nghiêm trọng vậy sao? Thời đại này, trong game online chủ yếu chia làm hai phe là nghiệp dư cùng chuyên nghiệp. Như vậy, chúng ta thân là game thủ chuyên nghiệp thì dựa vào cái gì để sống? Thiên Hạ Nhất bôi không biết tại sao Nhất Thủ lại hỏi vấn đề cơ bản này, nhưng vẫn thành thật trả lời. Dựa vào bán trang bị cùng thu thủ lao giải quyết các vấn đề cho người khác, ví dụ như nhận các việc truy sát. Thiên Hạ Nhất Thủ nói. Không sai. Nói trắng ra là cũng chỉ có những người chơi nghiệp dư tự do kia mới có thể tiêu tiền mua trang bị cùng thuê chúng ta. Nhưng vấn đề là, một khi những người đó có một phe cánh có thực lực hùng hậu, thậm chí đạt tới mức có thể cùng chúng ta đối kháng thì sẽ hoàn toàn có thể tự lực cánh sinh. Như vậy, bọn họ còn có thể tìm chúng ta sao? Thiên Hạ Nhất Bôi có chút nghi hoặc, hỏi. Đại ca, anh cho rằng chỉ bằng mấy người đại nhiệt có thể lay động địa vị của chúng ta sao? Thiên Hạ Nhất Thủ thở dài, trầm ngâm nói. Vĩnh viễn đừng xem nhẹ đối thủ của mình. Nhị đệ, chú hẳn còn chưa quên 10 năm trước chúng ta làm giàu thế nào chứ? Thiên Hạ Nhất Bôi đương nhiên không có quên, 10 năm trước, bọn hắn mười mấy người vẫn là một đám sinh viên yêu thích game online, nhưng rồi nhìn ra trong cái ngành giải trí này ẩn chứa vô tận cơ hội, liền dứt khoát làm game thủ chuyên nghiệp. Cứ thế bọn hắn đi dần từng bước một, tung hoành khắp những game online hoạt cỡ lớn, đã bại số đối thủ nhiều không đếm hết mà từ một đoàn thể tự do nho nhỏ phát triển thành một tập đoàn game thủ chuyên nghiệp hàng đầu có tới hơn 1.000 thành viên. Thiên Hạ Nhất Thủ tiếp tục nói, cứ thấy bệnh nhẹ mà không chữa rồi có ngày cũng thành đại họa. Chính vì chúng ta luôn bảo trì tâm tính ổn trọng cẩn thận này mới có thể duy trì địa vị tại quốc nội. Thiên Hạ Nhất Bôi thắc mắc, không phải từ trước đến nay chúng ta luôn hòa thuận với Long Thị sao? Bọn họ cũng là người chơi tự do mà anh. Thiên Hạ Nhất Thủ cười nói, nhị đệ, chú lý giải sai rồi. Đối với người chơi tự do, chúng ta sẽ căn cứ tinh chất mà chia làm 3 loại, thứ nhất là có tiền có thế, ví dụ như Long Thị. Bọn họ có chút thế lực trong trò chơi, thậm chí có đôi khi còn có thể ganh đua cùng chúng ta. Thế nhưng bọn họ không có dạ tâm, bọn họ chỉ đuổi theo một loại cảm giác có tên là thoải mái. Như vậy, thế nào mới có thể thoải mái đây? Ở trong trò chơi, muốn được thoải mái thì cần có sở kỹ tốt nhất cùng trang bị tốt nhất làm cơ sở. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta đánh ra được trang bị tốt là có thể ra giá bán cho bọn họ tuyệt đối sẽ không có kẻ mặc cả. Nói đơn giản, ví bọn họ như một đám khách VIP, tuy là tính tình khó chịu chút, khó phục vụ chút, nhưng tuyệt đối có được tiềm lực tiền tài cuồn cuộn. Thiên Hạ Nhất Bôi nghe được liên tục gật đầu. Không sai, giống như cái kim cương hồ lô hôm trước, Long Quyển Phong lại chịu bỏ ra 500 vạn đồng để mua, thật đúng là một gã phá gia chi tử điển hình. Ha ha, nghe nói hắn muốn mua pháp bảo này đi đối phó nhất địch nhân. Thiên Hạ Nhất Bôi cũng cười. Có chiến tranh sẽ có nhiều tiền của phi nghĩa, quả nhiên đúng vậy. Đúng rồi, đại ca, còn hai loại nữa thì sao? Loại thứ hai chính là những người chơi bình dân. Bọn họ chơi trò chơi chủ yếu để giết thời gian, tiêu khiển giải trí. Loại này chiếm số lượng nhiều nhất, là trụ cột của mỗi game online, bọn họ có thể tiêu tiền rất ít nhưng tích ít sẽ thành nhiều. Đối với bọn họ, chúng ta cần dùng thái độ phục vụ bình thản, cho dù có xảy ra mâu thuẫn cũng cần giải quyết trong hòa bình, tránh làm cho bọn họ phản cảm. Nghe đến đó, Thiên Hạ Nhất Bôi lúc này mới thoải mái, chẳng thể trách đại ca bình thường luôn yêu cầu mọi người không được vô cơ sinh sự, thậm chí còn chủ động lãng phí thời gian, trợ giúp một ít người chơi tự do yếu thế. Thì ra là muốn tạo nên danh tiếng một tập đoàn game thủ lấy đức thu phục người, như thế mới dễ thu mua nhân tâm, tiện cho việc phát triển. Loại thứ ba, cũng chính là loại có tính nguy hiểm nhất. Bọn họ rất không an phận, dùng thân phận người chơi nghiệp dư nhưng lại muốn chia lợi ích cùng người chơi chuyên nghiệp. Phải biết rằng, mỗi một trò chơi đều giống như một miếng bánh ngọt, càng nhiều người ăn thì phần được chia càng ít. Mà trọng yếu hơn là, muốn lớn mạnh trong game cũng không cần có tích lũy ban đầu gì cả, nhiều khi chỉ cần một cơ hội. Một lần gặp may thì vô danh tiểu tốt cũng có thể trở thành đại thần. Cho nên đối với loại người chơi này, sách lược của chúng ta chỉ có một chữ, giết. Từ giết nói ra, Thiên Hạ Nhất Thủ đã đằng đằng sát khí. Thiên Hạ Nhất Bôi hỏi. Ví dụ như đại nhiệt hiện tại sao? Không sai. Người này có đầu óc, có vật khí, có dạ tâm, thuộc về nhân vật nguy hiểm cực đoan. Chúng ta quyết không thể nuông chiều cho hắn phát triển mà phải thừa dịp hắn căn cơ chưa ổn khiến hắn thất bại thảm hại. Cho dù không thể đẩy hắn ra khỏi trò chơi cũng phải làm hắn mất hết tự tin, khiến hắn không si tâm vọng tưởng muốn làm Trường An đệ nhất đại đương gia. Nếu vậy, thái độ của Bắc Phương gia viên cùng Thiết Huyết Minh sẽ như thế nào ạ? Thiên Hạ Nhất Thủ cười nói. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ hẳn là cũng muốn làm điều tương tự. Có kẻ nằm cạnh giường há người ngủ được say. Hiện tại mấy công ty game thủ chuyên nghiệp đang đứng ở trạng thái cân bằng vi diệu, đại nhiệt xuất hiện vừa lúc thu hút mọi sự chú ý. không đánh chủ ý lên hắn thì lên ai? Thiên hạ nhất bồi cười hắc hắc. Như thế chẳng phải cuồng nhiệt trại kia đang bốn về thọ địch, khó có thể sống yên sao? Đây là chuyện anh đã dự liệu. Nếu anh là đại nhiệt, anh tuyệt đối sẽ không lập sơn trại ở thời điểm này, chính là tự biến mình thành mục tiêu công kích. Bất quá nói thật, anh cũng đã lâu không có hoạt động, buồn bực chân tay đến phát ốm rồi. Có đối thủ cảm giác thật tốt. Thiên hạ nhất thủ bẻ bẻ khớp tay, vẻ mặt mãn nguyện, tiếp tục khẽ cười nói. Đây là một chàng tranh đấu rất thú vị, không quan hệ ân oán hay đúng sai, chỉ liên quan tới lợi ích. Năm ó ó năm. Quy 6 chương 9, áp trại phu nhân. Kỳ nghỉ cuối tuần đã hết, yêu yêu lại phải tới giảng đường. Đại nhật thì chẳng vướng bận gì nên sáng sớm đã tiến vào game, xuất hiện tại hoa viên trong cao lao trang. Ánh ban mai chiếu rọi lên khắp khu vườn, làm những hạt sương còn vương trên lá long lanh như những hạt châu, cực kỳ đẹp mắt, cộng thêm khí hậu mát mẻ trong lành, quả thật làm người muốn ngắm nhìn không dứt. Nếu giờ còn có một cô gái đến bên cạnh ôm ấp chuyện trò thì quá hoàn hảo. Chỉ có ở trong trò chơi, đại nhiệt mới có thể hoàn toàn phóng thích cảm xúc, tư tưởng vô câu vô thúc. Đây cũng là một nguyên nhân khiến rất nhiều người thích chơi game online. Hắn đang nghĩ ngợi thì tiếng len ken vang lên, tại giao diện động phủ xuất hiện lời nhắc nhở, xin chú ý, bạn có khách tới thăm, xin hỏi có hay không cho phép khách nhân này đi vào. Có khách từ phương xa tới, liệu không vui mừng sao? Đại nhiệt lập tức đồng ý, nghĩ thầm sớm như vậy, sẽ là người nào tới đây? Tiến đại ca là không có khả năng, hắn có thẻ khách khanh, không cần hệ thống thông báo trước. Đại nhiệt đi tới cửa trước, chỉ thấy một bóng người mảnh mai yêu kiều, không khỏi sững sờ, cất giọng hỏi. Ai vậy? Người nọ mỉm cười nói. Lẽ nào anh không nhìn thấy tôi là một cô gái sao? Nghe giọng, đại nhiệt lập tức nhận ra, vui mừng hô lên. Cô là hồ ly. Còn không phải nàng sao? Tuy rằng đã đổi mặt nạ khác, nhưng dáng người yêu kiều cùng giọng nói ngọt ngào kia làm cho người ta khắc sâu ấn tượng kia thật dễ để nhận ra. Sau lần bị phân thân trấn nguyên tử đánh vỡ mặt nạ, nàng đổi sang dùng một chiếc mặt nạ hồ ly mới màu hồng nhạt, nhìn qua tinh mỹ hơn trước rất nhiều, đương nhiên là lực hấp dẫn cũng tăng mạnh. Thấy hắn như lang như hổ nhào tới, hồ ly vội vàng né ra, sang giọng. Anh định làm cái gì thế hả? Đại nhiệt cợt nhả nói. Đã lâu không gặp rồi, mau tới đây để chú bế xem có lớn thêm tí nào không nào. Nhìn bộ dạng dê sồn của hắn, hồ ly hận đến nghiến răng nghiến lợi, hai tay ôm ngực, cười hát hát nói. Tốt lắm, tới mà ôm này. Ai ngờ đại nhiệt lại bất động, cười nói. Bảo ôm thì ca ôm, không phải quá mất mặt sao? Nhìn ca có chỗ nào giống người tùy tiện hả? Hồ ly vốn muốn đợi hắn đi lên thì hung hăng cho hắn một bạt tai, ai ngờ chư bát giới chết tiệt này lại không mắc mưu, còn chế giễu ngược lại, làm nàng căm tức, châm chọc nói. Tôi nhìn anh bao kín cái rẻ đen như chiếc bánh tét thì có. Cái này gọi là lục nhĩ phi phong. Mặc vật này, bất kể là giết người phóng hỏa hay trộm ngọc thâu hương cũng không sợ bị người nhận ra, tuyệt không hậu hoạn. Hồ ly dở khóc dở cười. Đường đường trường an đệ nhất đại đương gia, chẳng lẽ còn sợ bị người nhận ra. Nói không sợ người ta cười cho. Đại nhiệt cởi lục nhĩ phi phong xuống, hiện ra chân diện mục, nói. Chính vì như thế nên mới muốn mai danh nhận tích. Miễn cho ngồi uống trà đá cũng bị người đuổi theo xin chữ ký. Ngừng. Anh tự cho mình là ngôi sao chắc. Còn ký tên. Tôi nghĩ anh sợ bị người ta đuổi giết khắp chín con phố nên mới giấu đầu rút đuôi thì có. Hồ ly không tha nói tiếp. Đã am hiểu sâu về sự lợi hại của miệng lưỡi phụ nữ, đại nhiệt rất đúng lúc chuyển đề tài, cười dài nói. Hồ ly tiểu thư đáng yêu của chúng ta, hay là câu nghe nói tôi thành đại đương gia nên cố ý đến nương tựa, muốn làm áp trại phu nhân đấy hả? Hồ ly hừ một tiếng. Tôi tới để xem anh đã chết chưa? Đại nhiệt lập tức làm ra một bộ mặt tội nghiệp. Hồ ly tiểu thư, nói thế nào chúng ta cũng đã cùng trải qua hoạn nạn, làm sao cô lại đi nguyền rủa tôi như vậy? Hồ ly thở phì phì nói. Ai kêu anh tắc máu não, lại dám đảm đương cánh chim đầu đàn, xây dựng sơn trại đầu tiên? Đại nhiệt nhún vai. Thế thì sao? Thì sao? Hiện tại các đoàn thể game thủ chuyên nghiệp đều đã rục dịch, muốn liên thủ đối phó anh đấy. Đại nhiệt cười ha ha. Vậy hả? Tôi còn tưởng là trời sập chứ. Hồ ly sửng sốt. Anh không sợ. Đại nhiệt không thèm quan tâm nói. Sợ cái quần què gì? Trò chơi thôi mà, ai chẳng bất tử, WHO sợ WHO. Hồ ly bắt đầu chăm chú xem kỹ hắn, chậm rãi nói. Không ngờ một gã tiểu bạch kiểm như anh lại mạnh mẽ thế. Đại nhiệt vội bày ra tạo hình quen thuộc. Sớm nói rồi mà, tiểu bạch kiểm chỉ là hình tượng mặt ngoài của ca, kỳ thật ca hoàn toàn có thể đảm đương vai chính. Tuy hiện tại đất diễn chưa nhiều, nhưng thực lực của ca là không thể nghi ngờ. Hồ ly bật cười, nghĩ thầm kẻ dở hơi này muốn làm nam nhân vật chính đến điên rồi. Vốn đại nhiệt chuẩn bị mời nàng tiến vào phòng khách uống trà, có điều hồ ly lại nói muốn đi tham quan cao lao trang, vì thế hai người sóng vai thong thả tản bộ. Chật chật. Trang viên này thật không tồi. Hồ Ly hết nhìn đông tới nhìn tây, tự đáy lòng ca ngợi. Đại Nhiệt thở dài.
Đúng, nhưng là ngọc có tì vết, nơi này không có linh khí.
Không có thì có sao, đẹp là được. Hồ Ly căn bản không cần giá trị linh khí gì gì, tâm tính nữ hải tử bộc phát, chạy đến phía trước một gốc đào, nhảy nhót lấy tay hứng cánh hoa rơi. Đại Nhiệt lẳng lặng mà nhìn, lâm vào trầm tư, hồ ly này tới cùng có lai lịch gì nhỉ? Tại sao lại tốt với mình như vậy? Hoàn toàn không có đạo lý a. Hay là cô nàng thật sự nhìn chúng mình?
Tiên sư, Diễm Ngộ tự dưng bay tới đều là hoa a.
Có điều hoa đâu? Hoa ở nơi nào?
Hắn nghĩ mãi không ra, đương nhiên, nếu nam nhân vật chính của chúng ta có thể thấy được ba chữ tiểu long nữ vào đêm đó thì có lẽ hắn đã không cảm thấy kỳ quái. Vấn đề là, hiện tại có vẻ như còn chưa tới lúc vạch trần đáp án.
Hồ ly tựa hồ cực kỳ thích cao lão trang, chơi đùa đến mồ hôi đầm địa, cuối cùng nàng trèo đỉnh hòn giả sơn cao nhất, lớn tiếng nói.
Tốt lắm. Chính là động phủ tôi tìm kiếm đã lâu. Tôi tuyên bố, từ giờ trở đi, tất cả những thứ trong trang viên này đều thuộc về tôi.
Đại Nhiệt thiếu chút nữa bật ngửa, náo loạn nửa ngày, hóa ra cô ta đánh chủ ý lên động phủ của mình. Nhưng mà động phủ không thể sang tay, vậy lời kia có ý gì?
Hồ ly chốt hạ một câu để cho hắn tìm được đáp án.
Đại Nhiệt, từ giờ khắc này, tôi sẽ là áp trại phu nhân của anh.
Trái tim yếu ớt của Đại Nhiệt rốt cuộc không thể nhận thêm đả kích, dầm một tiếng ngã ngửa trên mặt đất.
Quá ngoài ý muốn.
Hay là trời cao mở mắt, lưu manh đã tới lúc có mùa xuân.
Thật sự là quá khó hiểu, quá khó tin.
Đại Nhiệt vỗ vô ngực, thực gian nan đứng lên, nghiêng đầu hỏi.
Hồ ly tiểu thư, cô xác định là đang cùng tôi nói chuyện sao?
Hồ ly chớp chớp con mắt.
Lẽ nào nơi này còn có người thứ ba?
Trên lý thuyết thì không có.
Nhưng không thể phủ định khả năng khác, ví dụ như cô độc thoại.
Hay tại rối loạn kinh nguyệt.
Hồ ly hứ một tiếng.
Anh mới rối loạn.
Đại Nhiệt sờ sờ đầu, ngây ngô cười nói.
Nhưng tôi thật sự không thể tin được sự thật này, sáng nay tôi dậy còn chưa thèm đánh răng đấy. Cô định cùng tôi nói việc kết hôn.
Bớt nói nhảm đi.
Anh có muốn hay không?
Muốn.
Đại Nhiệt không một chút chần chờ.
Nhưng tôi có một yêu cầu nho nhỏ, nếu chúng ta đã như vậy, cô có thể bỏ mặt nạ ra cho tôi nhìn thấy mặt thật được không?
Năm ó ó năm.
Quy 6 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé chương 10, cứ như vậy kết hôn.
Không thể.
Hồ ly đáp, giọng rất cứng rắn, không cho bất kỳ cơ hội thương lượng nào cả.
Tại sao?
Hồ ly nói.
Bởi vì tôi rất xấu, tôi không muốn bất kỳ ai nhìn thấy, đặc biệt là anh.
Xấu đến cỡ nào?
Hồ ly do dự một chút mới nói.
Tôi có thể khẳng định, nếu anh nhìn thấy mặt tôi, nhất định anh sẽ sợ tới mức cằm cũng rớt xuống đất.
Đại Nhiệt vội nói.
Yên tâm đi, tôi không ghét bỏ đâu.
Hơn nữa, game thôi mà, ảnh hưởng gì chứ?
Tôi thấy ảnh hưởng.
Con gái để ý nhất là cách nhìn của người khác với dung mạo của mình.
Huống hồ như anh vừa nói tỉa. Game thôi mà, anh cần gì nhất định phải thấy mặt tôi.
Hai bên giữ lại chút bí mật mới có hứng thú bền lâu.
Cũng đúng.
Vì thế Đại Nhiệt không tiếp tục nói vấn đề không có ý nghĩa thực tế này nữa.
Trong Tây Du Nhất Ngộng, nam nữ người chơi kết hôn, tuy rằng có thể cộng hưởng tài nguyên trong trò chơi, nhưng cũng sẽ không thể thân mật cả thể xác và tinh thần giống như trong hiện thực mà chỉ là một hình thức mà thôi. Đương nhiên, cũng sẽ xuất hiện tỷ lệ tình ảo biến thành tình thật. Điều này tùy thuộc vào cảm giác lẫn nhau cùng vật khí, xác suất khá thấp. Không nói thêm tại đây.
Vậy lúc nào chúng ta tới Nguyệt Lao đăng ký đây?
Đại Nhiệt cười tủm tỉm hỏi.
Vô duyên vô cớ nhặt được một lão bà dũng mãnh như thế, dù chỉ là trong trò chơi, hắn cũng cảm thấy rất thỏa mãn.
Hiện tại đi.
Hồ Ly tiếp tục nói một câu ngoài dự đoán của mọi người.
Đại Nhiệt nghi hoặc hỏi.
Không mời bạn bè tham gia sao?
Hồ Ly cười nói.
Xin người.
Anh tưởng đang cưới thật sao?
Nói thật cho anh biết. Sở dĩ tôi muốn cùng anh kết hôn trong game hoàn toàn là vì thích cao lao trang chứ chẳng liên quan gì anh cả nhé.
Đại Nhiệt thở dài.
Tục ngữ nói muốn kết hôn trước hết phải có nhà, không ngờ trong trò chơi mà cũng như vậy.
Hồ Ly đắc ý nói.
Anh có biết tại sao mà trong các câu chuyện cổ tích, nam chính cứ là phải là hoàng tử để có riêng một tòa thành không?
Bởi vì như vậy mới có khả năng hấp dẫn công chúa.
Đại Nhiệt lần đầu nghe được người khác giải thích về cổ tích như thế, cảm thấy rất là mới lạ, không khỏi bật cười.
Hai người cứ thế chuyện trò, sóng vai chạy tới tìm nở tờ cờ Nguyệt Lao trong thành Trường An.
Dọc theo đường đi Hồ Ly lại còn ra hiệp ước ba điều.
Thứ nhất, không được nàng cho phép, Đại Nhiệt không được động tay động chân, ăn nói đùa giỡn gì cũng phải có chừng mực.
Thứ hai, dù có danh vợ chồng nhưng không được can thiệp vào hành vi của đối phương trong trò chơi.
Thứ ba, toàn bộ trang hoàng bài trí ở Cao Lão Trang đều do nàng phụ trách, Đại Nhiệt không được hỏi đến. Đại Nhiệt nghe xong trợn tròn mắt, hồ ly này có phải là xem phim Hàn Quốc nhiều quá rồi không, lại còn làm hợp đồng hôn nhân. Nhưng hắn cũng không có ý kiến, đặc biệt là điều thứ ba lại càng tán thành cả hai tay hai chân, muốn trang hoàng gì cũng đều phải tiêu tiền, hồ ly chịu gánh một mình, chính mình sẽ có thể bớt một khoản, cớ gì mà không làm. Còn việc cô nàng muốn tỉa cây cành hình cái côn, hay đem tảng đá điêu khắc thành một đóa hoa thì kệ đi, chẳng ảnh hưởng gì tới mình. Vốn hắn chưa bao giờ nghĩ tới có thể phát sinh cảm tình gì với một cô gái ở trong đêm, nhưng không ngại việc mình tham gia hết các chức năng của trò chơi. Mà hồ ly, nhìn từ góc độ thế giới ảo, đích thật là một lựa chọn không tệ. Đặc biệt là sau lần tấn công lừa gạt Trấn Nguyên Tử, Đại Nhiệt lại càng thưởng thức nàng hơn, cảm nhận cô gái này có đủ bình tĩnh, đủ ương ngạnh, cũng đủ nghĩa khí, không hổ là Long thị cao thủ cao thủ. Mà tính cách của nàng cũng không làm cho người ta chán ghét, có đôi khi còn rất đáng yêu. Có một cô gái như vậy còn đòi hỏi gì nữa? Về vấn đề tướng mạo, cả khuôn mặt nàng nấp sau cái mặt nạ to tướng, nói khoa trương chút, ai biết sau mặt nạ kia là một thiếu nữ, hay là mẹ của thiếu nữ. Có điều, nó quan trọng sao? Còn đối với việc hồ ly đột nhiên muốn kết hôn với mình, Đại Nhiệt tự giải thích với mình rằng có lẽ vì nàng thật sự thích Cao Lão Trang. Trong hiện thực, thường thì nữ giới dễ bởi vì một đồ vật gì đó mà gả cho nam giới, huống chi ở trong trò chơi. Nhưng mặc kệ nguyên nhân thế nào, Đại Nhiệt vẫn chấp nhận, vạn nhất có gì xảy ra thì không phải còn có thể ly hôn sao. Tốn chút tiền thôi mà. Nguyệt Lão đương nhiên ở trong miếu Nguyệt Lão. Để chứng tỏ việc kết hôn là rất quan trọng, miếu Nguyệt Lão được xây dựng vừa to lớn vừa đẹp đẽ, bên trong lại lấy màu đỏ làm tông nền chính, có cả thảm viên lương, nến đuốc sáng trưng, thật sự có không khí của tiệc cưới. Đôi nào muốn kết hôn trước tiên phải công đức 1.000 đồng tiền nhang đèn ở ngoài cửa, sau đó mới được hệ thống cho phép vào miếu bái kiến Nguyệt Lão. Tiếp tục tốn 1 vạn đồng phí công tác để Nguyệt Lão tiến hành làm nhân chứng. Mỗi lần Nguyệt Lão chỉ chúc phúc cho một đôi, cho nên càng nhiều đôi thì thời gian xếp hàng càng lâu. Hai người Đại Nhiệt tới đúng lúc không có đôi nào khác. Đứng trước hòm công đức lớn như lu nước, Đại Nhiệt bỗng nghĩ ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, vì xây dựng sân trại, hiện tại trên người hắn đã không có đồng nào. Hồ Ly thấy hắn đứng mãi không hành động, liền thúc giục nói. Anh quên tiền mau đi kìa. À. Ừ. Ha ha. Cái này. Đại Nhiệt không thể nói ra sự thật là mình không còn tiền mà bỏ. Hắn ngập ngừng ấp úng làm cho hồ ly lập tức sinh nghi. Không phải là anh không có tiền đấy chứ? Đại Nhiệt ho khan một tiếng, nói. Mới vừa vung tay quá chán một chút. Cô cũng biết mà, đàn ông thi thoảng đều là như vậy. Này, cô có thể cho tôi mượn trước 2 vạn được không? Hồ ly lườm hắn một cái, không nói 2 lời, liền xin giao dịch đưa sang 10 vạn đồng. Đại Nhiệt toát mồ hôi, cảm giác mình sắp xứng cái danh tiểu bạch kiểm chuyên ăn cơm mềm rồi. Xem ra phải giao bán quả nhân sâm thôi. Dù sao cũng đã lập sân trại, sớm trở mặt, còn sợ cái quẩn. Có tiền mọi việc đều thông, hai người nhanh chóng được truyền tống vào trong miếu Nguyệt Lão, đầu tiên là nghe một tràng phát biểu của ông già râu bạc ở trong, tóm tắt gồm tình yêu là tuyệt vời, kết hợp là chân quý, hôn nhân là thần thánh linh tinh. Phát biểu xong, lại bắt đầu thu tiền. Lúc này Đại Nhiệt rất muốn hỏi, sao ông nói về kết hôn hay như hát thế mà không miễn phí cho người ta. Nhưng đây nhất định là nói nhảm. Bởi hệ thống sẽ an bài Nguyệt Lão trả lời. Để chứng tỏ sự bền vững của tình yêu, đầu tiên phải đi qua khảo nghiệm tiền bạc. Cất kỹ tiền, Nguyệt Lão bắt đầu chứng thực, cũng xuất ra 2 đoạn dây tơ hồng, tự mình túi xuống giúp Đại Nhiệt và Hồ Ly cột lên, nam buộc chân phải, nữ buộc chân trái. Tơ hồng này có cái tên là hôn nhân tuyến, là minh chứng xác nhận đã kết hôn trong Tây Du Nhất Ngộng, một khi buộc lên, trừ phi ly hôn nếu không sẽ không thể rơi ra. Đại Nhiệt trộm nhìn thoáng qua Hồ Ly, chỉ thấy ánh mắt nàng trong suốt. Không có bất kỳ dị thường nào, tựa hồ rất thờ ơ. Không thể tưởng được, cứ như vậy ở trong trò chơi kết hôn, không có bất kỳ khúc chiết, cũng không có bất kỳ khung cảnh xến xúa nào, đơn giản tựa như là ngồi ăn một bữa cơm vậy. Đại Nhiệt bỗng nhiên rất muốn cười. Năm ó ó năm. Quy 6 chương 11, đấu giá quả nhân sâm. Rời khỏi miếu Nguyệt Lão, vốn Đại Nhiệt muốn cùng uống một bình rượu đỏ chúc mừng kết hôn, giờ vẫn còn đang trong lúc hoạt động trung thu diễn ra, rượu đỏ cùng bánh trung thu vẫn rất thịnh hành. Thế nhưng Hồ Ly lại không có tâm tình mà lãng mạn, vội vã chạy về Cao Lao Trang, nói muốn lập tức cải tạo trang viên. Nhìn bóng dáng yểu điệu vội vã rời đi, Đại Nhiệt cũng chỉ biết nhún nhún vai rồi cầu phúc cho đám thực vật trong Cao Lao Trang. Kế tiếp, hẳn đi đến phòng đấu giá. Mấy chục quả nhân sâm vẫn nằm im trong dương chứa đồ, giờ việc của hắn là lấy ra, đổi chúng thành tiền để bù lại vào dương. Tiền tiên tiền A. Tiền là tiên là Phật. Nghĩ đến ít nhất sắp có mấy ngàn vạn đồng. Đại Nhiệt liền cảm giác sống lưng mình thẳng hơn hẳn, nhìn thấy mỹ nữ trên đường cũng tự tin muốn lao đến tán tỉnh. Mỗi tòa thành thị đều có một phòng đấu giá. Nờ tờ cờ quản lý phòng đấu giá Trường An lại là Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh đang khó ở, bởi hiện tại phòng đấu giá Trường An đang xếp hạng đầu tiên trong năm đại thành thị thuộc sệ vợ Đông Thắng Thần Châu, đáng tiếc là đếm ngược. Điều này thật sự là một loại sỉ nhục. Cuối tháng này hệ thống sẽ tiến hành bình chọn nờ tờ cờ hoạt động tích cực nhất, bằng chút thành tích của Lao thì làm sao lên đầu bảng được. Ngàn vạn lỗi lầm đều là tại Lao mê rượu, rượu say xong lại thích đánh tùy quyền, thế nhưng đánh ai cũng thôi, lại đi đánh Ngọc Hoàng Đại Đế, cuối cùng kết quả là bị đạp xuống trần gian quản lý phòng đấu giá Trường An. Trong Tây Du nhất ngộng, nờ tờ cờ đều được trao cho trí tuệ, từng nờ tờ cờ đều có tính cách cùng câu chuyện đặc sắc riêng biệt, làm trò chơi rạng rỡ thêm không ít. Thái Bạch Kim Tinh lúc này còn không ngồi yên nổi trong phòng, trực tiếp chạy ra cửa mời chào khách nhân, giống như một tú bà lầu xanh vậy, chỉ còn thiếu mỗi cái khăn tay để vẫy cùng chút phấn son trên mặt. Thế nhưng mà người đi đường lại không một ai ghé qua, Thái Bạch Kim Tinh chỉ hận mình không phải là mỹ nữ, muốn dáng người không có dáng người, muốn mặt đẹp không có mặt đẹp, chẳng thể trách phòng đấu giá thành ngạo lai do hàng Nga quản lý lại có sinh ý náo nhiệt như thế, người ta là đại mỹ nhân A. Ngay tại lúc Lao trông nóng sắp mòn con mắt, nam chính của chúng ta đã nên ngang tiến vào. Thấy một gã toàn thân kín mít đen xì tới, Thái Bạch Kim Tinh đã giật mình, nghĩ thầm không phải là đến ăn cướp chứ. Đại Nhiệt ho khan một tiếng, sau đó vênh vào nói. Ca muốn gửi đồ đấu giá. Rốt cuộc sinh ý đã tới. Thái Bạch Kim Tinh rất khách khí mời hắn ngồi xuống, sau đó kêu tiểu đồng dâng trà. Mắt lao đảo qua một lượn, nghĩ thầm người này toàn thân được bảo hộ cẩn thận, am hiểu sâu đạo lý tiền tài không để ra ngoài, chẳng lẽ là khách VIP? Không biết khách quan muốn đấu giá cái gì? Thái Bạch Kim Tinh rất lịch sự hỏi han. Lúc này tiểu đồng tử bưng ra một chén trà xanh bình thường lên, mời Đại Nhiệt uống, giải thích một chút, loại nước trà đại khách này cũng có thể tăng trưởng ngộ tính của người chơi, tùy theo phẩm chất trà mà ngộ tính nhiều hay ít. Một chén trà bình thường chỉ có thể gia tăng 20 điểm ngộ tính, Đại Nhiệt nhận lấy, cũng không uống ngay mà thản nhiên nói. Tôi muốn đấu giá quả nhân sâm. Hả? Thái Bạch Kim Tinh nhảy dựng lên, giọng cũng run rẩy. Quả nhân sâm ở quán Ngũ Trang sao? Chẳng lẽ còn loại quả nhân sâm thứ hai? Được xác nhận, Thái Bạch Kim Tinh kích động đến thiếu chút nữa tái phát bệnh tim, vội nói. Mời quý khách vào trong nội đường. Lao vội vàng dẫn đường mời Đại Nhiệt vào nội đường được trang trí xa hoa nhất của phòng đấu giá, sau đó lấy lại chén trà bình thường kia, hô to. Đồng tử. Mau dâng lên Thiết Quan Âm. Thấy Lao giả trước mặt kích động hô to khiến cổ nổi đầy gân xanh, Đại Nhiệt thiếu chút nữa bật cười ra tiếng. Rất nhanh. Thiết Quan Âm có thể tăng trưởng 100 điểm nộ tính được mang đến. Thái Bạch Kim Tinh khẩn trương xoa xoa hai tay, thật cẩn thận hỏi. Không biết quý khách định chuẩn bị đấu giá quả nhân sâm thế nào? Ha ha, tôi muốn đấu giá, nhưng không phải chỉ một trái. Con mắt Thái Bạch Kim Tinh trợn lớn như mắt trâu. Vậy ngài chuẩn bị bán bao nhiêu trái? Ừm, tôi định bán chừng mấy chục trái đó. Đại Nhiệt còn chưa xác định mình sẽ bán bao nhiêu. Phụt! Thái Bạch Kim Tinh mới vừa uống một ngụm trà đã phải phun ra. Vội giật lại chén Thiết Quan Âm Đại Nhiệt chưa kịp uống, thuận tay để lại trên bàn trà, giọng nói run run. Gia gia của ta a, mấy chục quả nhân sâm. Tiên khách, chúng ta vào mật thất thương nghị. Đồng tử, mau dâng Vũ Tiền Long Tỉnh. Tiên khách, cách xưng hô càng thêm cao quý. Cứ như vậy, Đại Nhiệt cùng Lao tiến tới mật thất bí ẩn nhất của phòng đấu giá. Thái Bạch Kim Tinh mặt mày tỏa sáng, tinh thần phấn chấn, trông như vừa mới hồi xuân. Tiên khách. Ngài thật sự muốn bán ra mấy chục quả nhân sâm. Chính xác là 50 trái. Vừa rồi Đại Nhiệt đã tính xong, hắn lấy được từ quán Ngũ Trang 88 trái, chính mình ăn 3 trái, đưa Hồ Ly 3 trái, cho Yến Cuồng Đồ 10 trái, còn thừa lại 72 trái. Bán đi 50 trái, còn lại 22 để chuẩn bị sử dụng sau này. 50 trái. Chơi ạ. Lao không có nghe lầm chứ. Thái Bạch Kim Tinh dùng sức xoa cái lỗ tai, sợ là nghe lầm một tin làm mình có thể sung sướng phát điên. Bên kia Đại Nhiệt đã bày ra chỉnh chỉnh tề tề 50 quả nhân sâm. Kỳ thật trong lòng hắn cũng rất không tình nguyện, hừ, nếu không phải việc giao dịch tiền mặt giữa người chơi bị quy định không thể vượt quá 50 vạn đồng thì ca có điên mới đem tới đấu giá, tự dưng bị hệ thống ăn chặn 10% thuế. Nói là nói vậy, nhưng gửi đồ bán ở phòng đấu giá cũng có mấy điểm ưu đãi. Thứ nhất, không chiếm dụng thời gian của người chơi. Thứ hai, sẽ không có định mức giá cao nhất, bởi vậy có thể bán ra một cái giá tốt nhất. Thứ ba, người chơi có thể không cần đặt thời hạn, chỉ cần thấy giá cả không hợp lý cũng có thể không bán, hủy việc đấu giá, đương nhiên sẽ mất một chút tiền lệ phí. Sự thật xảy ra trước mắt, Thái Bạch Kim Tinh tạm dừng khiếp sợ, vội đi lên nghiệm chứng quả nhân sâm. Toàn bộ đặt lên đấu giá, bán từng trái, mỗi trái đặt khởi điểm 100 vạn, hạn định trong 12 giờ. Đại Nhiệt nói ra yêu cầu đấu giá. Thái Bạch Kim Tinh liên tục gật đầu. Hiểu được. Hiểu được. Bọn hắn đem thủ tục xong xuôi, xác định thêm cả tài khoản của người chơi. Chỉ cần bán được một quả nhân sâm thì tiền bán sau khi trừ thuế sẽ tự động chuyển tới Dương của Đại Nhật. Xin hỏi tiên khách có định công bố tin tức về mình không?
Đại Nhật suy nghĩ, nói.
Cứ viết người bỏ ra quả nhân sâm là Cuồng Nhiệt Trại. Hắn cảm thấy đây là một biện pháp tốt để tuyên truyền cho Cuồng Nhiệt Trại, có thể phô bày thực lực của sân trại, hấp dẫn càng nhiều người chơi gia nhập. Trong lòng hắn hiểu rõ, Cuồng Nhiệt Trại vừa mới ra đời đang gặp nguy cơ trùng trùng, có lẽ làm thế này sẽ có thể khiến Cuồng Nhiệt Trại mở rộng thế lực với tốc độ nhanh nhất. Đây cũng là nghĩa vụ của đại đương gia, tuy rằng hắn cũng không muốn tham dự nhiều đến công việc của sân trại, nhưng việc có thể làm quyết không từ nan.
Năm ó ó năm. Quy 6 chương 12, bom nổ.
Rầm. Hồ Ly phá cửa phòng mà vào, tay còn cầm một cái kéo to tướng. Đại Nhật đang trong nội đường bế quan, nghe tiếng động giật nảy mình, thấy nàng hung hăng xông tới thì lập tức theo phản xạ có điều kiện lấy hai tay che lại hạ bộ, lớn tiếng kêu.
Cô.
Cô. Lắp bắp cả nửa ngày hắn mới thốt được mấy chữ sau.
Cô muốn làm gì?
Trong lòng hắn hối hận không thôi, biết rõ đang có một tả hồ ly cực kỳ quái tính ở động phủ, tại sao còn chạy về đây tự tu chứ?
Hồ ly giơ kéo lên, thở phì phì nói.
Là anh lấy quả nhâm sâm đấu giá đúng không? Vừa rồi nàng đang ở trong hoa viên tỉa cây thì bỗng nhiên chú ý tới kênh đấu giá đã muốn loạn lật trời. Vừa nhìn, không ngờ là có người đặt đấu giá quả nhân sâm, hiện tại có vẻ như phân thân trấn nguyên tử vẫn lông tóc chưa tổn hại trấn thủ ở quán ngũ trang trên núi Vạn Thọ, mà thiên hạ hội có được một thanh kim kích tử còn đang khua chiêng gõ trống chiêu mộ đội viên, chuẩn bị tổng tiến công quán ngũ trang. Nhưng vào lúc này, Cuồng Nhiệt Trại lại có thể đem quả nhân sâm ra đấu giá.
Đây là có chuyện gì?
Việc này chẳng khác nào ném một quả bom lên mặt Hồ Yên à?
Không, là 50 quả bom, khiến tất cả mọi người bị nổ đến hôn mê.
Đại Nhiệt có chút mờ mịt, gãi gãi đầu hỏi.
Đúng vậy.
Mà sao?
Có vấn đề gì?
Anh?
Sao anh lại làm loạn như thế?
Hồ Ly tức đến thở hổn hển.
Đại Nhiệt đáp trả.
Tôi bán quả nhân sâm kiếm ít tiền có gì không đúng.
Nhưng anh không nên bán lúc này.
Cũng không nên đem đấu giá, khuấy động dư luận.
Nếu muốn bán có thể nói cho tôi biết. Tôi có cách giúp anh xử lý bí mật gọn gàng mà giá cả cũng sẽ không thấp.
Đại Nhiệt cười lớn.
Xin ghi nhận, nhưng tôi cố tình làm như vậy xem như cống hiến một chút cho Cuồng Nhiệt Trại, kéo lên chút nhân khí.
Hồ Ly hết trôi nói rồi, một hồi lâu mới nói.
Anh có biết điều này có ý vị thế nào với thiên hạ hội không?
Tựa như anh ở trước mặt nghìn vạn người mà lột hết quần áo của bọn họ xuống, sau đó còn đá lên mông họ.
Phật, đang yên đang lành nhắc thiên hạ hội làm cái gì?
Hắn nhớ tới lúc ở bãi biển đầu chó khu vực Tân Thủ Thôn, thiên hạ nhất thủ đánh cùng Long Quyền Phong, nhân vật siêu phụ Sa Trung Hành cứ hết lời khen lão đại thiên hạ hội vì tầng lớp bình dân ra mặt trong khi đôi bên chẳng có chút liên quan, lại nghĩ lúc thiên hạ hội đối phó với mình, không khỏi cảm thấy đối phương có chút giả dối.
Hắn hơi tức giận, lớn tiếng nói.
Vậy thì sao?
Lẽ nào không được?
Chọc giận ca còn đem bọn hắn bạo cúc hết.
Hồ Ly dở khóc dở cười.
Nhưng mà anh nghĩ anh với Cuồng Nhiệt Trại sau này còn có ngày lành sao?
Đại Nhiệt không thèm để ý, lời lẽ đanh thép nói.
Tôi vào đây để chơi game chứ không phải để xem người khác đùa giỡn uy phong.
Nếu vì cái gọi là ngày lành mà nhẫn nhục sống tạm bợ thì còn mang kiếp người làm gì?
Đánh buốt, đánh cực phẩm là quyền lợi của mỗi người, đám thiên hạ hội hay hiệp hội chó má gì gì nữa dựa vào cái gì mà chỉ cho quan đốt đèn chứ không cho dân nhóm lửa. Tôi cũng không muốn cùng bọn chúng tranh giành lợi ích hay danh tiếng gì cả. Nhưng cũng không hy vọng bị kẻ nào cướp đoạt niềm vui thú khi chơi game.
Nói trắng ra là, mọi người kiếm cơm bằng bổn sự, bọn chúng chứ việc phóng ngựa lại đây.
Hồ Ly giật mình nhìn hắn, dường như mới quen hắn, đúng vậy a,
trò chơi mà thôi.
Cần gì phải thận trọng nhìn trước ngó sau.
Như vậy ngược lại sẽ mất đi niềm vui thích.
Không ngờ gã ngốc này còn thoải mái phóng khoáng hơn cả nàng.
Nghĩ thông suốt điểm ấy, Hồ Ly nở nụ cười, nói.
Anh đã nhận định được như thế thì tôi không phản đối cái gì nữa.
Đại Nhiệt nói,
cái gì gọi là không phản đối?
Cô chính là lão bà trong game của tôi, chồng có việc, vợ há có thể khoanh tay đứng nhìn.
Đến lúc đó nhớ về nhà ngoại xin viện binh.
Tự ném bom thì tự mà đi thu thập tàn cuộc.
Sớm đã nói rồi, chúng ta không can thiệp vào hành vi lẫn nhau.
Hồ Ly bỏ lại một câu này rồi quay lưng chạy trốn.
Đại Nhiệt hét vọng theo bóng lưng nàng.
Nếu không can thiệp chuyện của nhau thì cớ gì cô lại cầm kéo vọt vào phòng tôi.
Đừng có nói là định giúp tôi cắt dây lưng quần nhé.
Hồ Ly không thèm đếm xỉa đến hắn, tiếp tục đi tỉa cành cắt hoa.
Đại Nhiệt nhìn thấy cánh cửa bị đạp vỡ toang, đau lòng muốn chết, một cước này đã bay hơn vạn đồng đấy.
Mặc dù nói là chủ yếu đều do nàng xuất tiền, nhưng mà tiện nghi cho hệ thống chẳng bằng tiện nghi cho mình chứ.
Ai, phụ nữ thật sự không biết đâu mà lần.
Hắn ngồi trở lại trên giường, chuẩn bị tiếp tục tự tu, đột nhiên cảm giác được không thỏa đáng,
vạn nhất trái bom hẹn giờ hồ ly này lại phát tác, trái tim bé bỏng của mình sợ là không chịu được nữa đâu.
Hắc, là thời điểm lợi dụng công năng sơn trại, triệu hoán một nở tờ cờ tùy tùng hình người. Có tùy tùng này, chuyện châm trà rót nước, thay áo giặt quần sẽ có người sắp xếp, cả canh gác rình trộm cũng có thể sai nó đi làm, kia không phải sảng khoái chết lão tử. Hắn nghĩ vậy, lập tức mở ra bảng công năng sơn trại, lựa chọn công năng triệu hoán tùy tùng, xì xì, trên mặt đất bốc ra một làn khói nhẹ, khi khói tán đi, xuất hiện một tiểu đồng tử rất đáng yêu. Chỉ thấy tiểu đồng cao chưa tới một mét, mặt mũi đẹp như tranh vẽ, ngoại trừ thần thái có chút ngây dại ra thì gần như không khác gì một bé trai bình thường. Vừa xuất hiện, nó ngây ngô xoay người hành lễ với đại nhiệt. Tiểu tử bái kiến chủ nhân. Đại nhiệt trợn trừng mắt cơ hồ con ngươi muốn lọt ra ngoài, cái ảm, ảm, tại sao không phải là nữ? Người chơi sử dụng công năng triệu hoán tùy tùng sẽ triệu hồi được hai loại tùy tùng là nam hoặc nữ, trong đó lại có đẹp xấu béo gầy cao thấp. Ngay ban đầu mới triệu hoán ra thì tùy tùng đều ở trạng thái đứa bé 7 tuổi, sau đó theo tu luyện mà lớn dần lên đến tuổi trưởng thành. Chúc mừng bạn, bạn triệu hồi ra một cái nở tờ cờ tùy tùng nam giới, mời đặt tên cho tùy tùng này. Xin chú ý, sau khi đặt tên thành công sẽ không thể tiến hành sửa đổi. Đại nhiệt ngâm nghĩ một lát, nói. Lôi kiếm tử. Kỳ thật hắn định đặt là lôi chấn tử, nhưng vì tôn sùng kiếm khách cho nên đổi thành lôi kiếm tử. Tên này không bị trùng lặp, đặt tên thành công. Lúc này trên đầu tùy tùng nhỏ kia đã có thêm một dòng tên lôi kiếm tử, nó cũng có vẻ rất vui sướng, giọng non nớt nói. Đa tạ chủ nhân ban tên. Đại nhiệt cười hát hát nói. Đừng gọi chủ nhân khách nhân gì cho khó nghe, sau này cứ gọi ta là đại đương gia. Vâng ạ, đại đương gia. Một người chơi chỉ có thể triệu hồi ra một tùy tùng, nếu thay đổi sân trại, dù là tùy tùng này có tu vi cao đến đâu cũng sẽ lập tức tiêu vong, một lần nữa phải triệu hồi ở trạng thái nguyên thủy. Đây cũng là tính hạn chế hạng nhất hệ thống giao cho sân trại, bởi vì nuôi lớn được một tùy tùng đều phải hao phí vô số tâm huyết tinh lực, khiến người chơi không thể dễ dàng thay đổi sân trại của mình, vô hình cũng tăng lên độ trung thành với sân trại. Đại nhiệt xem xét trạng thái thuộc tính của lôi kiếm tử. Tên tùy tùng, lôi kiếm tử. Trí tuệ, 100, giá trị này cao nhất là 100. Độ trung thành, 60%. Pháp thuật phụ trợ, không có. Ha ha, trí tuệ đặc mát, lại là một thiên tài. Đại nhiệt cảm thấy rất hài lòng. Giải thích điểm này, trí tuệ quyết định tốc độ phát triển của tùy tùng, cũng tức là quyết định tùy tùng đó mất bao nhiêu thời gian để từ đứa trẻ thành người trưởng thành. Còn nữa, tùy tùng khác với thú cưỡi của người chơi, thú cưỡi có thể trực tiếp tham gia chiến đấu, giúp chủ nhân cờ cờ, mà tùy tùng chủ yếu là phụ trợ chủ nhân, lợi dụng sở học pháp thuật phụ trợ giúp chủ nhân đề cao các loại thuộc tính. Tùy tùng tổng cộng có thể học tập 3 loại pháp thuật, còn cách học tập thì chưa rõ. Tùy tùng muốn trưởng thành cùng tu luyện pháp thuật cũng phải dùng đến ngộ tính, số lượng tương đối khổng lồ, hiện tại mọi người đã hiểu được vì sao nuôi dưỡng một tùy tùng cần hao phí tâm huyết tinh lực thật lớn rồi chứ. Cuối cùng nói một chút, tùy tùng cũng có thể mặc trang bị gia tăng phòng ngự, cũng có thể chết, cứ tử vong một lần sẽ rớt một cấp. Đại nhiệt cười dài xuất ra một quả nhân sâm đưa cho tiểu đồng, đồng thời truyền đạt mệnh lệnh đầu tiên, nói. Tiểu lôi, giờ ngươi ra gác ngoài cửa đi. Nếu thấy một cô gái mang mặt nạ hồ ly tới thì lập tức phải báo động cho ta. Rõ ạ. Tiếp nhận quả nhân sâm, lôi kiếm tử cũng biết là thứ tốt, cười hỉ hả chạy ra ngoài cửa, ngồi xuống dưới một gốc cây, vừa ăn vừa canh gác, thần thái rất là đắc ý, tùy tung ăn quả nhân sâm không bị hạn chế nào cả, chỉ cần bạn có đủ thì bao nhiêu cũng hết. Hơn 100 vạn một trái à, nhưng vì tương lai của tổ quốc, chỉ an của xã hội, đại nhật chỉ đành nhịn đau bỏ vốn. Năm ó ó năm. Quy 6 chương 13. Nam chính tức là hành động không ai đoán nổi. Thực đoán không ra hắn. Thiên hạ nhất thủ giận quá hóa cười, tay nắm chặt lại đến trắng bệch nhưng vẫn không sao giảm được cơn giận trong lòng. Thiên hạ nhất bôi vẻ mặt mờ mịt, không thể tưởng tượng nổi mà hét lớn. Không thể nào. Phân thân của Trấn Nguyên Tử rõ ràng còn đang trấn thủ quán ngũ trang, đám người đại nhiệt tại sao lại lấy được quả nhân sâm. Đây là game, một vạn loại người chơi sẽ có một vạn loại cách chơi. Hơn nữa trong đó có rất nhiều loại ngoài dự đoán mọi người. Bọn hắn nhất định đã nghĩ ra một phương pháp rất kỳ diệu, có thể vòng qua bột mà hái quả nhân sâm. Thiên hạ nhất thủ không hổ là lão đại, dưới tình hình như thế vẫn không mất đi bình tĩnh. Thiên hạ nhất bôi lại hỏi. Vậy tại sao hệ thống không thông báo quả nhân sâm đã bị người lấy? Đây là chỗ thông minh của đại nhiệt, hắn cố ý không có hái hết, lưu lại mấy trái trên cây để hấp dẫn lực chú ý của chúng ta, mà hắn thì có đầy đủ thời gian để chuẩn bị việc khác. Thiên hạ nhất bôi cười khổ nói. Mấy trái? Rõ ràng là muốn đùa bỡn người mà. Nếu biết trước thế này, ai còn đi hy sinh hơn 1.000 người đoạt để đoạt vài trái. Thiên hạ nhất thủ mặt tối sầm. Hạ mệnh lệnh hủy bỏ kế hoạch đánh quả nhân sâm. Ngoài ra,
anh nhớ được Đại Nhật là trang chủ Cao Lão Trang, phái người đi điều tra Cao Lão Trang này ở nơi nào. Một khi điều tra rõ, cử người theo dõi 24/24, thăm dò tình huống, chuẩn bị thi hành kế hoạch trả thù. Kế hoạch lấy đầu. Nói đến kế hoạch trả thù, thiên hạ nhất thủ hiện ra một loại thần sắc cuồng nhiệt, như thợ săn thấy được một con mồi lớn, cực kỳ hưng phấn. Rõ. Kế hoạch đánh quả nhân sâm chuẩn bị đã lâu bỗng chốc bị hủy bỏ, Nhất Bôi cảm thấy có chút bất ức. Nghĩ đến đủ loại việc gác của Đại Nhiệt, thiên hạ nhất thủ rốt cuộc không kìm nén được nữa, cơ hồ hét lên. Chư bát giới chết tiệt. Phải cho hắn biết, dù lão hổ chưa phát huy cũng không phải đám khỉ con có thể đùa giỡn như vậy. Thiên hạ Nhất Bôi thật lâu không thấy đại ca phát hỏa, lần cuối hình như là 3 năm trước, nguyên nhân là cùng bạn gái chia tay, cuối cùng dồn hết lửa giận vào một game online thiên hạ hội đang tham gia ngày đó, giết đến khiếp sợ toàn diễn đàn. Hiện tại, hắn lại nổi trận lôi đình, tựa như là một con sư tử bị cướp đi miếng mồi ưa thích. Như vậy, tên trộm kia cuối cùng sẽ nhận được cái gì đây? Một chư bát giới độc lai độc vãng lại làm loạn lên mưa gió đủ để toàn bộ thành Trường An chấn động, thật có chút giống Tề Thiên Đại Thánh đai náo thiên cung trong nguyên tắc Tây Du Ký. Thật đúng là đoán không ra hắn. Thiên hạ Nhất Bôi không khỏi lặp lại câu nói của đại ca. 9. Đương nhiên đoán không ra. Ca là nam chính cơ mà. Đại Nhật đứng trên đỉnh một hòn giả sơn cao ngất trong hậu hoa viên của Cao Lao Trang, cố tạo bộ dạng uy nghiêm mà lại gần gũi. Bên dưới giả sơn lố nhố toàn người là người, nhìn qua biểu tượng trên đầu thì đều là thành viên Cuồng Nhiệt Trại. Trong vòng một đêm, nhân số sơn trại đã bạo tăng tới hơn 200 người. Bởi vì nhiều người động tác nhiều, đặc biệt có những người buồn tay buồn chân thích hái hoa bức lá, khiến nguyên một cái hậu hoa viên êm đẹp bị tàn phá trông như bãi chiến trường. Đại Nhật nhìn thấy trong mắt, có chút chột dạ. Nơi này đều là hồ ly thu thập sửa sang, vạn nhất nàng chạy về nhìn thấy thành quả lao động biến thành thành quả phá hoại, chí ít cũng phải xách hai cái kéo tới hỏi tội mình. Hai, xem ra họp xong phải tức tốc chạy đi chỗ khác tị nạn mới là vương đạo. Đại đương gia vai phong quá. Đại đương gia thật đẹp trai. Mọi người rất phối hợp vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Đại Nhiệt háng giọng một cái, lớn tiếng nói. Đợi lát nữa tôi sẽ giao 10 quả nhân sâm cho nhị đương gia, dùng làm phần thưởng cao nhất cho Cuồng Nhiệt Trại của chúng ta. Thưởng cho những thành viên lập được nhiều công lao nhất. Điều kiện để đạt được thưởng sẽ do nhị đương gia biên soạn, sau đó công bố ở kênh tin tức của sơn trại. Dưới trọng thưởng tất có dũng phu, nghe tới phần thưởng là quả nhân sâm, cả đám người lập tức kích động như ăn xuân dược, hận sao địch nhân không xuất hiện ngay bây giờ để mình đổ sát kiếm công. Đại đương gia, ngài mau kể làm thế nào đánh được quả nhân sâm đi. Đúng thế, mau cho bọn em được mở mang kiến thức về phong phạm cao thủ đi. Quá trình nhất định xúc động lòng người, rung động đến tâm can. Đại đương gia đừng út út mở mở nữa. Thành viên sơn trại tò mò kêu loạn lên. Đại Nhiệt cười hắc hắc. Quá trình đánh quả nhâm sâm nhị đương gia cũng biết, lát nữa mọi người có thể hỏi nhị đương gia. Bây giờ tôi có chuyện phải bàn với nhị đương gia, cho nên mọi người giải tán đi tu luyện đánh bảo nhé. Trước mắt thời thế không yên ổn, đều phải chú ý, tốt nhất hành động tổ đội, gặp được nguy hiểm lập tức nhớ kêu cứu trên kênh sơn trại. Đoàn người nhận an bài, ào ào tàn đi, chọn nơi mà tu luyện. Còn lại Đại Nhiệt cùng Yến Cuồng Đồ vừa tản bộ vừa nói chuyện. Đại Nhiệt hỏi. Yến đại ca, tình hình sơn trại sao rồi? Yến Cuồng Đồ cười nói. Cực kỳ tốt. Người xin gia nhập cứ ùn ùn không dứt. Ha ha, cố gắng mời càng nhiều càng tốt, người đông thế mạnh mới có thể đối kháng cùng các đại đoàn thể. Yến Cuồng Đồ lớn tiếng nói. Anh đứng đợi sẵn đến đại tiểu tiện còn không dám đi mà chưa thấy kẻ nào dám phóng ngựa lại đấy. Đại Nhiệt dở khóc dở cười, nói. Mấy ngày nữa ông già em sẽ làm đại thọ. Em phải về một chuyến, trong thời gian này chắc là không online được đâu. Ừ, chữ hiếu làm đầu là tất nhiên, giúp anh gửi hỏi thăm tới bác nhé, nói là anh chúc bác phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Đại Nhiệt cười nói. Cảm ơn anh. Em nhất định sẽ chuyển lời chúc của anh đến ba em. Em vắng mặt mấy ngày, anh vất vả một chút vậy nhé. Yến Cuồng Đồ nhún vai, bẻ bẻ khớp tay, nói. Yên tâm đi, anh trời sinh đã hợp làm quản lý rồi, Cuồng Nhiệt Trại quyết không xảy ra sai lầm nào cả. Hai người lại đi một đoạn đường, Đại Nhiệt đột nhiên nói. À, thiếu chút nữa quên chuyện. Em vừa kết hôn ở trong game, là cùng hồ ly long thị kia. Yến Cuồng Đồ vốn đang vững chãi bước đi, nghe thế thiếu chút nữa cắm mặt xuống đất, hai mắt trừng lớn. Hiền đệ, chú nói thật sao? Đại Nhiệt đắc ý lộ ra hôn nhân tuyến ở cổ chân để chứng minh. Sắc, thật hả? Chuyện lớn như vậy mà không nói sớm để mọi người cùng chúc mừng. Đại Nhiệt cười nói. Có gì đâu anh, game thôi mà. Yến Cuồng Đồ gật gật đầu. Hồ ly cũng không tệ, có bối cảnh có thực lực. Hẳn hai đứa vì một trận ở quán ngũ trang mà tóe lửa hả? Quả nhiên là không đánh không thân, vì sao anh không có may mắn ấy nhỉ? Đại Nhiệt gãi gãi đầu. Ha ha, quá trình có chút quỷ dị, một lời khó hết. Dù sao thì nếu có chuyện gì anh cứ đến Cao Lão Trang bàn với cô ấy. Hồ Ly hơi lạnh lùng một chút nhưng rất dễ nói chuyện.
Được.
Hai người đang nói, Lôi Kiếm Tử do Đại Nhiệt an bài canh gác ở Cao Lão Trang thở phì phì chạy đến, hô to.
Đại đương gia, phu nhân hồi phủ.
Nghe vậy Đại Nhiệt lập tức vỗ vai Yến Cuồng Đồ, nói.
Yến đại ca, anh đi trước nhé.
Em phải ô út đi chuẩn bị hành lý đã.
Không đợi hắn đáp lời, Đại Nhiệt đã biến thành một luồng sáng mà mất tăm.
Yến Cuồng Đồ sửng sốt, không rõ vì sao hắn lại chạy nhanh như vậy, thật là một nhân tài, hành động không ai đoán nổi.
Năm ó ó năm.
Quy 6 chương 14, lại bị chơi xỏ.
Lại nói đến đoạn Đại Nhiệt quyết đoán lo ô út tị nạn.
Hồ Ly đã về đến Cao Lão Trang, bước vào hậu hoa viên nhất định thấy ngay bãi chiến trường, không biết sẽ làm ra hành động điên cuồng gì, do đó hắn biết khôn mau trốn vài ngày đã, đợi sau cơn mưa trời lại sáng rồi tính tiếp.
Đại Nhiệt huýt sáo, bắt đầu thu dọn đồ đạc, ngày kia chính là đại thọ 51 tuổi của cha hắn, cũng đến lúc phải về nhà.
Thời gian trôi qua nhanh thật, có Tây Du Nhất Ngộng đồng hành, hơn 2 tháng như là nháy mắt, bù lại cũng có chút thu hoạch, một khi bán hết 50 quả nhân sâm thì hẳn là số tiền thu về không ít. Trừ đi tiền mua thiết bị online vẫn còn dư một khoản.
Chẳng thể trách hiện giờ nhiều người thích làm game thủ chuyên nghiệp như vậy, quả nhiên rất có tiền đồ.
Kỳ thật lấy trình độ lý giải hiện tại của Đại Nhiệt với game online, cộng thêm khả năng thương nhân nhạy bén trời sinh, lại có vận may mỗi lần đạp phân chó cũng có thể giẫm ra vàng, làm một game thủ chuyên nghiệp là thừa sức. Vấn đề là hắn không hề có ý đó, bởi
thứ nhất, Đại Nhiệt cho rằng, một khi chuyển sang chuyên nghiệp thì game sẽ không còn là niềm vui thích nữa. Không có chuyện muốn gì làm nấy mà đều xoay quanh lợi ích, bởi đó đã trở thành nghề nghiệp, không làm tiền kiếm ở đâu.
Thứ hai, có vẻ như hiện giờ rất ít game thủ chuyên nghiệp đứng vững được khi làm việc một mình.
Trong thời đại toàn cầu hóa này, làm gì cũng cần có tổ chức, ngay cả làm ăn mày.
Mà đã có tổ chức thì nhất định có kỷ luật cùng quản thúc.
Dù là một phòng game chuyên nghiệp nho nhỏ cũng sẽ tồn tại một đại đội điều lệ, quy chế, phân công, thưởng phạt v.v.
Mà với điều này, Đại Nhiệt không thể nào dung nhập nổi.
Đương nhiên, cũng sẽ phát sinh tình huống vượt ra ngoài khuôn khổ.
Thường thường sẽ có một nhân vật hoàn toàn không để ý đến hết thể mà hành động, đơn thương độc mã quét ngang năm đại châu lục, chinh phục toàn bộ thế giới, đảm tiếu nhân gian, ôm hết mỹ nữ.
Tóm lại là đủ loại hành động vĩ đại không cần theo lẽ thường.
Đối với những nhân vật chính trong các tiểu thuyết y này, Đại Nhiệt vẫn luôn hâm mộ cùng thần tượng, thậm chí nghĩ tới là chảy nước miếng liên miên không dứt, chỉ mong một ngày mình giống người ta.
Thẩm Du tinh thần xong, trở lại hiện thực.
Bất kể là ở nhà hay là du lịch, tôn chỉ của Đại Nhiệt đều là tối giản, gói ghém chút đồ đạc cho vào ba lô là xong.
Hắn đang tự hỏi có nên nhân thể còn thừa thời gian mà online dạo một vòng không.
Nhưng đúng lúc này có người gõ cửa, hắn vừa ra mở thì thấy là Yêu Yêu Tan Học trở về.
Tiểu ca, anh đang làm gì thế?
Không vào game sao?
Yêu Yêu cười hỏi.
Đại Nhiệt nói. Anh vừa chuẩn bị hành lý xong, chờ tới chiều thì ra ga bắt xe về nhà thôi.
Về nhà.
Yêu Yêu ngẩn ngơ, rất nhanh hiểu được sự tình.
Á, ngày kia là sinh nhật bác trai mà.
Hôm nay anh về luôn sao?
Ừ, về sớm một chút xem có cần hỗ trợ gì không.
Em biết rồi đấy, khách của cha anh rất nhiều, chỉ có mỗi hai cụ ở nhà thì khó mà xoay nổi.
Trong nhà Đại Nhiệt, bận rộn nhất trong năm chính là ngày sinh nhật cha hắn, bởi những lao chiến hữu cùng bộ hạ cũ đều sẽ tới.
Cha hắn không ưa tổ chức tiệc tại nhà hàng khách sạn mà thích tự làm cơm nước tại nhà. Đồng thời là một mình đảm nhiệm giết gà thịt vịt.
Nhưng hiện tại tuổi tác đã cao, rất nhiều chuyện dần dần lực bất tòng tâm, thân là con trai trong nhà Đại Nhiệt đương nhiên phải đứng ra mà đảm đương.
Vậy ạ, em còn tưởng mai anh mới về, đang định bám càng luôn một thể.
Kế hoạch bị rối loạn, Yêu Yêu có chút ngoài ý muốn.
Đại Nhiệt mỉm cười nói,
anh thấy về sớm một ngày vẫn là tốt nhất.
Em thì mới khai giảng, còn rất nhiều thứ cần chuẩn bị, cũng phải lên lớp, nếu bận quá thì không cần về cũng được.
Yêu Yêu vội la lên.
Sao thế được?
Bác trai là nhìn em lớn lên, sinh nhật bác sao em có thể không về?
Không bàn nữa, em lập tức xin thầy nghỉ phép, đợi chiều khởi hành cùng anh luôn.
Nàng nói là làm, lập tức lấy điện thoại gọi đi xin nghỉ.
Vị thầy giáo kia dễ nói chuyện, hỏi han vài câu liền phê chuẩn.
Để điện thoại xuống, Yêu Yêu đắc ý vênh mặt nhìn Đại Nhiệt, cười ngọt ngào.
Xong.
Cô nàng biểu hiện ra thần thái hết sức đáng yêu làm Đại Nhiệt tim đập không thôi, vội vàng đổi đề tài để ổn định tâm trí.
Chẳng trách cha anh thích em như vậy, em đối với ông ấy quá tốt rồi.
Yêu Yêu nghĩ thầm, còn phải nói, em muốn làm con dâu tương lai của ông thì có thể không đối tốt sao.
Thế nhưng bên ngoài nàng tỉnh mơ, nói.
Tiểu ca, chờ em nửa tiếng, em về phòng sửa soạn một chút.
Nhìn bóng lưng vội vàng của nàng, Đại Nhiệt không khỏi thở dài, trong lòng có chút hoảng loạn. đợi nửa tiếng theo lời phụ nữ thường thường chỉ mới tính thời gian nàng ta soi gương, những việc khác chưa kể. Có câu, đời người có ba việc rất chậm, chờ xe, đợi phụ nữ và chờ chết, đây là lời tuyên ngôn được nghiệm chứng qua vô số người. Sau hai lần nửa tiếng, Yêu Yêu coi như đã tắm táp, trang điểm hoàn hảo, sau đó kéo một đống hành lý to như ngọn núi nhỏ xuất hiện ở trước mặt Đại Nhiệt. Đại Nhiệt đánh giá hành lý của nàng, không khỏi khoa trương trợn tròn mắt. Yêu Yêu, cái gì thế này? Yêu Yêu cười nói, bên trong đều là lễ vật em mua tặng bác trai bác gái. Nói đến lễ vật, Đại Nhiệt lúc này mới nhớ chính mình còn chưa mua cái gì, tay không về nhà hình như không ổn. Yêu Yêu nhìn thấu tâm tư của hắn, nói, tiểu ca, em cũng chuẩn bị giúp cả phần của anh rồi. Khu, vẫn là Yêu Yêu đối với anh tốt nhất. Được hắn nhất khen, Yêu Yêu thấy ngọt ngào trong lòng, đồng nhiên nghĩ đến một vấn đề, hỏi, tiểu ca, không phải anh đáp ứng bác trai sẽ dẫn bạn gái về nhà sao? Giờ người đâu? Đét. Đại Nhiệt vỗ đùi, a một tiếng. Thật sự là cẩn thận mấy cũng có sai sót, quên một người tối trọng yếu, Long Hải Thanh. Hắn nghĩ nếu Long Hải Thanh đã đáp ứng làm bạn gái hắn một ngày thì nhất định sẽ tuân thủ lời hứa, cho nên chưa từng nhắc lại, cũng không hề gọi điện hay chặt cùng, nên làm cái gì bây giờ? Trong tiềm thức của hắn đã sớm thành thói quen với sự xuất quỷ nhập thần của nàng, cứ cho rằng nàng sẽ xuất hiện ở thời gian thích hợp, lại chưa từng nghĩ tới xác suất nàng không xuất hiện lớn hơn một chút. Thấy hắn thẫn thờ ngồi thừ ra, Yêu Yêu chỉ thấy buồn cười, nàng sớm đã nhận định Đại Nhiệt chẳng qua chỉ lừa gạt bác trai mà thôi, cái gọi là bạn gái hoàn toàn là hư ảo, do hắn bị bức quá mà bịa ra ứng phó. Kỳ thật kết quả như vậy mới là kết quả tốt nhất. Đến lúc đó chính mình làm nữ chính ra mặt hoàn toàn là danh chính ngôn thuận. Nghĩ vậy, mặt Yêu Yêu bỗng dưng nóng lên như phát sốt, nàng tính cầm tay Đại Nhiệt mà an ủi, nói, anh lo cái gì, không phải còn có em sao? Nhưng nghĩ lại nàng lại cảm thấy không ổn, sao không đợi cho tới đúng sinh nhật bác trai, Đại Nhiệt tự động nhờ mình làm vai bạn gái của anh ấy. Một cái bị động, một cái chủ động, hiệu quả hoàn toàn bất đồng. Đến lúc đó, tiểu ca cũng sẽ không thể từ chối cùng mình tiến tới nữa. Đại Nhiệt đương nhiên không hề biết Yêu Yêu đang nghĩ gì, trong đầu hắn giờ chỉ có một vấn đề, có phải lại bị Long Hải Thanh đùa giỡn rồi không? Lần trước đùa giỡn kết hôn, lần này đùa giỡn làm bạn gái. Đồ yêu tinh. Sớm muộn gì ca cũng sẽ đem yêu tinh này đùa giỡn lại trên giường. Năm ó ó năm. Quy 6 chương 15, nụ hôn đầu tiên là dành cho quả chuối. Ngồi xe lửa là một chuyện rất nhàm chán. Nếu ở thời điểm lễ Tết đông đúc, lại hết ghế chỉ còn mua được vé đứng, vậy thì nhàm chán còn tăng thêm thống khổ. Lúc ấy không gian sẽ bị nghiền ép, chật chội ngột ngạt đến độ được gọi là ba môn khảo nghiệm người sắt. Cái gì gọi là ba môn khảo nghiệm người sắt? Môn thứ nhất, thi đứng. Cứ thế mà đứng suốt mười mấy tiếng, nếu không phải nói dưới gối nam nhi là cờ ức chó, quỳ một cái sẽ không ngóc đầu lên được thì chắc người ta đã quỳ bỏ ra sàn lâu rồi. Môn thứ hai, thi nhịp. Người đông, chật như nêm, nếu muốn đi vê đút cờ thì chỉ có hóa thân thành siêu say ra để mở một đường máu, mà càng đáng sợ là khi tới được đến cửa nhà vê đút cờ, đang chuẩn bị tháo thắt lưng quần thì lại phát hiện sát cửa có hơn 10 bác gái đang xếp hàng. Môn thứ ba, thi thiền. Trong tình huống một mình lên tàu, không quen ai hay là không còn sức mà bắt chuyện với ai, chỉ còn có thể hai mắt khép hờ, mũi thở khẽ, hai tập đóng, an an ổn ổn mà nhập định như một hòa thượng già vậy. Thường thường Đại Nhiệt lên xe lửa cũng sẽ chọn một vị trí mà bắt đầu nhập định, trong não nghĩ ra đủ thứ, lúc thì thời tiết ngày mai, lúc lại hôm qua đụng phải con chó trên đường là màu gì VV4. Nếu ngồi đối diện hoặc ngồi cạnh một cô gái trẻ có chút nhan sắc nữa thì hắn sẽ cô đoán xem cô nàng đang mặc đồ lót màu gì. Có điều tất cả giờ đã là dĩ vãng cần xóa bỏ. Bởi vì hiện tại không phải mùa du lịch, trên xe trống trải, có rất nhiều chỗ ngồi, hơn nữa đi cùng Đại Nhiệt lại là một mỹ nữ tươi vui nhí nhảnh Yêu Yêu tiểu thư. Có một cô gái xinh đẹp, hòa nhã, lại mến mộ mình đồng hành thật sự là một việc tuyệt vời nhất đời người. Do một đường, Yêu Yêu còn cố tình khơi ra nhiều chuyện liên quan tới chủ đề văn học, làm cho gã Đại Hâm tìm được sân khấu để phát huy, thao thao bất tuyệt, lưới mọc hoa sen, thậm chí còn thi thoảng thấy bất chợt cảnh vật nào đó bên đường mà nhớ ra một câu chuyện cổ động lòng người. Mà Yêu Yêu thì một mực làm tốt vai trò người nghe, hai tay chống cằm, chăm chú như nuốt từng lời, đôi mắt còn toát lên vẻ thâm tình chân thành, làm mặt dày như Đại Nhiệt cũng phải có chút ngại ngùng. Đại Nhiệt có đôi khi cảm thấy rất kỳ quái, hắn rõ ràng cũng không ghét Yêu Yêu, thậm chí còn rất thích. Nhưng nàng đã chủ động thổ lộ như vậy mà tại sao hắn không lập tức đồng ý? Cứ nắm tay trước đã, rồi đến ôm, sau đó tới ngủ cùng, tiêu chuẩn tình yêu ba bước này cũng là giấc mộng hắn mơ hàng đêm, thế nhưng giờ có cơ hội lại chẳng biết phải làm sao. Xuất hiện tình huống quái dị này không phải vì Yêu Yêu không phù hợp tiêu chuẩn của hắn, cũng chẳng phải bởi vấn đề đạo đức hay trách nhiệm. Chỉ là... ai, cảm xúc thật khó giải thích. Yêu Yêu tỉ mỉ gọt sạch sẽ một trái táo đỏ, đưa cho Đại Nhiệt, cười ngọt ngào nói.
Tiểu ca, khát nước không?
Ăn quả táo cho ngọt giọng nè. Cắn một miếng, chỉ thấy nước ngọt ứa ra, vô cùng ngon miệng, tựa như là cô bé trước mắt này. Đại Nhiệt đột nhiên hỏi.
Yêu Yêu, tại sao em lại thích anh?
Thường thì con gái đều thích chọn những người cao lớn uy mãnh một chút mới phải.
Yêu Yêu chớp chớp con mắt, nói.
Thích một người cần phải có lý do sao?
Ngất.
Nàng cũng biết chiêu này.
Đại Nhiệt cười nói.
Đương nhiên là cần có lý do. Trên thế giới này không có bất cứ chuyện gì là không có nguyên nhân cả. Chẳng qua thường thường mọi người sẽ quy cảm tình loại thiên về tinh thần là thuần khiết, còn loại thiên về vật chất là thực dụng mà thôi. Nhưng bất kể loại nào thì đều có lý do.
Yêu Yêu ừ một tiếng, nói.
Vậy thì em có thể nói tình cảm của em dành cho anh là thuần khiết.
Đại Nhiệt nói thầm trong lòng, nhưng mà anh lại không thích thuần khiết.
Nghĩ thế, nhưng hắn nói.
Anh lại không cho rằng anh là người đáng để một cô gái nào đó phó thác cả đời, lười nhác, gia trưởng, lại còn rất háo sắc nữa.
Tiểu ca.
Yêu Yêu cắt lời của hắn.
Hiện giờ anh rất thích trò Tây Du nhất mộng nhỉ, vậy anh có cho rằng cả đời mình vẫn sẽ thích trò chơi đó không? Hay là trò chơi này có thể tồn tại đủ lâu để làm bạn với anh cả đời không?
Đại Nhiệt ngẩn ngơ, hắn chưa bao giờ tự hỏi qua vấn đề này, nhưng đáp án rất rõ ràng, vì thế lắc đầu trả lời.
Không thể.
Vậy là được rồi.
Dẫn lời một câu trong sách, ngay cả giấy trắng còn có hạn sử dụng huống chi là tình cảm hay hôn nhân.
Tiểu ca, em biết anh là một người trọng tình trọng nghĩa, sống có trách nhiệm, nhưng anh lại quá cẩn thận, làm gì cũng muốn nó trở nên hoàn mỹ thái quá, cứ như đang sống ở trên trời sợ chân không chỗ chạm vậy.
Em thì khác, em chỉ cần biết là hiện tại em thích anh, cả thể xác lẫn tinh thần đều thích anh, đây là lý do đầy đủ nhất.
Nói thật hay.
Khi một cô gái đứng trước mặt bạn nói ra lời trao thân gửi phận tâm huyết đến thế mà bạn không biết làm gì nữa thì hoàn toàn có thể tới bệnh viện xẻo bớt phần thịt thừa dưới rốn trục phân rồi. Nam nhân vật chính của chúng ta hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như thế, lập tức không chút khách khí dang rộng hai tay mà ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Yêu Yêu, sau đó chu môi lên, chậm rãi tiến sát lại, muốn tìm kiếm hai mảnh khác mà kết hợp.
Yêu Yêu bị hắn ôm ở trong lòng, tim nhảy loạn, lại không hề kháng cự, hai mắt nhắm lại, lông mi thật dài run run lên. Chờ đợi nụ hôn đầu tiên buông xuống.
Đồng dạng là giao ra nụ hôn đầu tiên, Đại Nhiệt chỉ dùng không giây lẻ một sao đã đồng thời nhắm mắt lại, đây cũng là nghe người từng trải thời rồi, nói khi hôn môi nhắm mắt lại mới có thể lấy trạng thái tốt nhất để hòa nhập cảm xúc với nhau.
Rất nhanh, nam chính của chúng ta đã hôn tới một chỗ chân nhắn, hắn nhịn không được lẻ lưỡi ra liếm, lại cảm giác không đúng lắm, dứt khoát dùng tới răng cắn phập một cái, cảm nhận một hương vị thật ngọt ngào.
Đại Nhiệt nghi hoặc khó hiểu, vội mở to mắt. Đồng nhiên phát hiện mình vừa hôn tới một quả chuối tiêu đã bóc vỏ.
Câu.
Câu.
Thấy Long Hải Thanh tay cầm trái chuối đang ôm bụng mà cười, Đại Nhiệt giật mình há hốc miệng.
Làm sao vậy?
Tớ đã quấy rầy hai người sao?
Ngại quá, xin lỗi xin lỗi.
Hai người cứ tiếp tục, coi tớ như không khí là được rồi.
Long Hải Thanh đem hành lý cất lên kệ để đồ trên đầu, sau đó ngoan ngoãn làm không khí ngồi ở đối diện.
Yêu Yêu chờ cả nửa ngày không có động tĩnh gì. Lại thấy thình lình xuất hiện một cô gái dung nhan tuyệt sắc, không khỏi tò mò hỏi.
Tiểu ca, cô ta là ai vậy?
Đại Nhiệt cười khổ nói.
Cô ấy chính là bạn gái mà anh định dẫn về nhà.
Cái gì?
Yêu Yêu tức thì trợn mắt dương mày, vừa sợ lại vừa giận nhìn chằm chằm tinh địch, bầu không khí tại hiện trường nhất thời đằng đằng sát khí.
Năm ó ho năm.
Quy 6 chương 16, vấn đề về bạn gái.
Long tiểu thư, lần sau cô có thể lên tiếng trước khi xuất hiện được không? Suýt nữa thì kẻ hèn này bị cô hủ chết rồi.
Kẻ hèn này không muốn tráng niên mất sớm đâu.
Đại Nhiệt thực khách khí mời Long Hải Thanh tới toa tàu vắng vẻ bên cạnh để khóc lóc bắt đền một phen.
Long Hải Thanh thản nhiên nói.
Không phải tại tớ, là do vừa rồi hai người quá nhập tâm ấy chứ.
Dù sao cũng xin lỗi vì đã quấy rầy.
Cái đệch, nếu ngại ngùng vì đã quấy rầy thì sao còn nhét quả chuối vào giữa.
Nụ hôn đầu tiên hiến cho quả chuối to tướng. Đây là ký ức đáng sợ cỡ nào với một nam nhân cực kỳ thuần khiết như Đại Nhiệt.
Mà cũng phải nói, vừa rồi Long Hải Thanh xuất hiện thật sự quá chuẩn xác, cơ hồ không sai dù chỉ một giây.
Đại Nhiệt mặt khó tin mà nhìn nàng, hai mắt đầy dấu chấm hỏi.
Này, cậu là người hay nhỉ thế hả?
Xuất quỷ nhập thần, dường như một mực theo dõi tớ, thật sự là chịu thua cậu rồi.
Long Hải Thanh hừ một tiếng.
Bớt nói bậy đi.
Có ma mới thèm theo dõi cậu.
Nếu không phải ai kia cầu xin tớ hỗ trợ thì còn lâu tớ mới xuất hiện.
Cậu còn chưa cảm tạ tớ đấy.
Giơ ngón giữa.
Cảm tạ cô em còn không bằng cảm tạ quả chuối yêu kia.
Ít nhất nó còn cho ca cắn.
Nhưng mà tình huống giờ hơi khác.
Đại Nhiệt vội vàng biện bạch.
Tớ mặc kệ.
Dù sao tớ đã đáp ứng chuyện gì thì nhất định sẽ làm. Long Hải Thanh biểu hiện vẻ nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Đại Nhiệt liếc trộm dáng người có lồi có lõm của nàng, nuốt vài ngụm nước miếng, nghĩ thầm nếu lúc ấy muốn nàng lấy thân báo đáp thay vì giả làm bạn gái không biết nàng có làm được không. Bất quá hiện tại hết thảy đã không cách nào cứu vãn, vẫn là thỏa mãn hiếu kỳ trước mắt đã. Này, rốt cuộc cậu làm thế nào vậy? Tìm ra chỗ ở của tớ, rồi thi thoảng đột nhiên xuất hiện rất chính xác thời điểm. Tớ thật sự rất muốn biết, nếu không sẽ chằn trọc khó ngủ, thậm chí do mất ngủ dẫn tới suy nhược thần kinh mất. Ha ha! Cậu thông minh như vậy, nhất định có thể nghĩ ra, chậm rãi nghĩ đi. Long Hải Thanh không để ý tới hắn, bỏ xuống một câu rất vô trách nhiệm rồi lắc lư cái eo nhỏ đi trở về chỗ ngồi. Chơi ạ! Thật sự là gậy ông đập lưng ông. Đại Nhiệt có chút choáng váng đầu óc, rồi lại nghĩ tới toa bên kia đang có hai cô gái cực phẩm rất có thể sẽ vì mình mà vung quyền động cước, choáng lập tức chuyển thành đau. Tại thời khắc nhạy cảm này, hắn buộc phải suy ngẫm thêm về việc hoàng đế cổ đại có 3 cung 6 viện 72 phi tần liệu sướng hay khổ đây, hẳn vế sau nhiều hơn vế trước. Lắc lắc đầu cho bớt nghĩ bậy, Đại Nhiệt nhanh chân chạy về hiện trường để sẵn sàng cứu hỏa bất cứ lúc nào. Nhưng khi hắn trở lại chỗ ngồi thì lại thấy Yêu Yêu cùng Long Hải Thanh đang chuyện trò vui vẻ, cười đùa ríu rít không ngừng, không khí hòa hợp tựa như một đôi chị em ruột. Lẽ nào đây là sự yên lặng trước cơn bão mà người ta vẫn nói? Đại Nhiệt không dám xem thường, vừa ngồi xuống đã vội cất hết những đồ vật sắc nhọn gần đó đi, phòng ngừa nếu có chiến tranh xảy ra cũng không xuất hiện tai nạn đổ máu. Tiểu ca, thật quá là mất mặt mà, anh lại nghĩ ra cách ngu ngốc nhường này, nhờ chị Hải Thanh đóng giả làm bạn gái mình. Chị Hải Thanh. Đại Nhiệt cơ hồ cho là thai mình có vấn đề, hai cô nàng này quen nhau từ bao giờ vậy? Em còn tưởng anh chỉ nói để đối phó với bác trai thôi, ai ngờ lại chuẩn bị sẵn sàng gớm nhỉ? Yêu Yêu nói, giọng hơi phiền muộn, có chút hối hận mình không tới gặp mặt Đại Nhiệt sớm hơn, như vậy thì hẳn Đại Nhiệt đã không nhờ Long Hải Thanh giả làm bạn gái. Đại Nhiệt ngượng ngùng cười nói, em biết tính tình của cha anh rồi đấy, không làm tử tế một chút thì nhất định ông ấy sẽ nổi trận lôi đình. Long Hải Thanh hỏi, cha cậu rất hung dữ sao? Yêu Yêu vội nói, chị Hải Thanh, đừng nghe tiểu ca nói lung tung, bác trai rất là nhã nhặn đó. Vậy chị an tâm rồi. Yêu Yêu này, đến lúc đó có chuyện gì nhớ sớm nhắc chị nhé. Hai nàng nói năng khách sáo khiến Đại Nhiệt có chút sởn da gà. Hắn nghi hoặc nhìn Yêu Yêu, lại nhìn Long Hải Thanh, cố gắng từ trên mặt các nàng tìm được một đáp án thích hợp. Có điều hai nàng căn bản không đưa ra giải thích gì, ngược lại ngồi tốn tụ một chỗ, nói hết chuyện sơn móng tay màu gì đẹp tới dùng sữa tắm hăng gì, liên tục không ngừng. Nam nhân vật chính của chúng ta hoàn toàn lưu lạc thành một kẻ không ai thèm đếm xỉa, hắn lúc này rốt cuộc hiểu được, lý giải của mình về phụ nữ mới nông cạn làm sao. Đại Nhiệt tự thấy xấu hổ không còn mặt mũi nào ngồi lại, chui ra ghế chống phía sau mà lăn ra nằm, dứt khoát lấy ngủ lánh đời, dù sao toa xe hiện tại cũng ngồi chưa hết 30% ghế, chỗ trống khắp nơi. Còn hai cô gái kia có thể phát triển quan hệ tới trình độ nào thì tùy duyên đi. Vừa đặt lưng cái đã ngủ được ngay, Đại Nhiệt thậm chí còn mơ một giấc mộng đẹp. Trong đó hắn trai ôm Yêu Yêu, phải ôm Long Hải Thanh, tiếp đến vì xe lửa xuyên qua đường hầm thời gian mà trở về thời đại nguyên thủy, sau đó cải biến toàn bộ lịch sử thế giới v.v. Mộng nào rồi cũng phải tỉnh, mộng sướng thì hiện thực sẽ khổ, Đại Nhiệt hóa thân làm lính tốt, dùng thân hình gầy yếu phụ trách xách toàn bộ hành lý tới tận cửa nhà. Ông Trần vừa lúc ở nhà, thấy con trai vác bao lớn bao nhỏ, vừa đi vừa thở hồng hộc như trâu, phía sau lại có hai cô gái trẻ tuổi thì không khỏi chấn động, hiểu con không ai bằng cha. Kỹ thuật tán gái của Đại Nhiệt ra sao ông biết thừa, lúc hắn nói có bạn gái ông đã xác định 100% chỉ là lừa gạt, bởi vậy cùng bạn già thương lượng đặt hướng về Yêu Yêu. Ai ngờ hôm nay hắn thật sự mang một cô gái về, không kể bề ngoài khí chất đều là cực phẩm, càng không tưởng tượng nổi là cô bé này lại có vẻ như rất quen thuộc với Yêu Yêu, nhìn qua rất hòa hợp, chẳng lẽ là vật cực tất phản, con trai mình thay đổi cách thức tán gái, giờ biến thành ngựa được sao? Ông Trần vội vàng kéo Đại Nhiệt ra riêng một góc hỏi. Nói mau. Chuyện gì xảy ra đây? Chuyện gì là chuyện gì ạ? Đại Nhiệt có chút mờ mịt. Cô gái tên Long Hải Thanh kia là thế nào với mày? Là bạn gái của con, chính ba đã nói con nhất định phải mang người về cho ba gặp con gì. Thật sự? Ông Trần không thể tin được sự thật này. Đại Nhiệt cười khổ nói. Có gì khó tin đâu ạ? Ông Trần nhìn dáng vẻ của hắn không giống nói dối, nhất thời cảm thấy vấn đề khó khăn tới rồi. Nếu Long Hải Thanh là bạn gái của con mình, vậy Yêu Yêu làm sao bây giờ? Năm ó ó năm. Quy 6 chương 17, ta đã trở về. Con trai mình đã không biết xử lý vấn đề tình cảm, hai ông bà già còn có thể làm cái gì bây giờ? Mặc dù Yêu Yêu là lựa chọn con dâu số 1, thế nhưng Long Hải Thanh lại xuất sắc như vậy, hòa nhã khéo léo, vừa thấy mặt đã ân cần chào hỏi, vừa nhiệt tình vừa lễ phép,
mà nhìn qua cũng biết là con nhà khuê các được giáo dưỡng đàng hoàng. Biểu hiện của Long Hải Thanh từ lúc bước vào cửa nhà cũng làm Đại Nhiệt giật mình không thôi, không tưởng tượng nổi nàng còn có một mặt hiền thục đảm đang như thế. Yêu tinh. Quả thật là một yêu tinh biết biến hóa muôn hình vạn trạng. Tình huống như vậy, hai ông bà cũng lười quản, dứt khoát mặc kệ, chuyện của người trẻ để tự người trẻ xử lý. Về phần Đại Nhiệt cuối cùng lựa chọn ai, đó chính là vấn đề của hắn. Chỉ có tới khi đến giờ đi ngủ, vào phòng riêng, ông Trần mới nói giỡn với vợ. Đều tốt như vậy, không bằng cho con trai chúng ta lấy cả hai đi. Sau đó ông lập tức bị bạn đời cho là già mà không nên nết, một cước đá xuống giường, ngủ cả đêm trên sàn nhà. Có phụ nữ trong nhà việc gì cũng dễ xử lý. Yêu Yêu cùng Long Hải Thanh tuy rằng hòa hợp êm thấm bên ngoài, thế nhưng lại ẩn ẩn mà so tài ăn nói, nội trợ, sắp xếp mọi việc đâu ra đấy, làm cho Đại Nhiệt không khỏi cảm thán. Vậy mới biết người xưa khôn, ai cũng thích ba vợ bốn nàng hầu. Chẳng thể trách hiện tại nhiều người mơ xuyên Việt như vậy, hóa ra có nguyên nhân cả. Hai ngày mừng thọ của ông Trần trôi qua trong khí thế ngất trời, người xe nườm nượp. Bận rộn không lúc nào dứt ra được, Đại Nhiệt không khỏi có chút nhớ Tây Du nhất ngộng, nhớ đến Yến Cuồng Đồ cùng Cuồng Nhiệt Trại và lao bà trong trò chơi của mình. Tình thế hiện giờ chỉ cần một mồi lửa sẽ thành một màn gió tanh mưa máu, hắn thân là đại đương gia lại không cách nào cống hiến một phần sức lực, thật là vừa sốt ruột vừa hãi ngại. Nhưng đây là cuộc sống, game chỉ là một bộ phận của trong đó. Bạn cũng không thể vì thích game mà cả ngày chìm đắm bên vào nó không còn biết gì tới xung quanh. Hai ngày bơi ra mà tiếp khách với dọn dẹp, buổi tối đó cả nhà mới có thời gian ngồi trong sân uống trà nói chuyện phiếm, không khí vô cùng thoải mái ấm áp, đúng là cuộc sống mà Đại Nhiệt luôn mong đợi, không có cái cỏ, không có mưu mô, chỉ nói những câu chuyện nhẹ nhàng êm ả. Tại hoàn cảnh này đúng là sân khấu của cô nàng hoạt bát Yêu Yêu, một mép liến láo làm ai cũng vui vẻ. Long Hải Thanh lại an tĩnh dị thường. Ngồi ở một bên mà nhìn Đại Nhiệt tán phét với Yêu Yêu, đôi mắt sáng ngời thi thoảng lại lóng lánh lên, như ẩn chứa ngàn lời muốn nói. Khi nào ngẫu nhiên chạm phải ánh mắt của Đại Nhiệt, nàng lại lập tức che giấu đi bằng động tác uống trà. Đủ loại hành động khác thường của nàng làm cho Đại Nhiệt không thể không hoài nghi, hay là cô ấy thích mình rồi. Đây là một vấn đề đáng để Đại Nhiệt dành cả đời mà nghiền ngẫm, nhưng có vẻ như bây giờ còn chưa phải thời cơ mở miệng hỏi. Cuối cùng hai ngày cũng xong, đám người Đại Nhiệt cũng phải khởi hành trở lại trường học. Hai ông bà Trần đưa tiễn cả ba tới tận nhà ga. Trước khi lên tàu, ông Trần kéo Đại Nhiệt ra một chỗ, dặn dò thật nghiêm túc. Yêu Yêu cùng Hải Thanh đều là cô gái tốt, mày đừng có phụ bạc tụi nó đấy. Đại Nhiệt thiếu chút nữa ngã ngửa, ngập ngừng hỏi. Ba, vậy ý của ba là đồng ý cho con tán cả hai sao? Ông Trần cười mắng. Mày tham lắm con ạ. Nhìn tóc cha mình đã chuyển hết thành hoa dầm, Đại Nhiệt đông cảm giác xưa nay mình thật là bất hiếu, mắt hơi cay, nói thật chậm rãi. Ba. Bọn con phải đi đây, ba mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Con cũng vậy. Một mình ở bên ngoài, làm gì cũng chú ý đấy. Hai bên vây tay từ biệt, đoàn tàu chuyển động, bóng hai ông bà ngày một xa dần. Long Hải Thanh ngồi đối diện Đại Nhiệt, nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang bận suy nghĩ gì mà chẳng nói lời nào. Đại Nhiệt nói với nàng. Cảm ơn cậu, Long Hải Thanh. Long Hải Thanh lạnh nhạt nói. Không cần khách sáo. Đại Nhiệt mỉm cười nói. Để cậu phải tới tận đây rồi lo lắng vất vả suốt hai ngày như vậy, thật sự tớ thấy có chút xấu hổ rồi. Ha ha, việc tớ cũng đang rảnh đến phát chán, vừa lúc tìm được việc giải sầu. Kỳ thật hẳn là tớ phải cảm ơn cậu mới đúng. Đã lâu lắm rồi tớ mới lại cảm nhận được không khí gia đình đầm ấm đến thế. Long Hải Thanh nói, vẻ mặt có chút buồn bã. Đại Nhiệt cũng chỉ biết từ một tiếng, thân thế Long Hải Thanh hắn có nghe qua, biết nàng xuất thân từ một gia tộc giàu có, từ nhỏ đã chẳng thiếu bất cứ thứ gì. Thế nhưng phàm là loại gia đình này đều có điểm giống nhau, chính là tiền rất nhiều, nhưng người trong nhà thì rất bận, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, bởi vậy rất dễ xuất hiện cảnh chơi bời phá phách của đời sau. Tính cách hương bướng khó chiều của Long Hải Thanh cũng chính là kết quả của hoàn cảnh như thế, chẳng thể trách lúc ở nhà Đại Nhiệt nàng lại như một con người khác, hẳn là bởi vì khát vọng trường kỳ được sống dưới mái nhà đầm ấm yên vui bộc phát mà làm ra phản ứng đặc biệt. Nghĩ đến điểm này, Đại Nhiệt có chút mất mát, vốn tưởng rằng Long Hải Thanh vì hắn mới như vậy. Ai ngờ tự mình đa tình, cảm giác thật khó chịu. Yêu Yêu ngồi bên cạnh nhìn đôi này cứ cảm ơn qua lại bèn xen lời. Hai người sao cứ khách sáo như vậy chứ, đều là người một nhà mà. Đại Nhiệt lập tức hùa theo lời nàng mà tiếp. Đúng. Ha ha, đều là người một nhà, là anh quá khách sáo rồi. Long Hải Thanh vốn định phản bác ai là người một nhà với cậu. Nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ pha lẫn chút gian xảo của Đại Nhiệt thì câu kia vừa đến miệng lại nuốt trở vào. Một đường đi cứ thế bình an trôi qua. Thẳng tới lúc trở lại bên dưới căn phòng trọ nhỏ của Đại Nhiệt. Đại Nhiệt hỏi Long Hải Thanh. Tiểu Long Nữ, đi lên ngồi chơi một lát chứ. Long Hải Thanh lắc đầu nói, thôi lúc khác, tớ còn phải chạy lên trường nữa.
Đại Nhật kỳ quái.
Cậu lên trường làm gì?
À, quên chưa nói, từ giờ tớ sẽ ở trong trường, chuẩn bị thi cao học giống cậu.
Lần này Đại Nhật không thể không nghĩ ngợi, rất nhiều ý niệm bốc lên, tiểu long nữ đột nhiên xuất hiện, thích mượn giường của hắn ngủ, đáp ứng giả làm bạn gái hắn v.v. tất cả tựa như đều có liên hệ, nhưng lại không đủ rõ ràng, cũng không thể sâu chuỗi lại thành một.
Bên kia, Long Hải Thanh đã đi xa rồi.
Yêu Yêu thấy bộ dạng ngơ ngác không vui của hắn, ở mức mấy ngày liên tiếp rốt cuộc bạo phát, nắm lấy thịt mềm ở eo Đại Nhiệt, dùng sức mà véo.
Đại Nhiệt lập tức đau đớn kêu lên.
Ái, Yêu Yêu, sao em lại véo anh?
Hừ,
tại sao tự anh biết?
Yêu Yêu nổi giận đùng đùng đi trước lên tầng.
Hai, phụ nữ quả nhiên là hũ dấm.
Không có thì buồn, có nhiều lại hóa sầu.
Dùng gì để giải sầu?
Chỉ có game.
Đại Nhiệt cũng hấp tấp chạy lên phòng, một tay ném hành lý ra một góc, một tay vớ thiết bị online, nghỉ chơi vài ngày giờ phải tiến vào cho thỏa.
Hắn lập tức đăng nhập rồi VM cho Yến cùng đồ.
Em đã trở về.
Năm ó ó năm.
Quy 6 chương 18, trình diễn vở kịch hay.
Ha ha, may quá, hiện đệ mà đến chậm tí nữa thôi là bỏ mất kịch hay rồi.
Yến cùng đồ cười lớn, tâm tình tựa hồ rất tốt.
Sao thế ạ?
Yến cùng đồ nói.
Trong 3 ngày qua, cùng nhiệt trại chúng ta đã đánh với Thiên Hạ Hội 16 lần, với Bác Phương Gia Viên 9 lần, với Thiết Huyết Minh 7 lần, trận nào cũng tưng bừng khói lửa, có thắng có bại.
Đại Nhiệt cố ý hét lên.
Sao không đợi em?
Anh biết do em muốn thay đổi hình tượng, làm một ngôi sao võ thuật, vậy mà nhiều trận cờ cờ lớn như vậy lại dình em đi vắng mà phát động là thế nào hả?
Yến Cuồng Đồ cười nói.
Đừng có gấp, nhất định sẽ có cơ hội.
Hiện tại cùng nhiệt trại của chúng ta đã phun thành viên rồi, không cần ngán ai cả.
Ha ha ha, mấy ngày nay giết đến thống khoái mà.
Quả thật Yến Cuồng Đồ là một nhân tài quản lý, cộng thêm tính cách khí phách hào hùng rất dễ hấp dẫn người khác đi theo.
Nhất là trong trò chơi thì người chơi tự do chiếm đại đa số, bọn họ cũng đều muốn có một tổ chức tập thể để vừa vui vẻ vừa an tâm phát triển.
Mà có nhân số đại biểu có thực lực, xem ra cuồng nhiệt trại dưới sự quản lý của Yến Cuồng Đồ đã nhanh chóng bước lên con đường phát triển đúng đắn, thậm chí còn chiếm một vị trí sinh tồn giữa quần thể những game thủ chuyên nghiệp.
Đại Nhiệt nói.
Vậy em an tâm rồi.
Hắn suy nghĩ, đống nhiên nói.
Nếu hiện tại Sơn Trại đã có quy mô, không bằng em chuyển nhượng Sơn Trại cho anh nhé. Em vẫn cảm thấy anh làm đại đương gia là thích hợp nhất.
Định.
Chú có ý gì?
Muốn chôn tranh trách nhiệm hả?
Không có cửa đâu.
Yến Cuồng Đồ giống như mèo bị giẫm phải đuôi, gầm lên, có vẻ rất kích động.
Đại Nhiệt vội nói.
Em không có ý đó.
Vậy chú có ý gì?
Đã nói cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ, cùng nhau bảo vệ Giang Sơn, giờ chú muốn lâm trận bỏ chạy sao?
Yến Cuồng Đồ hùng hổ dọa người.
Đại Nhiệt cười khổ nói.
Ý em là anh làm đại đương gia, còn em làm cái khác.
Yến Cuồng Đồ lớn tiếng nói.
Không phải ý đó thì ý gì?
Tín vật Sơn Trại chú có, tiền xây dựng chú xuất, phần thưởng quả nhân sâm cũng là của chú, đương nhiên chú làm lão đại, anh làm lão nhị.
Huynh đệ chúng ta, ai làm lão đại ai làm lão nhị không phải đều giống nhau sao?
Yến Cuồng Đồ lập tức vặn lại lời Đại Nhiệt.
Nếu đều giống nhau thì chú còn tính toán cái gì?
Không chuyển chức gì hết, vớ va vớ vẩn.
Đại Nhiệt biện bạch nói.
Chỉ là em cảm thấy chúng ta đổi vị trí sẽ có lợi cho sự phát triển của Sơn Trại trong tương lai.
Đừng nói linh tinh.
Cứ như bây giờ là có lợi nhất cho sự phát triển của Sơn Trại rồi, chú làm đại đương gia, làm nhân vật biểu tượng cho cuồng nhiệt trại, làm lãnh tụ tinh thần.
Chú không biết có bao nhiêu người vì mộ danh chú mà chọn gia nhập cuồng nhiệt trại đâu.
Ở trong lòng rất nhiều người chú đã trở thành một biểu tượng không gì không làm được rồi.
Bố tổ sư, mới có 3 ngày ca không vào, hình tượng bốc hơi hay sao mà nhanh tăng lẹ véo như thế.
Cái gì mà nhân vật biểu tượng, lãnh tụ tinh thần, nói còn hay hơn cả hát.
Đại Nhiệt nửa tin nửa ngờ.
Yến đại ca, đừng có bước em lên tận mây xanh.
Ép ú cờ cờ.
Anh giống dạng thích nịnh hót lắm hả?
Chú làm những gì thì tự mình biết chứ.
Dù sao vừa rồi chú nói gì anh sẽ coi như không nghe thấy, sau này cũng đừng nhắc lại nữa, nếu không thì khỏi anh em gì cả.
Yến Cuồng Đồ nói rất nghiêm túc, không một chút đùa giỡn.
Đại Nhiệt cảm thấy vừa bực mình lại vừa cảm động. Tại thời đại suy thoái cả về kinh tế lẫn đạo đức này, bằng hữu trọng tình trọng nghĩa đã hiếm như lá xanh mùa thu mất rồi.
Đã nói đến thế, còn đùn đẩy quả thật rất khó coi, Đại Nhiệt đành thành thành thật thật mà tiếp tục làm đại đương gia vai phong lẫm liệt đi.
Kỳ thật Tiến Cuồng Đồ nói rất có lý, trong bất kỳ một tổ chức nào đều cần một đại nhân vật mạnh mẽ khoác lên mình một tầng sắc thái thần bí mới khiến tổ chức đó càng có tính bảo đảm và gắn kết.
Cũng giống như câu, có thần bí mới có sức hút, có thực lực mới được sùng bái.
Tiến đại ca, vậy giờ có chương trình gì không?
Em ngứa tay lắm rồi, muốn tìm đối thủ tôi luyện một chút.
Yến Cuồng Đồ trả lời. Tạm thời không có. Nhưng nghe nói Thiên Hạ Hội đang tổ chức nhân lực đi bao vây tiêu trừ thần thú Kỳ Lân tại chân núi Côn Lôn. Có điều chỗ đó hơi xa cho nên chúng ta không đi tham gia được. Đại Nhật cười nói. Ha ha, bọn hắn rất nóng lòng xây dựng sơn trại thứ hai trong Trường An rồi đấy. Ừm, núi Côn Lôn cách thành Trường An tới vạn dặm, đích xác là không cách nào dẫn đại đội ngũ đi làm việc, xem ra lại cần tới anh hùng đơn độc là ca đây xuất chẳng rồi, hố hố. Yến Cuồng Đồ hỏi. Chú lại định tới núi Côn Lôn diễn vai khách mời đặc biệt đấy hả? Chuẩn rồi anh, thân là đại đương gia cùng nhiệt trại, hả em có thể bỏ qua cơ hội tốt để cống hiến cho sơn trại thế này. Thấy hắn tự xác nhận thân phận, Yến Cuồng Đồ nhất thời thoải mái, vỗ tay hoan nghênh mà khen. Không tồi. Đã có tiểu di di là phải dùng, cần ra tay sẽ ra tay, đây mới là hảo hiền đệ của ca. Hai người trao đổi thêm vài kế hoạch, sau đó đại nhiệt khởi hành ra khỏi Cao Lao Trang. Tới bên ngoài, giờ lượng người chơi đã nhiều tới mức chỗ vốn heo hút này cũng thấy vô số bóng dáng đi tới đi lui, có vẻ sinh khí bừng bừng, mà những người này cũng rất tò mò với Cao Lao Trang, biết nơi này đã là động phủ của người thì càng chỉ trỏ bình luận không thôi. Đại nhiệt bèn triệu hoán Lôi Kiếm Tử ra. Từ lúc ăn xong một quả nhân sâm, tốc độ trưởng thành của Lôi Kiếm Tử tăng lên rất nhiều, nhưng bởi vì không được triệu hoán ra cho nên không được tính thời gian để trưởng thành, vì thế nó dùng giọng thanh thuần của trẻ nhỏ đề nghị. Đại đương gia, ngài nhớ cho con ra ngoài nhiều hơn nhé, con muốn trông lớn. Đại nhiệt trêu ghẹo nói. Tiểu Lôi, muốn lớn nhanh để làm gì, chuẩn bị kiếm lao bà sao? Lôi Kiếm Tử lại có chút không rõ, tò mò hỏi. Lao bà là cái gì ạ? Ăn có ngon không? Đại nhiệt dở khóc dở cười, đúng lúc ngẩng đầu lên thì bỗng thấy cạnh gốc cây ven đường có một người đang đứng, đôi mắt oán độc như bước lửa nhìn chòng chọc về phía hắn, như là muốn dùng ánh mắt để thiêu đốt giết chết hắn vậy. Vì thế đại nhiệt cười giải thích nói. Lão bà đương nhiên ăn rất ngon, mà cũng vì thế nên thường xuyên có nhiều người muốn cướp của ngươi. Lôi Kiếm Tử lập tức nắm chặt nắm tay nhỏ, mặt tức giận, giọng lên gân, dũng mãnh nói. Ai dám cướp của con sẽ xử lý kẻ đó. Đại nhiệt cười ha ha. Rồi vây vây tay xem như tiếp đón người đứng cạnh gốc cây kia. Long Quyển Phong Đại Hiệp, anh đang đợi tôi sao? Năm ó ó năm. Quy 6 chương 19, Nam Nhân đấu Nam Nhân, 1. Long Quyển Phong nhìn vẫn không có gì thay đổi, chân đi đằng vân hoa, thân mặc tỏa tử hoàng kim giáp, đầu đội xích kim quan, bên ngoài khoác thêm chiếc hổ bì phi phong màu vàng trúc, mỗi khi có gió thổi tới, chiếc áo choàng kia lại bay lên, kết hợp với bộ lông màu vàng đặc trưng của Cờ Lạt Tôn Ngộ Không và trang bị hoàng kim. Tất cả lóng lánh lên tựa như một đống phân vừa mới được sản xuất. Đối với hạng người kiêu ngạo lại không hề nói lý lẽ này, Đại Nhiệt luôn không ưa, trực tiếp đưa hắn ta vào hàng ngũ người chơi xấu xa chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Bởi vậy cho dù Long Quyển Phong có ăn mặc cực phẩm thêm nữa thì cũng đừng mong được Đại Nhiệt tán thưởng nửa câu. Lại nói, mấy ngày nay Long Quyển Phong vẫn luôn canh giữ ngoài cửa Cao Lao Trang, chỉ đợi Đại Nhiệt xuất hiện để tiến hành một lần quyết đấu sinh tử. Vừa xong đột nhiên thấy một người áo đen chạy ra, còn chưa dám xác nhận. Ai ngờ Đại Nhiệt lại tự mình lên tiếng. Thời gian gần đây, chư bát giới chết tiệt này cứ nổi bần bật, xây dựng sơn trại đầu tiên, đấu giá quả nhân sâm, mọi việc đều ngoài dự đoán của mọi người, náo động toàn thành. Mà càng khiến Long Quyển Phong không thể chấp nhận là tiểu Long Nữ lại kết hôn trong game với Đại Nhiệt. Khi nàng tuyên bố chuyện này trong gia tộc, Long Quyển Phong tựa như mất đi linh hồn, chỉ còn lại một cái xác đầy đấu kỵ cùng thù hận. Có một câu rất hay trong phim, ai cũng có thể trở nên rất đáng sợ. Chỉ cần trong lòng người đó bắt đầu đấu kỵ. Mà cũng từ đó, Long Quyển Phong đã coi tiêu diệt Đại Nhiệt là mục tiêu nhất định phải hoàn thành, bất kể phải trả giá đến đâu. Trong lòng đồng dạng tràn ngập đấu kỵ còn có Long Nhi, cô nàng đấu kỵ với Tiểu Long Nữ, cho rằng tại sao Tiểu Long Nữ không cần trả giá bất cứ thứ gì lại có thể hút mất hồn của Long Quyển Phong, còn chính mình nguyện trả giá toàn bộ lại cái gì cũng không chiếm được. Cô ả thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Long Nhi gắt gao theo sát phía sau Long Quyển Phong, như một cái bóng của hắn vậy. Đồng dạng dùng ánh mắt cay độc nhìn chằm chằm Đại Nhiệt. Bị đôi cẩu nam nữ này nhìn mê đắm, Đại Nhiệt cũng có chút mất tự nhiên, pha trò nói. Nếu không có việc gì thì tôi đi trước đây, không tan trở mất. Long Quyển Phong trầm giọng nói. Ta muốn quyết đấu với ngươi. Đại Nhiệt giật mình. Quyết đấu? Cần gì chứ? Hiện tại thời tiết nắng giáo, ngàn dặm không mây, không bằng chúng ta thổi tiêu, gảy đàn, ngâm thơ, chứ cứ đánh đánh giết giết thật sự là phí phạm khung cảnh. Ít nói nhảm. Long Quyển Phong không kiên nhẫn. Nếu ngươi còn là một nam nhân thì quyết đấu với ta. Đại Nhiệt thở dài. Anh đã có thành ý như vậy thì cũng đành. Cách thức thế nào? Long Quyển Phong hừ một tiếng. Ta kính ngươi là đệ nhất đại đương gia của Trường An, đủ tư cách, nên ta muốn quyết đấu với ngươi theo cách của nam nhân. Cuộc chiến hôm nay không chết không ngừng. Đại Nhiệt vẫn giữ nguyên mặt cười. Đã quyết đấu thì sẽ có tiền đặt cược chứ nhỉ?
Đúng vậy. Long Quyển Phong lập tức nói ra ý đồ. Người thắng làm vua, kẻ bại thành giặc cướp. Nếu ngươi thua, ngươi xóa ác, từ nay về sau không được tiến vào trò chơi này nửa bước. Ta thua cũng tương tự như thế. Hai, xem ra đúng là cuộc chiến sinh tử. Đại Nhiệt meo mắt lại, đánh giá Long Quyển Phong, chậm rãi nói. Chúng ta cũng không phải thù oán không đội trời chung gì, cớ sao phải đặt mạng. Long Quyển Phong cất tiếng cười to, cười đến bộ mặt anh Tuấn cũng bị vặn mẹo. Bởi vì mi không nên kết hôn cùng cô ấy. À, thì ra là thế. Vì ái sinh hận thường thường sẽ mất đi lý trí mà. Vấn đề là bên cạnh hắn rõ ràng có một người tình nguyện theo sau, sao còn cứ cố chấp, nhất định phải trái ôm phải ấp. Hay là căm tức ca cản trở con đường ngựa đực của hắn nên muốn khử ca cho thông khoái. Đại Nhiệt lười nghĩ sâu, thân là nam tử hán đại trượng phu, bị nam nhân khác đánh tận cửa đòi cướp lao bà, nhịn nổi sao. Vì thế thông khoái mà nói. Vậy quyết đấu đi. Có pháp bảo gì cứ việc khoe ra. Long Quyển Phong hắc hắc cười lạnh, lật tay, trên bàn tay đã nhiều hơn một cái hồ lô lớn màu vàng. Hồ lô này vừa hiện, nhất thời tản mát ra hàng trăm luồng kim quang, ánh sáng chói mắt đến độ Đại Nhiệt không thể nhìn thẳng tới. Hắn theo bản năng lùi về sau 3 mét. Long Quyển Phong không che giấu được đắc ý, lớn tiếng nói. Không ngại nói cho ngươi biết, đây là kim cương hồ lô, pháp bảo ngũ phẩm, do ta dùng một số tiền lớn mua tại từ tay Thiên Hạ Hội. Một khi bảo vật này được tế ra sẽ phong lớn lên gấp ngàn lần, hút kẻ địch vào bên trong, sau đó chỉ cần qua 24 tiếng thì kẻ đó sẽ hóa thành nước mù mà chết. Thật sự là thứ tốt. Đại Nhiệt kêu lên. Định. Quả nhiên đến có chuẩn bị. Nhưng mà ngươi có pháp bảo, ta lại tay không tấc sắt, quá không công bằng. Long Quyển Phong cười nhạt. Đừng nói hai chữ công bằng với ta ở trong trò chơi. Chúng ta một chọi một, dựa vào trang bị định thắng bại. Thời điểm còn ở Tân Thủ Thôn, Long Quyển Phong xách gậy theo kiếm người mà đánh, có từng nói qua đạo lý chưa? Giờ còn biết khoe khoang nói thêm vài lời với Đại Nhiệt cũng xem như có tiến bộ rồi. Kỳ thật hắn làm như vậy đơn giản là muốn từ góc độ tâm lý hung hăng ngược đãi Đại Nhiệt một phen, phát tiết mối hận trong lòng. Đại Nhiệt nhìn cái hồ lô kim quang long lánh, hỏi. Đồ chơi này thực sự lợi hại như vậy sao? Long Quyển Phong ngạo nghễ nói. Ta sẽ lập tức chứng minh cho ngươi xem. Nói xong, hắn muốn niệm luôn thần chú. Đại Nhiệt vội vàng kêu to. Chấm đã. Long Quyển Phong dừng lại, dương dương tự đắc. Sợ rồi sao? Đại Nhiệt thần sắc bi tráng, nói. Xem ra lần này ta chạy trời không khỏi nắng, xin cho ta nói mấy lời cùng bằng hữu. Long Quyển Phong cười lạnh nói. Chiến trường vô tình nghĩa, đừng phí lời nữa. Sau đó hắn lại tiếp tục niệm. Chấm đã. Đại Nhiệt lại hét lớn một tiếng. Ngươi lại muốn thế nào? Long Quyển Phong bực mình hỏi. Đại Nhiệt lớn tiếng nói. Ta muốn đi về đốt cờ. Long Quyển Phong thiếu chút nữa ngã ngửa, chứ bắt rơi khốn kiếp, chết đến nơi rồi mà vẫn còn thích đùa giỡn, đợi lát nữa cho người đẹp mặt. Để tránh phân tâm, hắn dứt khoát nhắm mắt lại, thế kim cương hồ lô. Trong tiếng niệm chú, thân hình hồ lô bắt đầu lớn dần lên, kim quang đại thịnh. Đại Nhiệt lại hô to. Chấm đã. Đã là quyết đấu giữa nam nhân thì cũng nên bắt tay đã chứ. Vừa nói hắn lại vừa chạy lại. Long Quyển Phong nghĩ thầm, ta tiếp tục để ý tới ngươi, ta chính là cháu chắt của chư bát giới. Hắn chỉ lo niệm chú, mặc kệ Đại Nhiệt bày trò, trước đó Long Quyển Phong đã tự thêm cho mình mấy lá bùa phòng ngự, bởi vậy không sợ Đại Nhiệt bất ngờ công kích, mà chỉ cần kim cương hồ lô chính thức phát huy thì Đại Nhiệt nhất định chết không có chỗ chôn. Kỳ thật kim cương hồ lô kia tuy rằng lợi hại, nhưng cũng có nhược điểm chí mạng, tổng cộng chỉ có thể sử dụng 3 lượt. Hơn nữa mỗi lần sử dụng đều mất tới 60 giây để phát động. Ở trong trò chơi, thời gian chính là sinh mệnh, phát động chậm tức là mất đi tiên cơ. Cho nên hắn ra đến 500 vạn đồng làm cho Thiên Hạ Hội cảm thấy rất bất ngờ, hoàn toàn là quá lời so với giá trị thực. Nhưng vì đối phó Đại Nhiệt, Long Quyển Phong cũng chẳng thèm để ý nhiều, có lẽ bởi tính tình nóng nảy hấp tấp, pháp thuật chiến đấu của hắn vẫn chỉ dừng lại ở trung cấp, vẫn chưa đột phá lên được, bởi vậy chỉ có thể dựa vào pháp bảo thủ thắng. Hắn nghĩ chỉ cần đỡ được công kích của Đại Nhiệt trong 60 giây kia thì đại sự sẽ thành. Đại Nhiệt lúc này đã xông lên, bàn tay xuất hiện một viên gạch lớn có khói xanh quấn quanh, dùng một động tác rất thứ là trái với nam nhân, tát mạnh bằng viên gạch lên khuôn mặt anh Tuấn của Long Quyển Phong. Năm ó ó năm. Quy 6 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Nam Nhân đấu Nam Nhân, 2. Đê tiện. Người đầu tiên mắng ra hai chữ này chính là Long Nhi đang ở một bên quan chiến, chư bát giới này thật tâm độc, lại lấy gạch nện lên mặt người thường của cô nàng, bất kể là hiện thực hay trò chơi, Long Quyển Phong luôn tự kiêu ngạo vì tướng mạo anh Tuấn của mình, yêu quý vô cùng. Giờ bị dính một dấu ấn bằng gạch này quả thực khiến hắn còn khó chịu hơn bị giết. Vô sỉ. Bị đánh đến choáng váng đầu óc, Long Quyển Phong mất thăng bằng ngã ngồi trên mặt đất, lập tức chửi ầm lên,
thiên tính và toán, lại tính không đến sở học của Đại Nhiệt lại là con đường ẩn thứ ba, lấy võ nhập đạo. Long Quyển Phong dùng đùa phòng ngự nhưng chỉ tác dụng với pháp thuật, còn bằng sức mạnh đánh tới thì vẫn ăn đòn. Hiểu nôm na là kháng phép nhưng không kháng được sát thương vật lý. Võ là gì? Kỳ thật võ cùng lực là liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ, không thể tách ra, bất kể là sử dụng tự thân lực lượng hay mượn lực từ bên ngoài thì đều không ly khai phạm chủ lực. Mặt khác, sử dụng vũ lực còn có một đặc điểm rõ rệt, chính là cần người sử dụng tác chiến tại cự ly gần. Lấy võ nhập đạo tu luyện tới cuối cùng có thể đạt tới cảnh giới vô thượng vượt ra ngũ hành, cao hơn một cấp bậc so với Phật đạo tiên đạo. Nhưng có lợi nhất định có hại, như vậy mới khiến trò chơi cân bằng. Điểm cực đoan của võ lực là cần phương thức cận chiến, đương nhiên, người chơi mất đi hồn phách mới tu được võ lực, từ đó không thể dùng pháp bảo hoặc học tập pháp thuật phụ trợ, đây cũng là tổn thất lớn nhất. Phải biết rằng, pháp thuật tiên Phật đều có cự ly chung hoặc xa, khoảng cách dài nhất có thể đạt tới 30 mét, mà võ lực lại hạn chế trong vòng 3 mét, điều này sẽ xuất hiện cục diện đánh không đến người, mà bị người đánh. Muốn tránh cục diện này phát sinh cần người chơi vận dụng linh hoạt hoàn cảnh, nắm chắc thời cơ. Ví dụ như Đại Nhiệt hiện tại, giả vờ như tiến tới bắt tay nhưng thực chất là lên nắp gạch, tuy rằng có chút đáng khinh, nhưng đáng khinh thường lại là biện pháp giải quyết vấn đề tốt nhất. Long Quyển Phong không thể tưởng được Đại Nhiệt lại có thể dùng phương thức công kích vật lý giống khi còn ở Tân Thủ Thôn như thế, có điều uy lực lại kinh người, bị nện mặt mũi bầm dập không nói, ngay cả nhiếp thân quang hộ thể cũng gần như vỡ tan. Nhưng lợi hại nhất vẫn là ngũ hành chi độc kia. Nam cờ lạt để người chơi lựa chọn trong Tây Du Nhất Ngộng được xây dựng qua hình tượng năm thầy trò đường Tam Tạng, cũng tuân theo học thuyết ngũ hành, hơn nữa có đủ hiệu quả sát thương đặc sắc theo riêng, trong đó thuộc tính kim kèm theo sát thương mê muội, thuộc tính mộc kèm theo sát thương độc, thuộc tính thủy kèm theo sát thương đóng băng, thuộc tính hỏa kèm theo sát thương tê liệt, thuộc tính thổ kèm theo sát thương phiền muộn. Một, những hiệu quả này đều cần pháp thuật chiến đấu của người chơi đạt tới đỉnh cấp mới có thể mở ra. Có điều thái cực đạo của Đại Nhiệt có chút đặc thù, vốn đã là đỉnh cấp nhưng thăng lên cảnh giới thứ 2 điểm thiết thành kim, hóa hủ hủ vi thần kỳ mới có sát thương độc của thuộc tính mộc. Tuy hơi chậm một chút, nhưng hiện tại pháp thuật cao cấp trong trò chơi cũng chưa bao nhiêu người có, mà đạt đỉnh cấp như Đại Nhiệt không thể nghi ngờ là hạc trong bầy gà. Kém một cái cấp bậc, chính là kém một cái thiên địa, khác biệt ở giữa triệu phú cùng tỷ phú cũng không phải lấy tiền ra là đo lường được, mà quan trọng nhất là ở lĩnh ngộ được những gì. Ngũ hành chi độc phát tác rất nhanh, Long Quyển Phong cắn thuốc còn không kịp chứ đừng nói phân tâm để tiếp tục phát động kim cương hồ lô. Long Nhi nổi giận, rốt cuộc chẳng quan tâm đây là quyết đấu giữa nam nhân với nam nhân, phi thân tới, vung tay tung ra một kiện pháp bảo về phía Đại Nhiệt. Đây là một sợi dây thừng màu trắng, dài chừng 1 mét, vừa rời tay chủ nhân thì bất ngờ duỗi dài, làm thành một vòng sáng đường kính chừng 3 mét, từ cao trên đập xuống. Cái tiên sư nó chứ, tại sao đều là pháp bảo cực phẩm, chẳng lẽ đây là độc quyền của kẻ có tiền? Đại Nhiệt vội vàng lách người né về hướng Long Quyển Phong còn đang xây sở mặt mày vì độc phát tác. Long Quyển Phong phản ứng thật nhanh, giây phút sinh tử rốt cuộc bất chấp hình tượng mà lăn một vòng trên đất, chật vật tránh né Đại Nhiệt truy kích. Mà bên kia, cái dây thường như là tên lửa tầm nhiệt đã định vị xong Đại Nhiệt mà đuổi mãi không bông. Thời khắc mấu chốt, người hầu lôi kiếm tử nhảy ra, rất trung thành mà dùng thân hình nhỏ bé của mình chui vào thòng lọng làm vật cản. Sợi dây trói chặt lại, tức thì gói nó thành một cái bánh tét lớn, dầm một cái ngã trên mặt đất. Hào huynh đệ, không uổng quả nhân sâm của ca. Đại Nhiệt rất tán thưởng giơ ngón cái về tùy tùng anh dũng hiến thân lôi kiếm tử, động tác lại không dừng một chút nào, lướt tới bên người Long Nhi, gạch đập xuống, ha ha, ngượng ngủng, lại đáp lên mặt. Phòng ngự của Long Nhi thấp hơn hẳn Long Quyền Phong, ngũ hành chi độc phát tác, chống đỡ không đến 20 giây, liền kêu thảm một tiếng, hóa thành một luồng sáng trắng bay về thành đầu thai. Đáng tiếc không rơi ra đồ vật gì, mà cái pháp bảo dây thừng kia mất đi khống chế của chủ nhân đông hóa hư vô, hẳn là thu hồi trở về bên người chủ nhân. Lôi kiếm tử theo đó được giải thoát, nhưng cũng bị trói thiếu chút nữa ngạt thở, nhất thời không đứng dậy nổi, nằm trên mặt đất mà lẩm bẩm kêu đau. Trận đấu chỉ mới qua chốc lát mà giờ đã kết thúc. Đại Nhiệt vác theo viên gạch nhìn Long Quyền Phong, cười nói. Long huynh, có vẻ trận quyết đấu này anh thua rồi. Long Quyền Phong toàn thân chuyển sang màu xanh đen, gần đất xa trời, kim cương hổ lô cũng không còn trong tay nữa hắn đã vô lực phát động nên dứt khoát thu về. Hắn cắn răng, sầu thảm nói. Không sai. Đúng là ta đã thua. Hóa ra ngươi đã tu luyện pháp thuật đến đỉnh cấp. Chẳng trách cô ấy nói ta không phải là đối thủ của ngươi. Ta thua không còn biện bạch nào cả. Đại Nhiệt không phản bác, nói. Thôi may mắn một chút thôi. Long Quyển Phong nói. Yên tâm, ta sẽ tuân thủ hứa hẹn, xóa ác, về sau tuyệt đối không chơi lại trò chơi này. Lúc này Đại Nhiệt thật sự thay đổi cách nhìn với Long Quyển Phong, dù sao một người có thể nói được là làm được cũng không nhiều, dù bình thường kẻ đó hành sự có chút bá đạo thì vẫn đáng được người khác cho một phần tôn trọng. Vì thế đại nhiệt nói, thắng bại vốn là chuyện thường của binh gia, tôi không ngại cho anh thêm một cơ hội báo thù đâu. Long Quyển Phong cười thảm nói, cảm ơn. Ai Mạc Đại Vu tâm tử, hai. Tâm đã tử, ở lại trong trò chơi còn có ý nghĩa gì? Người giết chết ta cũng không phải ngươi, mà là cô ấy. Hắn không ăn thêm tiểu hoàn đan nữa, chỉ chốc lát thân thể đã hóa thành một luồng sáng trắng rồi biến mất. Tiếng loảng xoảng vang lên, xích kim khôi rớt ra, đáng tiếc kim cương hồ lô kia không có trở thành chiến lợi phẩm. Không ngờ Long Quyển Phong này cũng là một hảo hán tử. Hắn và hồ ly là có chuyện gì nhỉ? Nhìn vẻ mặt hai oán muốn chết của hắn có vẻ như là động chân tình với hồ ly, thật đúng là phức tạp. Sau này có cơ hội hỏi cô nàng sao vậy? Không biết tại sao, dù đã thắng quyết đấu nhưng đại nhiệt lại chẳng mấy vui. Năm ó ó năm. Chú thích. 1. Sát thương phiền muộn, đẹp tờ rẻ si ẩn có thể khiến nhân vật không muốn hay không thể phản kích khi bị tấn công. 2. Ai Mạc Đại Vu tâm tử, câu này trích từ sách Trang Tử, Thiên Điển Tử Phương, Phù Ai Mạc Đại Vu tử tâm, Nhi Nhân Tử Diệp Thứ Chi, buồn không gì lớn lao bằng cõi lòng đã chết, ngay cả cái chết của con người cũng chẳng bằng. Quy 6 chương 21, Khạp Thủy Trùng. Thiên hạ nhất thủ đang rất vui vẻ, bởi vì trải qua hơn một giờ ác chiến, hơn 500 thành viên thiên hạ hội cuối cùng cũng giết được thần thú Kỳ Lân tại chân núi Côn Lôn, lấy được Kỳ Lân Ngọc Tý quý giá. Thiên hạ nhất thủ lập tức trở về Trường An xin lập sân trại, mười mấy phút sau, hệ thống thông báo cho toàn thiên hạ. Người chơi thiên hạ nhất thủ kiến lập sơn trại thứ 2 của thành Trường An, thiên hạ hội, cũng tự mình đảm nhiệm chức đại đương gia, mọi người hãy cùng hoan nghênh chúc mừng tân sơn trại. Nghe tin tức xấu này, đại nhiệt đang trên đường định tới Côn Lôn đành bất đắc dĩ dừng bước, thiên hạ hội quả nhiên không phải là hư danh, nhanh như vậy đã đắc thủ. Kỳ thật lấy thực lực của thiên hạ hội thì xây dựng sơn trại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chẳng qua lỡ mất cơ hội làm khách mời đặc biệt trong vở kịch khiến đại nhiệt có chút mất hứng. Hê hê. Xem ra theo tu vi của mọi người không ngừng tăng cao, hết tháng 9 này có khi Trường An còn mọc thêm mấy cái sơn trại. Tới lúc đó quần hùng tụ hội tranh thiên hạ, chiếm núi xưng vương, chơi thế mới vui. Nghĩ đến loạn thế sắp hình thành, đại nhiệt rất là hưng phấn. Hắn hoàn toàn không lo có thêm sơn trại tức là có thêm đối thủ, mà ngược lại còn chờ mong, chưa kể điều đó càng có lợi cho cuồng nhiệt trại, có mấy sơn trại cùng tồn tại nhất định sẽ có lục đủ, từ đó nhất định hình thành cân bằng, thậm chí còn có quy chế liên minh nào đó. Như vậy cuồng nhiệt trại sẽ thoát khỏi việc thành mục tiêu công kích, khắp nơi là địch như hiện tại. Hiền đệ, không tham gia kịch hay à? Chợt có tin gửi đến từ Yến Cung Đồ. Đại nhiệt cười nói. Nhỏ anh ạ, giờ mới đang ở giữa đường, tự nhiên mất công toi. Kha kha, đất diễn của thiên hạ hội không dễ cướp mà. Thế giờ chú định làm gì? Đại nhiệt nhìn chung quanh một vòng. Để đỡ uổng công đi, em quyết định ngay tại chỗ này mai phục chuẩn bị cấp sắc. Yến Cung Đồ cười nói. Chú định làm Sơn Đại Vương thật sao? Đương nhiên rồi. Đại nhiệt mặt không đỏ tim không nhảy. Hồi ở Tân Thủ Thôn em cũng thử qua việc này mãi rồi. Không phải chứ. Cấp 1 cũng có thể làm cướp. Yến Cuồng Đồ cảm giác không thể tin nổi. Đại nhiệt liền đem chuyện đánh cướp thiên tầm ái hồi đó kể ra. Bên kia Yến Cuồng Đồ cười đến gặp cả người lại, nói. Đây không phải đánh cướp, rõ ràng là lừa gạt tiểu cô nương. Đại nhiệt lập tức làm ra vẻ nguy hiểm nói. Lừa gạt so với đánh cướp càng có tính kỹ thuật cùng nghệ thuật mà anh. Thôi thôi. Chú thích là được. Yến Cuồng Đồ thật sự không thể đoán được hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, dù sao chơi trò chơi cũng là để vui vẻ, chơi như thế nào chẳng được. Vậy chúc chú giật tiền cướp sắp thành công viên mãn. Đó là đương nhiên. Đại Nhật rất có lòng tin, bắt đầu tìm địa điểm thích hợp. Nơi này nằm ở hướng đông bắc thành Trường An, là một vùng đồi núi mấp mô nhưng không quá cao, ven đường đi toàn là bụi gai cỏ dại, nhìn qua khá hoang vắng. Hoang vắng là được rồi. Đúng là nơi tuyệt hảo để giết người cướp của, lại phối hợp với tạo hình lục nhị phi phong đen xì kín mít, bảo đảm không cần động thủ cũng có thể khiến người đi đường sợ tới mức tè ra quần. Đại Nhật tự sướng trong lòng, hứng chí bừng bừng chọn một góc quanh khuất làm vị trí mai phục, làm cường đạo thật ra cũng chỉ do hắn ngẫu nhiên nghĩ ra. Kỳ thật hiện tại hắn cũng không biết nên làm gì mới tốt, nhiệm vụ tam giới cửa thứ 2 mãi chưa thấy gì, những nhiệm vụ nho nhỏ thì hắn không để vào mắt, sơn trại đã có Yến Cuồng Đồ quản lý. Chính mình lại không có hứng thú hỏi đến, về phần đi đánh quái tu luyện. Hai, chưa hứng. Hắn bắt đầu cảm thấy nhàm chán, cũng bắt đầu bội phục nam nhân vật chính trong mấy trò chơi khác, bọn họ tinh thần chắc bằng thép, không biết mệt mỏi mà chiến mọi bản đồ trong game, giết mọi quái vật. Bản thân hắn thì từ trước tới nay có vẻ chưa từng tu luyện nghiêm chỉnh được bao giờ. Thế nhưng hoàn cảnh hai bên là khác xa, so sánh cũng không đúng. Đại Nhật chơi Tây Du nhất ngộng không phải vì cha mẹ đều mất. Nhà lại nghèo rất ngổng tơi rồi phải vào game tìm cách xoay mình, cũng không phải vào game để tìm cựu nhân rồi từng bước tính kế báo thù, càng không phải là con nhà quyền quý hay truyền nhân gia tộc lên game online tập quản lý thuộc hạ. Đại Nhật chỉ là một game thủ bình thường, không vì danh, cũng không vì lợi, hắn chỉ hy vọng có thể có một sự vui vẻ đơn thuần nhất từ trong trò chơi mà thôi. Bởi vậy mọi hành động, lời nói cử chỉ của hắn trong game đều xoay quanh vấn đề vui vẻ. Hơn nữa nếu mình vui cũng tức là bằng hữu sẽ tương tự, vậy không còn gì tốt hơn. Đây là lý tưởng trong trò chơi của Đại Nhật, mặc kệ chơi qua bao nhiêu game vẫn chưa hề thay đổi. Cho nên hiện tại, hắn đột nhiên cảm thấy được làm cường đạo là một chuyện vui người xứng mình, vì thế lập tức hành động. Có điều nơi đây lại quá hoang vắng, hắn đợi cả nửa ngày cũng không thấy bóng người. Đại Nhật đang chờ đến sắp ngủ gật thì đột nhiên vang lên tiếng leng keng. Chúc mừng bạn, trứng khảm thụy trùng của bạn đã nở thành công, bạn đạt được một con khảm thụy trùng. Là âm thanh thông báo của hệ thống. Đại Nhật vui sướng ngây ngất, lập tức mở hành trang xem xét, nhìn thấy một con sâu nhỏ đang nằm úp sấp ở trong. Thân mình nó màu xanh ngắt, có 6 chân, đầu nhọn gắn thêm 2 cái râu, lưng có 2 cánh, thi thoảng lạ lắc lắc cái cổ, rất là đáng yêu. Khảm thụy trùng. Linh vật đặc biệt, thế gian hiếm thấy, sử dụng tới có thể khiến đối phương lâm vào trạng thái ngủ say, thời gian liên tục 3 giây, cho dù là tiên Phật cũng không thể tránh thoát, thật sự kỳ diệu vô cùng. Có điều khảm thụy trùng phát công cực kỳ hao tổn tinh lực của bản thân nó, cho nên mỗi con khảm thụy trùng chỉ phát công được 3 lần, sau đó sẽ hình thần câu diệt. Xin chú ý, trứng khảm thụy trùng đã nở thành sâu không thể giao dịch, không thể rơi xuống. Lần này phát rồi, tuy rằng chỉ có thể sử dụng 3 lần, mỗi lần cũng chỉ 3 giây, nhưng 3 giây đấy rõ ràng thuộc về phạm trù cứu mạng, tựa như ba sợ lông thiên biến vạn hóa của Tề Thiên Đại Thánh vậy, ở thời khắc mấu chốt có tác dụng không gì sánh được. Có được vũ khí bí mật này, Đại Nhật tỉnh càng ngủ, đại nghiệp cướp sắc cũng không muốn làm nữa, đứng lên, phủi phủi mông rồi chạy về thành. Nhưng hắn vừa mới chạy tới một góc quanh thì bỗng có 3 người chơi hung hăng lao ra cả lối, trong đó một gã hô to. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn đi qua đây được, tiền và sắc mà dâng. Năm ó ó năm. Quy 6 chương 22, vị trí đảo ngược. Không thể nào. Nhoáng cái đã đảo vị trí rồi. Nam nhân vật chính vừa mới bỏ ác theo thiện nghi hoặc đánh giá 3 vị cường đạo trước mắt từ đầu đến chân. 3 người chơi, không che mặt hay mang mặt nạ, chỉ dán lung tung mấy cái lá cây to lên mặt, nhìn có chút buồn cười, trong đó lại còn một nữ. Người vừa mới kêu gọi đầu hàng tên là ta là 007, gã còn lại tên hãy trả sừng lại cho châu, còn ả khác giới tên kiêu ngạo nhất. Còn khóc tôi bỏ anh. 3 người đều xách theo binh khí hạng nặng, Tiễn Nguyệt Đao, Phương Thiên Hỏa Kích, mà hãy trả sừng lại cho Châu còn mang trong tay một đôi kim qua truy to tướng, ước chừng phải 100-200 cân, thật không biết hắn vác có mệt không. Ngon, phô trương khí thế nhường này rất dễ chiếm thượng phong, xem ra 3 kẻ cướp đường này am hiểu rất sâu đạo lý của cường đạo. Đại Nhiệt Pha trò cười nói, 3 vị anh hùng làm ăn khá không? Giờ toàn cầu bị khủng hoảng kinh tế, công ty nào cũng cắt giảm biên chế, sinh hoạt không dễ dàng nhỉ. 3 cường đạo đưa mắt nhìn nhau, nghĩ thầm, chẳng lẽ con hàng này bị dọa đến váng đầu rồi, đang nói mê sảng. Còn khóc tôi bỏ anh vênh mặt lên, khẽ quát. Biết điều nhanh chóng lưu lại tiền của, miễn cho bọn ca ra tay lại tổn thương hòa khí. Ở trong Tây Du nhất ngộng, bởi vì vật dụng có công năng truyền tống trở về thành như thổ địa phù vô cùng thiếu hụt, người bình thường căn bản không có khả năng có được, cho nên cường đạo trở thành nghề nghiệp rất có tiền đồ, cái gọi là cường đạo, chính là giết người bạo trang bị. Bình thường đều tụ tập nhóm 3 người 5 người mai phục tại những nơi hiểm yếu, chờ những người chơi lẻ loi hay nhìn yếu ớt một chút đi qua sẽ tập kích, nếu vận khí tốt sẽ đánh rớt ra trang bị cực phẩm từ trên người. Người bị hại, so sánh với việc tân tân khổ khổ thông qua giết quái giết bột kiếm đồ thì dễ dàng hơn nhiều. 3 người chơi này là nhờ nghiệp cường đạo mà kiếm cơm, tự xưng Đông Cướp, Tây Giật, Nam Vơ Vét Tam Cường Nhân, thường xuyên chọn những nơi hẻo lánh mà tác nghiệp, đã thành công hơn 10 vụ. Thu hoạch dù không thể nói là phong phú nhưng cũng có chút khả quan. Ngày hôm nay Tam Cường Nhân tình cờ đi qua vùng đồi núi này, thấy hoàn cảnh vắng vẻ, thích hợp cướp đường, dứt khoát mai phục ngay tại chỗ, chuẩn bị làm thêm vụ nữa. Thế nhưng không biết là may hay rủi lại gặp đúng Đại Nhật vừa muốn làm cường đạo không thành chạy lại. Thấy người này lẻ loi một mình, tuy rằng ăn mặc giống như sát thủ, còn không nhìn ra thuộc tính, nhưng Tam Cường Nhân há lại chịu buông tha cơ hội như thế, bèn lập tức nhảy ra. Nhưng để phòng ngừa vắng nhất, Tam Cường Nhân cũng không có lập tức động thủ giết người như mọi khi mà đầu tiên là kêu to khẩu quyết của người trong nghề, sau đó lại đe dọa, muốn thử xem gã kín mít thần bí này tới cùng là có bao nhiêu cân lượng. Đại Nhiệt nghĩ thầm, đang nhàm chán muốn chết lại có thứ để chơi rồi. Mặt ngoài hắn lại tỉnh bơ, cười nói. 3 vị anh hùng vào nghề lâu chưa? Đông Cấp ta là 007 to tiếng trả lời. Hơn 1 tháng. Ồ, thế thì nhất định là lành nghề lắm rồi.
thu hoạch hẳn là không tồi đi. Đại Nhật dùng thái độ khiêm tốn học tập, tiếp tục hỏi. Ta là 007 còn chuẩn bị đáp lời, Tây Giật hay trả sừng lại cho Châu đã hét lớn. Ít nói nhảm. Nghiêm túc một chút. Chúng ta đang cướp đấy. Đại Nhật thực ấm ức nói. Đừng hiểu lầm, tiểu đệ chỉ muốn thỉnh giáo ba vị tiền bối vài điều thôi mà. Đệ. Đang bị cướp còn có tâm tư hỏi han thị trường cường đạo. Tam cường nhân suýt nữa bộc phát, nhưng lại nhìn thấy xung quanh Đại Nhật xuất hiện kiếm trận hộ thể, hơn nữa thái độ không hề có chút bối rối, tản ra một loại phong phạm cao thủ bí hiểm, lẽ nào là một cao thủ thâm tàng bất lộ. Lại còn đang muốn đùa giỡn cùng nhóm mình. Nghĩ đến khả năng này, Tam cường nhân lập tức trụm đầu lại bàn bạc, sau đó thu về mấy loại binh khí nặng nề dùng để làm mẫu, lấy ra pháp bảo chiến đấu thường dùng. Còn khóc tôi bỏ anh nắm trong tay một thanh thiết xích, một hình dạng cổ quái nhưng uy lực không tầm thường, còn có hiệu quả từ trường có thể hút binh khí của đối thủ. Pháp bảo đắc ý của ta là 007 là một lá cờ nhỏ màu đen, mặt trên thêu một con bách túc nô công, giết trăm chân, hình tượng sinh động. Một khi cờ này vung lên, con giết kia sẽ dương nanh múa vuốt bay ra, cắn nuốt địch nhân, cũng kèm theo sát thương độc vật. Hãy trả sừng lại cho Châu động tác chậm chạp, cuối cùng không ngờ lại lấy ra một cái bát sứ thanh hoa, tuy kém bắt mắt nhất nhưng phẩm chất lại cao nhất, là ngũ phẩm, bên trong như chứa vô tận giọt nước, sóng sánh cả ra ngoài. Thấy bọn họ đề phòng như lâm đại địch, Đại Nhật cười ha ha, nói. Mọi người không cần khẩn trương, ta chỉ muốn cùng mọi người nghiên cứu một chút thôi mà. Hãy trả sừng lại cho Châu lớn tiếng nói. Nghiên cứu cái đầu của mi. Mi tới cùng là ai? Đại Nhật cười dài nói. Chẳng lẽ các người còn nhìn không ra? Ta là 007 trợn mắt lên, nói. Lẽ nào mi là một sát thủ? Ha ha, sát thủ chỉ là ngoại hiệu của ta, kỳ thật thân phận thật sự của ta là đại đương gia Cuồng Nhiệt Trại. Đại Nhật nói rành mạch ra tên tuổi. Tam cường nhân không khỏi hít một hơi lạnh, tây có bóng người có tên, tuy rằng chưa từng gặp mặt giao thủ, nhưng sức mạnh của truyền thông có bao giờ là thấp. Đoạt cả hai thanh kim kích tử, xây dựng Cuồng Nhiệt Trại, đấu giá quả nhân sâm, mỗi chuyện đều là sự kiện đạo náo cho chơi, thế mà giờ chỉ bằng ba người mình còn đang đòi cướp của người ta. Hãy trả sừng lại cho Châu là người trí tuệ nhất trong tam cường nhân, nhanh chóng ngẫm nghĩ, thầm đủ mặc dù đối phương hoàn toàn là có thể đang giả mạo, nhưng nếu lời là thật thì khó giải quyết rồi. Nghĩ vậy, hắn lập tức chắp tay thi lễ, nói. Thì ra là Đại Nhiệt đại đương gia, vừa rồi chúng tôi có chỗ mạo phạm, xin ngài bỏ qua. Đại Nhiệt khoát tay chặn lại, cười nói. Khách khí khách khí. Ta chẳng qua là muốn cùng ba vị nghiên cứu thị hiếu cộng đồng thôi mà. Thị hiếu cộng đồng. Tam cường nhân nghe mà không hiểu ra sao, đầu óc mở mịt. Không sai, bởi vì nghề tay trái của ta cũng giống các vị, cho nên. Đại Nhiệt đổi giọng, lớn tiếng lên. Mời chư vị tích cực phối hợp, nam tay trái bắt lấy chân phải, tay phải bắt lấy chân trái, nữ trước cởi quần sau bỏ áo, hiện tại bắt đầu, cướp. Nam ó ó năm. Chú thích. 1. Thiết xích, Bitly 2B9001. Quy 6 chương 23, lại có trò vui. Tam cường nhân nhất thời đờ người ra, nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không rõ cái gì đang diễn ra. Đại Nhật cũng không khách khí, sải bước đi lên, một gạch đập cho hãy trả sừng lại cho Châu bay ra ngoài. Người này là Tôn Ngộ Không, có tương khắc ngũ hành, lại có pháp bảo lợi hại nơi tay, tục ngữ nói bắt giặc trước bắt vua, trước tiên nên đem hắn giải quyết. Ngũ hành chi độc. Hãy trả sừng lại cho Châu kinh hãi kêu to, chẳng thể trách Đại Nhật hung mãnh như thế, không ngờ là có pháp thuật đỉnh cấp. Ông bà ơi, bố mẹ ơi, cứu con. Hắn bị đập một cú méo cả miệng, nằm trên mặt đất la hét om sòm, không có nửa giây do dự lập tức sử dụng thổ địa phù, veo một cái hóa thành một luồng sáng xanh biến mất. Lá thổ địa phù này là một lần hắn đi cướp có được, giờ cứu hắn một mạng, về phần đồng bạn thì đành chấp nhận số mệnh đi. Ở Tây Du Nhất Ngộng, trong thành thị không cho phép phát sinh bất kỳ sát thương nào giữa các người chơi, cho nên dù hay trả sừng lại cho Châu đã trúng ngũ hành chi độc thì về đến Trường An hệ thống cũng sẽ tự động giúp hắn giải trừ sát thương độc. Thiên sư nó chứ. Con Châu bị ổi chỉ biết thoát một mình. Còn lại hai đồng bạn không có thổ địa phù không khỏi chửi ầm lên. Chuyện đã tới nước này thì đành liều mạng. Ta là 007 dũng cảm xông lên trước, chuẩn bị niệm động pháp thuật, sử dụng ra Ngô Công Kỳ, muốn tử đấu cùng Đại Nhiệt. Thế nhưng hắn vừa nghiêng đầu đã thấy nữ đồng bạn còn khóc tôi bỏ anh nhân lúc hắn xông lên mà vội vàng triệu hồi ra tiên thú chạy trốn, đùa gì chứ, chiến đấu với đối thủ nắm giữ pháp thuật đỉnh cấp. Tuyệt đối là lấy trứng chọi đá. Người không vì mình trời chu đất diệt, đạo lý giang hồ ấy sao mình lại quên nhỉ. Ta là 007 hối hận đến muốn xanh của ruột, mà bên kia Đại Nhiệt sớm đã tới gần, tay giơ cao hòn gạch đập xuống. Tại thời khắc sinh tử này, ta là 007 rất muốn nói thêm mấy câu giống trong phim, anh hùng tha mạng, nhà của ta còn có mẹ già 80 tuổi VV. Có điều, hắn quên mất mình là một sa tăng, một khắc thổ,
ngũ hành chi độc gây sát thương gấp đôi với hắn, chậm cắn thuốc một chút đã chết oan chết uổng, pháp bảo đắc ý Ngô Công Kỳ cũng rất ra. Ngô Công Kỳ, pháp bảo lục phẩm, trạng thái trước mắt, vô chủ. Pháp bảo Phật đạo, do một vị đại Phật thời thượng cổ hàng phục một con giết tinh trăm năm, sau đó dùng hồn phách của nó chế luyện mà thành. Khi phát động, giết tinh có thể chui ra khỏi cửa, cắn nuốt địch nhân, gây ra độc sát. Trong Tây Du nhất ngộng, người chơi từ Tân Thủ Thôn đi ra, thỉnh kinh khai khiếu, sau đó nhập đạo, đến giai đoạn này toàn thân trang bị đều thuộc loại pháp bảo, con đường thứ ba lấy võ nhập đạo là tình huống đặc thù, không nói ở đây. Phàm là pháp bảo đều sẽ có linh tính, người chơi sau khi đạt được phải làm nghi thức nhận chủ mới có thể sử dụng. Trong đó cựu phẩm đến thất phẩm nhận chủ khá đơn giản, cắt ngón tay nặn chút máu nhỏ lên là xong, lục phẩm đến tứ phẩm thì phải luyện hóa, tốn có khi tới vài ngày, khá khó khăn, tam phẩm đến nhất phẩm khó nhất, phải vận dụng thần thông dùng thần thức của mình để kết nối cùng pháp bảo. Đây đã không phải là người bình thường có thể làm được, thông thường đều cần người chơi có pháp thuật đạt đến đỉnh cấp mới có thần thông như thế. Sau khi pháp bảo nhận chủ nhân có thể tùy ý sử dụng, vài loại cũng có thêm yêu cầu về thần chú gì đó, cần nhập đúng. Nhưng khi chủ nhân tử vong, pháp bảo trang bị trên người sẽ có xác suất nhất định bị rớt ra, mất đi liên hệ với chủ nhân, dùng ngôn ngữ game chính là, pháp bảo bị rơi ra sẽ biến thành trạng thái vô chủ, chờ đợi chủ nhân mới nhận. Đặc biệt giải thích một điểm, bởi vì điều kiện nhận chủ khác nhau cho nên nhận chủ càng khó khăn thì tỷ lệ rớt ra càng thấp. Nói cách khác, loại cực phẩm pháp bảo có đẳng cấp tam phẩm trở xuống cho dù chết vài chục lần cũng chưa hẳn rớt ra được. Điều này cũng là hệ thống vì bảo vệ tài sản trọng yếu của người chơi thiết lập hạn chế. Dù sao pháp bảo ở cấp bậc kia cũng chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, tân tân khổ khổ mấy tháng mới lấy được một món, nhưng bởi vì tử vong ngoài ý muốn mà hóa thành hư ảo, loại đả kích này không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Về phần pháp bảo tiên thiên đứng trên pháp bảo hậu thiên, đồ chơi trong truyền thuyết này thực sự quá là truyền thuyết, giờ chưa có ai nhìn thấy, tạm thời có nói đến cũng vô nghĩa, bỏ qua. Đại Nhật thu Ngô Công Kỳ vào hành trang. Cộng thêm cái xích kim khôi lúc trước của Long Quyền Phong, ngắn ngủi hơn 2 tiếng hắn kiếm được 2 món đồ tốt, đánh nhau quả nhiên rất có tiền đồ. Đáng tiếc, mấy pháp bảo này hắn đều không thể sử dụng, chỉ có thể bán kiếm tiền hoặc tặng cho người. Mà tiền, nam chính của chúng ta giờ còn thiếu tiền sao? Nhà đấu giá đã bán xong 6 quả nhân sâm, hiện tại tài khoản cá nhân của Đại Nhật cũng đã đủ cho hắn bao nuôi mấy chân dài rồi. Cũng không biết tại sao, hầu bao thoát cảnh trống hoác lại không làm Đại Nhật vui hơn bao nhiêu, ngược lại hắn thường xuyên nhớ những ngày vô sản mà vui vẻ cùng Yến Cuồng Đồ trước kia, đào quặng, bán thiên Nga VV. Không thể phủ nhận, hắn là một người rất hay hoài niệm. Tóm lại, đồ tặng người đi. Đại Nhật đang muốn liên hệ Yến Cuồng Đồ thì vị nhị đương gia kia đã PM tới trước. Hiền đệ, chú đang ở đâu thế? Đại Nhật cười hát hát nói. Em vừa đánh một trận dã chiến ngoài trời ở bên ngoài thành. Toát mồ hôi. Hiền đệ càng ngày càng dâm đãng, chẳng lẽ bởi vì kết hôn? Ha ha, thu hoạch như thế nào? Ngon, có vài chiến lợi phẩm định giao cho anh xử lý nữa đây. Yến Cuồng Đồ nói. Để đó đã, mau về đi, thiên hạ nhất thủ tìm chú. Đại Nhật sáng mắt lên. Muốn mở đại chiến sao? Ha ha, anh cũng mong thế, đáng tiếc là không phải. Hình như hắn tìm chú để đàm phán. Đàm phán. Vừa xây dựng sơn trại hơn lại đàm phán, lạ đây, có vẻ như sắp có chuyện hay. Có điều nghĩ đến đàm phán là Đại Nhật lại lười, về phải nói. Hẳn là đàm phán, đại ca giải quyết cùng hắn không được sao. Phú ca. Đây là chuyện các đại đường ra với nhau, anh ra mặt không tốt. Ít nói nhảm, nhanh chóng trở về. Đại Nhật không có biện pháp, đành phải đáp ứng, hỏi. Vậy giờ mọi người đang ở đâu? Chỗ cũ, khách Vân Lai phòng chữ thiên số 1. Năm ó ó năm. Quy 6 chương 24, nhân sinh như trò đùa, lúc thế này lúc thế kia. Thấy thiên hạ nhất thủ vẻ mặt tươi cười, nhiệt tình tràn trề chào đón mình, Đại Nhiệt không thể không cảm thán nhân sinh như trò đùa, lúc thế này lúc thế kia, khiến hắn chợt nhớ đến một câu, không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích. Chẳng phải vậy sao? Ở giai đoạn Tân Thủ Thôn, Đại Nhiệt nhìn thiên hạ hội như nhìn tới một gốc đại thụ, trông chờ muốn dựa bóng mát của bọn họ để hỗ trợ mình hoàn thành nhiệm vụ. Đến giai đoạn thỉnh kinh thì cùng thiên hạ nhất thủ trở thành đồng đội, tuy rằng nói chuyện với nhau không nhiều lắm, nhưng ở chung vẫn khá hòa hợp, sau đó tới hoạt động trung thu gần như là trở mặt tại chỗ, tiếp tục lại tới tranh giành lợi ích sơn trại mà gây chiến đến độ bất cộng đái thiên, có điều cho tới bây giờ, song phương lại ngồi chung một phòng, nâng chén cụng ly nhìn như vô cùng vui vẻ. Quả nhiên là nhân sinh như trò đùa, lúc thế này lúc thế kia. Sau khi tiến vào Trường An, Đại Nhiệt liền cởi lục nhị phi phòng, chuyện này là đương nhiên. Mặc một thân đen xì tới dự tiệc đàm phán còn ra thể thống gì? Trong phòng còn có Yến Cung Đồ,
nhị đương gia thiên hạ hội thiên hạ nhất bôi, cùng với tam đương gia thiên hạ hội chưa từng gặp mặt thiên hạ nhất thống, lãnh đạo của hai đại sơn trại đã đến đông đủ. Hai bên chào hỏi xong, thiên hạ nhất thủ hào sảng cười nói. Gần đây đại nhiệt huynh kỳ ngộ liên tục, xây dựng lên sơn trại đầu tiên của Trường An, lại thu gần hết quả nhân sâm vào túi, thật sự làm chúng ta bội phục. Đại nhiệt mỉm cười, không kiêu ngạo không xiểm lịnh trả lời. Chỉ là may mắn đúng dịp, không đáng nhắc đến. Bên kia thiên hạ nhất thống cười lạnh trong lòng, may mắn nhất thời. Lại bị ngươi may mắn vài lần như thế chúng ta chỉ có thể đi ra đường nhặt rác mà sống. Thiên hạ nhất thủ cười nói. Đại nhiệt huynh vẫn khiêm tốn như vậy. Lần này đến phiên Yến Cuồng Đồ chảy mồ hôi, hiền đệ cũng có thể dùng hai chữ khiêm tốn để hình dung. Quá khen quá khen. Khiêm tốn là khuyết điểm lớn nhất của tôi. Ha ha, đại nhiệt huynh vẫn dí dỏm hài hước như trước, quả thật làm tôi rất hoài niệm lúc chúng ta cùng một đội đi thỉnh kinh, khi đó kể vai chiến đấu thật sự rất khoái trá. Hai đại đương gia đối đầu, thốt câu nào cũng là phun châu nhà ngọc, nhìn như cực kỳ hòa hợp nhưng quả thật quá gian dối rồi. Yến Cuồng Đồ nhịn không được, háng giọng một cái, nói luôn vào chủ đề. Nhất thủ huynh, anh mời chúng tôi tới không phải chỉ để ôn chuyện chứ. Thiên hạ nhất thủ nghiêm mặt lại, rốt cục nói đến chính sự. Bằng hữu gặp gỡ, ôn chuyện cũng là việc đáng phải làm. Đương nhiên, ngoài ôn chuyện, thiên hạ hội chúng tôi còn muốn thương nghị một phần hiệp nghị với cuồng nhiệt trại. Hiệp nghị? Đại nhiệt nhướng mày. Nhất thủ huynh không ngại nói xem. Thiên hạ nhất thủ trầm giọng nói. Mọi người đều biết, Tây Du Nhất Ngộng là game online hot nhất hiện nay, tạo ra cơ hội kiếm tiền vô hạn, cũng là thiên đường của game thủ chuyên nghiệp. Tôi nói thẳng một chút, game thủ chuyên nghiệp chúng tôi tham gia game này là để kiếm tiền. Ai cản trở chúng tôi kiếm tiền chính là trở ngại cản bước. Đại nhiệt vỗ tay đáp lại. Quả nhiên đủ thẳng thắn. Nhưng chuyện này liên quan gì tới chúng tôi? Thiên hạ nhất thủ tiếp tục nói. Phàm là game, quan hệ đối địch cấp cơ bản nhất là người chơi này với người chơi khác, hơn một chút là đội ngũ này với đội ngũ khác, như Tây Du Nhất Ngộng thì hình thức cấp trung là sơn trại này với sơn trại khác. Cấp cao là giáo phái này với giáo phái khác cùng thành thị này với thành thị khác, mà quan hệ đối địch cấp cao nhất hẳn là giữa sệ vờ này với sệ vờ khác. Đại nhiệt nghe đến đầu cũng lớn thêm, nhưng không thể phủ nhận hắn nói rất có đạo lý, liền hỏi. Vậy ý của anh là? Ý của tôi là, quan hệ của chúng ta giờ vẫn chỉ ở giai đoạn sơ cấp, căn bản không có tồn tại mẫu gì không thể điều hòa. Cho nên vì mục tiêu cùng phát triển lâu dài, chúng ta có thể liên hợp lại là tốt nhất. Đại nhiệt nở nụ cười. Thì ra là muốn mời liên minh, như vậy hẳn còn bên thứ ba, hoặc thứ tư gia nhập chứ? Không, chỉ có hai sơn trại chúng ta thôi. Đại nhiệt trầm mặc, trầm rãi hỏi. Vì sao lựa chọn cùng nhiệt trại? Thiên hạ nhất thủ cười nói. Hai nguyên nhân. Thứ nhất, cùng nhiệt trại là sơn trại của người chơi tự do. Thứ hai, tôi đánh giá cao cậu. Đại nhiệt dở khóc dở cười. Nguyên nhân đầu tiên tôi có thể hiểu được. Dù sao kết minh cùng một sơn trại toàn game thủ tự do sẽ không xuất hiện bài xích như với toàn game thủ chuyên nghiệp, hơn nữa còn tạo thêm thị trường buôn bán cho các anh, nhưng điểm thứ hai tôi thấy nhất thủ hình quá đề cao tôi rồi. Thiên hạ nhất thủ nói, tôi tung hoành game online mười mấy năm, lại chưa bao giờ gặp được người thú vị như cậu, nói thật, tôi rất muốn làm bằng hữu với cậu và cùng đồ. Chỉ tiếc, đạo bất đồng cho nên chúng ta chỉ có thể hợp tác được thôi. Đại nhiệt bắt đầu nghiêm túc tự hỏi vấn đề này, trong Tây Du Nhất Ngộng. Hình thức đoàn thể vờ cờ chia làm 3 loại, hình thức sơn trại chiến, hình thức giao phái chiến cùng hình thức chiến liên server, từ điểm đó có thể thấy được đấu tranh bên trong cùng một thành thị hoặc giữa các thành thị cùng một server không cần thiết phải xuất hiện tình huống buộc phải đánh tới mức bên sống bên chết. Kỳ thật người chơi ở tại các thành thị trong cùng một server thì ngoài việc bị hệ thống nhận định hộ tịch khác nhau, những thứ còn lại đều y hệt. Ví dụ, nếu đại nhiệt rời khỏi Trường An tới một thành thị lân cận thì căn bản cũng không ai nhận ra hắn đến từ Trường An. Mà đấu tranh trong các thành thị hiện tại thực chất chỉ là quá trình tờ cờ giữa các đoàn thể người chơi với nhau, còn rất nhiều người vẫn chưa tham dự trong đó. Theo tiến trình lên dần của trò chơi, người chơi của năm đại thành thị cùng một sệ vợ nhất định sẽ phải chậm rãi liên hệ dung hòa lẫn nhau, cuối cùng sẽ chỉ còn hình thức đối lập là sơn trại hoặc giáo phái. Mà sơn trại thuộc tổ chức cấp thấp nhất của các người chơi, cho nên muốn phát triển tất nhiên phải thông qua liên minh, sau đó thành lập giáo phái. Giáo phái có bản đồ độc lập, có các loại công năng giáo phái cường đại. Quan trọng nhất là, chỉ có ở trong giáo phái, người chơi mới có thể tiến nhập phó bản cốt truyện của Tây Du Nhất Ngộng, Hồng Hoang Phong Thần. Với những lập luận trên, cái gọi là xây dựng sơn trại, chiếm núi xưng vương, chẳng qua chỉ là hình thái tổ chức cơ bản nhất. Cho nên đại nhiệt tìm không thấy lý do gì để từ chối thiên hạ hội, tiến cuồng đồ đồng dạng tìm không thấy, giáo phái khác với sơn trại, cũng không phải dễ lập nên như thế, cần hao phí nhân lực vật lực thật lớn, chỉ bằng cuồng nhiệt trại hiện tại căn bản không có khả năng tự lực xây dựng giáo phái. Như vậy, liền liên minh đi.
thân là công ty game thủ chuyên nghiệp nổi danh khắp quốc nội, Thiên Hạ Hội tuyệt đối sẽ là đồng minh cường đại mà vững chắc. Về phần mâu thuẫn trước đây, giờ là gió thổi qua. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, đây chỉ là một trò chơi, có thể vào có thể ra, tội gì cứ phải ân oán cửu hận không chết không ngừng. Vì thế Đại Nhiệt nói, tốt, tôi đồng ý kết minh. Thiên Hạ Nhất Thủ tựa hồ đã sớm dự đoán được câu trả lời của hắn, mặt không hề đổi sắc, cười nói. Lựa chọn của cậu hôm nay tuyệt đối là chính xác. Mọi người, cạn ly vì sự hợp tác của chúng ta. Năm chén rượu chạm cùng một chỗ, phát ra tiếng vang thanh thúy dễ nghe, tựa hồ muốn nói, sự kết minh này chính là một game ở trong game. Năm ó ó năm. Quy 6 chương 25, Nguyên nhân. Đại ca, chúng ta tìm thế lực khác kết thành liên minh để chuẩn bị cho việc lập giáo phái sau này là nhất định phải làm, nhưng tại sao lại chọn cùng Nhật Trại? Sau khi Đại Nhật cùng Yến Quần Đồ rời đi, Thiên Hạ Nhất Thống lập tức nhịn không được hỏi Thiên Hạ Nhất Thủ. Thiên Hạ Nhất Thủ cười nói. Hai nguyên nhân. Thứ nhất, cùng Nhật Trại là sơn trại của người chơi tự do. Thứ hai, anh thưởng thức Đại Nhật. Thiên Hạ Nhất Thống có chút buồn bực. Thật sự chỉ vì thế sao? Kết minh cùng một sơn trại của người chơi tự do có ba ưu thế lớn. Thứ nhất, không sinh ra bài xích lẫn nhau như giữa các người chơi chuyên nghiệp. Thứ hai, bởi vì kết minh, người chơi tự do sẽ càng tín nhiệm chúng ta, sẽ thu mua trang bị, sẽ tuyên bố nhiệm vụ VV. Tóm lại cứ có việc họ sẽ lựa chọn chúng ta đầu tiên. Thứ ba, người chơi tự do có tính tổ chức khá rời rạc, bởi vậy trong các công việc sau này chúng ta đều có thể chiếm vị trí chủ đạo. Thiên Hạ Nhất Thống gãi gãi đầu, nói. Coi như muốn tìm người chơi tự do kết minh, cũng không nhất định phải là Cuồng Nhiệt Trại mà anh, không phải còn có Long Thị sao. Chúng ta vừa ẩu đả cùng Cuồng Nhiệt Trại, đảo mắt lại bắt tay kết minh, cảm giác thật sự trướng thai, không thoải mái, hơn nữa còn thực giả dối. Lao Tam. Thiên Hạ Nhất Thủ lớn tiếng. Đã nói với chú bao nhiêu lần rồi, chúng ta là game thủ chuyên nghiệp, sao có thể chìm vào ân oán trong trò chơi được. Trước tranh cãi với Cuồng Nhiệt Trại là vì họ uy hiếp lợi ích của chúng ta, mà hiện tại kết minh là hy vọng có thể đề cao ích lợi của chúng ta, có gì không ổn. Thiên Hạ Nhất bôi chen vào nói. Đại ca, không phải anh đã nói là người chơi như Đại Nhật rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đại cục sao? Vậy tại sao lại chọn đứng chung một chỗ với hắn? Thiên Hạ Nhất Thủ thở dài, trầm giọng nói. Đối với loại đối thủ này, chúng ta luôn có hai sách lược, phá hủy hắn, hoặc đứng chung một chỗ cùng hắn, liên thủ phá hủy những người khác. Thiên Hạ Nhất Bôi thắc mắc. Chúng ta đã đánh mấy trận với Cuồng Nhiệt Trại, đều là chúng ta chiếm cứ thượng phong. Hiện tại chúng ta đã xây dựng sơn trại, có thể sử dụng các loại công năng sơn trại, nếu lúc này thừa thắng truy kích thì Cuồng Nhiệt Trại há lại là đối thủ của chúng ta. Ha ha, nhị đệ, chú sai rồi. Thiên Hạ Nhất Thủ cười rộ lên. Chú cho là chú giết được đối phương vài lần ở trong trò chơi, thắng mấy trận thì đã phá hủy được đối phương sao? Các chú phải nhớ kỹ, đây là trò chơi, mỗi người đều có vô hạn cơ hội hồi sinh, chết rồi có thể sống lại, rơi trang bị có thể tiếp tục kiếm, thua trận có thể tái chiến. Hắn nhìn lướt qua hai đệ đệ kết nghĩa. Kỳ thật ở phương diện này, sức sống của người chơi tự do muốn vượt xa game thủ chuyên nghiệp, bởi vì bọn họ chỉ coi trò chơi như một loại tiêu khiển, hứng dài thì chơi lâu, có thể tới được đến cả chục năm. Mà game thủ chuyên nghiệp thì coi trò chơi như một miếng bánh ngọt, bánh đã chia xong, không còn gì để ăn nữa sẽ tự động rời đi tìm mục tiêu kế tiếp. Hơn nữa giờ là thời đại game online bùng nổ, cứ cách một đoạn thời gian lại có game mới ra đời, game thủ chuyên nghiệp cũng phải lựa chọn game hot theo thời đại mà vào, chính chúng ta không phải thường xuyên như vậy sao? Nói tới đây, Thiên Hạ Nhất Thủ dừng một chút, mới nói tiếp. Xét đến cùng, kẻ địch chân chính của chúng ta phải là những đoàn thể game thủ chuyên nghiệp khác, ví dụ như Bắc Phương Gia Viên. Chẳng qua thời cơ chưa tới, mọi người còn chưa có xảy ra xung đột đại quy mô mà thôi. Còn chuyện các chú thắc mắc tại sao anh chọn Cuồng Nhiệt Trại thì đơn giản là vì anh thấy thích tính cách cùng tác phong của Đại Nhiệt thôi. Thiên Hạ Nhất Bôi nói. Anh không sợ hắn giống chúng ta ngày trước, chậm rãi lớn mạnh, cuối cùng biến thành game thủ chuyên nghiệp lợi hại sao? Thiên Hạ Nhất Thủ cười nói. Sợ chứ, cho nên ngay từ đầu anh lựa chọn khai chiến với bọn họ, áp dụng phương châm chèn ép. Nhưng sau đó anh lại nghĩ tới một điểm mấu chốt. Liền phát hiện cách này căn bản không thích hợp với Cuồng Nhiệt Trại. Tại sao ạ? Thiên Hạ Nhất Bôi cùng Thiên Hạ Nhất Thống đồng thời bật thốt. Căn cứ theo điều tra, Đại Nhiệt cùng Yến Quần Đồ cũng chỉ là người chơi tự do độc lai độc vãng, thử hỏi tổ hợp như vậy có thể phát triển thành cái gì được. Theo anh tìm hiểu, cho tới nay, Đại Nhiệt đều là tu luyện một mình, có lẽ hắn vận khí tốt, có được pháp thuật lợi hại, cho nên mới có thể đại náo trò chơi, làm ra đủ loại đại sự kiện, đây cũng chính là chỗ mà anh coi trọng ở hắn. Nhưng lực lượng cá nhân dù sao cũng có hạn, nếu hắn muốn từ một tổ chức toàn người xa lạ có bối cảnh khác nhau để phát triển trở thành game thủ chuyên nghiệp thì khó khăn ít nhất cao cỡ mấy chục tầng lầu.
thiên hạ nhất thủ cười gian. Cho nên anh nhận định, Đại Nhật chỉ có thể thông qua lực lượng cá nhân ảnh hưởng đến ích lợi của chúng ta, nếu chúng ta cùng hắn kết minh thì sẽ có thể hủy bỏ ảnh hưởng này, ngược lại còn dùng hắn đi ảnh hưởng người khác, một công đôi việc không phải là tốt sao? Anh làm vậy toàn bộ là suy nghĩ cho đại cục. Giọng điệu của hắn trở nên nghiêm nghị. Ở hoạt động trung thu, Đại Nhật đùa giỡn chúng ta trong lòng bàn tay, các chú nghĩ anh không căm tức. Lấy tính cách của anh có thể dễ dàng nuốt xuống cơn tức này sao? Nhưng cảm xúc là cảm xúc, sinh ý là sinh ý, tuyệt không thể nhập nhèm, một khi như thế chính là mất đi tinh thần nghề nghiệp, rất nguy hiểm. Hắn phân tích từng ly từng tí, thiên hạ nhất bôi cùng thiên hạ nhất thống giờ mới hiểu được đại ca dụng tâm lương khổ, giờ mới hiểu được một người lãnh đạo chân chính đủ tư cách là thế nào, chẳng những phải thấy rõ thế cục, còn phải tùy cơ ứng biến, theo thế cục mà thay đổi. Mà hết thể cần một người có đầu óc tỉnh táo cùng một tấm lòng rộng lượng. Mắt thiên hạ nhất thủ lóe lên vẻ nghiền ngẫm, nói hơi lớn tiếng. Thiên hạ hội là các huynh đệ cùng nhau sáng lập, trải qua gian khổ mới phát triển trở thành quy mô hiện giờ. Cho nên, mặc kệ là trong trò chơi nào, anh đều không cho phép chúng ta đi nhầm bước. Cho nên, việc cùng Cuồng Nhiệt Trại kết minh, sẽ có nhiều huynh đệ bên dưới nghi ngờ, các chú phải làm công tác tư tưởng nhiều thêm, phân tích ra duyên cớ để mọi người tích cực hòa hợp với thành viên Cuồng Nhiệt Trại, rõ chưa? Rõ rồi, đại ca. Một tiếng đại ca này, bọn hắn dùng sức mà hô lớn, kính nể vô cùng. Nam ó ó năm. Quy 6 chương 26, bế quan. Trên những con đường trong thành Trường An tựa hồ không lúc nào ngớt người qua lại. Đại Nhật đã mặc vào lục nhĩ phi phong, giờ đang cùng Yến Cuồng Đồ sóng vai mà đi. Yến Cuồng Đồ đột nhiên hỏi. Hiền đệ, vừa rồi lúc chú đồng ý kết minh với thiên hạ hội có nghĩ anh đồng ý hay không không? Ha ha, không cần nghĩ, khẳng định là anh tán thành. Bởi vì y theo tính cách của anh, nếu phản đối thì đã lập tức nhảy vào ngăn cản. Yến Cuồng Đồ nói. Thật sự thì anh không tìm thấy lý do gì để phản đối, tuy rằng, chúng ta mới vừa cùng thiên hạ hội đánh tới đầu rơi máu chảy. Đại Nhật cười nói. Thiên hạ hội chẳng những là một đối thủ mạnh mẽ, mà cũng sẽ là một đồng minh rất cường đại. Cho nên dù lo lắng việc kết minh cùng bọn họ sẽ gặp những thỏa hiệp ấm ức thì em vẫn đáp ứng. Yến Cuồng Đồ chớp chớp con mắt. Anh thì thấy có gì mà ấm ức, để một công ty của những game thủ nổi tiếng chủ động hạ mình yêu cầu kết minh cùng chúng ta đã là một thắng lợi không nhỏ với Cuồng Nhiệt Trại rồi. Đại Nhật cười nói. Thì cũng vì thế em mới rất bội phục thiên hạ nhất thủ, đại trượng phu co được giãn được mới có thể làm đại sự. Ha ha. Kỳ thật từ đầu tới đuôi, chúng ta cùng thiên hạ hội cũng không phát sinh mâu thuẫn nào lớn tới mức không thể hòa hoãn. Hoan gia nên giải không nên kết, hiện tại nếu bọn họ đã chủ động chìa cành ô liu, chúng ta tốt nhất là thừa cơ bước xuống bậc thang, sớm liên hợp một chút, tính đến thành lập giáo phái mới là quan trọng nhất. Trong trò chơi, có giáo phái, có thể xin tấn công thành thị do nở tờ cờ chấn giữ, một khi thắng xem như chiếm được thành thị đó, đây mới là mấu chốt để xưng bá thiên hạ. Cho nên thiên hạ nhất thủ tình nguyện đeo trên lưng nhiều chê trách. Chủ động tiêu tan hiểm khích trước kia, cùng Đại Nhật kết minh, trừ hai nguyên nhân mà hắn nói, kỳ thật còn lý do càng quan trọng hơn, đã sắp tới ngày giải đấu anh hùng tranh bá lần đầu tiên trong Tây Du Nhất Ngộng mở ra, phần thưởng cho quán quân là tín vật giáo phái Long Chi Giác. Thời điểm trước mắt, Tứ Hải Long Vương chính là tồn tại vô địch đối với người chơi, bởi vì nếu không có ít nhất ba người có pháp thuật đỉnh cấp chiến đấu vây công thì đừng hòng nhổ trên người Long Vương dù là một cái vảy nhỏ. Về phần pháp thuật đỉnh cấp chiến đấu, có vẻ như bây giờ chưa ai có. Đại Nhật chính là đỉnh cấp võ học, thuộc loại riêng biệt. Cho nên nói, muốn trong mấy tháng tới đạt được Long Chi Giác thì cách duy nhất chỉ có dựa vào đoạt quán quân giải đấu sắp tới. Thiên hạ nhất thủ có một cảm giác rất huyền diệu, hắn linh cảm Đại Nhật sẽ là người chiếm được ngôi vị quán quân, giành được Long Chi Giác. Hắn cũng không biết vì sao lại nhận định như thế, chỉ cảm thấy Đại Nhật có một vận may vô địch, không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở. Loại cảm giác này thật rất khó để giải thích, hoặc có thể coi là giác quan thứ 6. Thiên hạ nhất thủ tin tưởng giác quan thứ 6 của mình, cho nên trước hết kết minh với Cuồng Nhiệt Trại. Nếu đến lúc đó Long Chi Giác thật sự bị Đại Nhiệt giành được, vậy cũng tương đương với người của thiên hạ hội giành được. Tất cả điều này đều là suy tính của hắn, chưa từng nói cùng ai. Đại Nhiệt đứng lại, nói. Chuyện kết minh anh thông báo với anh em đi nhé, giờ em muốn tìm một trà quán để tự tu. Tốt. Yến Cuồng Đồ nhìn bóng lưng tối đen mà gầy yếu của Đại Nhiệt, trong lòng dâng lên một loại thương cảm khó hiểu, dù là như thành lập sơn trại. Dù là thủ hạ trăm ngàn, thế nhưng hiền đệ vẫn chỉ thích một mình một chỗ. Thậm chí hắn lựa chọn kết minh với thiên hạ hội cũng là vì muốn sớm dựng lên giáo phái, hoàn thành tốt sứ mệnh lịch sử của sơn trại, để bản thân hắn có thể thoát thân mà đi. Đại Nhật lần này đã có kinh nghiệm, dưới tình huống đồng chí Hồ Ly có thể tự do ra vào Cao Lão Trang thì kiên quyết không trở về động phủ tu luyện, để tránh đột nhiên bị đối phương dùng các loại phương thức kỳ quái ân cần thăm hỏi tới tẩu hỏa nhập ma.
Kỳ thật không gian bên trong trà quán cũng rất không tồi, cảnh đẹp lại yên tĩnh, chẳng qua là phải mất tiền mà thôi. Đối với tiền, Đại Nhật hiện tại đã bước lên con đường rộng mở, đang định ăn tiêu xa xỉ một phen. Vì thế, ở những ngày tiếp theo, hắn mỗi bữa đều ăn Phật nhảy tường, uống rượu Mao Đài, thưởng thức trà vũ tiền Long Tỉnh, ngay cả mua hoa quả cũng sẽ chọn loại đặc sản đắt nhất. Giao ra tiền bạc, thu lại là ngộ tính, có lượng lớn ngộ tính làm hậu thuẫn, liên tiếp hơn 10 ngày Đại Nhật cũng không bước khỏi Trường An một bước. Hắn trừ lúc ăn cơm ra, thời gian khác đều chỉ yên vị trong trà quán, cũng đóng hết các kênh trò chuyện lại, chân chính làm một vị cao thủ lần thế. Sự thật thì toàn bộ người chơi trong Tây Du Nhất Ngộng đều phải trải qua giai đoạn bế quan tu luyện nhất định. Bạn muốn trở thành cao thủ, bạn muốn đề cao tu vi pháp thuật thì nhất định phải tu luyện. Chẳng qua hầu hết mọi người đều phải vừa kiếm lộ tính, vừa tu luyện, hiệu quả tự nhiên kém xa Đại Nhật có thể tự tu liên tục ở bất cứ nơi nào. Đây cũng là một nguyên nhân khiến Đại Nhật không muốn làm sơn trại đại đương gia. Bởi vì cứ liên tục biến mất không xuất hiện trước mặt thành viên sơn trại, không vì sơn trại ra sức, hắn cũng tự biết ngại khi ngồi lên vị trí kia. Nhưng hiện tại đã kết minh cùng Thiên Hạ Hội, cùng Nhật trại tạm thời không xuất hiện việc gì gọi là đại nguy cơ, cho nên Đại Nhật cũng không có vướng bận lo lắng, an tâm không cần để ý chuyện bên ngoài, toàn lực tu luyện, ở trong trò chơi, sở kỳ hữu lợi hại mới là bảng hiệu của cao thủ, còn về trang bị thì thứ thêm vào võ lực thật sự quá hiếm, Đại Nhật cũng không hy vọng nhiều hay đi tìm kiếm, bởi đó chỉ làm lãng phí thời gian. Hiệu quả xa không bằng chuyên tâm đề cao thái cực đạo cùng chân. Vũ đột giáp. Mà trong khoảng thời gian này, cửa thứ hai của nhiệm vụ tam giới vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Trên diễn cũng đã loạn muốn lật trời, bởi phần lớn đều đã qua được cửa thứ nhất hành trình xuống địa ngục, mà cửa thứ hai mãi chưa thấy đâu khiến bọn họ chờ lâu đến mất bình tĩnh. Đây là chỗ cao minh của hệ thống, nếu muốn tăng độ nóng của một nhiệm vụ, ngoại trừ nâng cao tính khó khăn của nhiệm vụ đó, biện pháp tốt nhất là kéo dài thời gian chờ đợi. Mà nhiệm vụ cao cấp nhiệm vụ tam giới dĩ nhiên là áp dụng cả hai biện pháp này, không cho người chơi làm một lèo hoàn thành tất cả, bởi miếng. Khi chờ lâu đến đói mới là miếng ngon. Ở những ngày cuối cùng của tháng 9, Đại Nhật rốt cuộc cảm giác tự tu đã đạt tới một bình cảm, cho nên chọn xuất quan, kế tiếp muốn đi tìm kinh nghiệm thực tế. Ngoài ra, hắn lựa chọn hôm hay xuất quan còn vì một nguyên nhân khác, ngày mai, giải đấu anh hùng tranh bá lần đầu tiên được tổ chức trong Tây Du Nhất Ngộng đã bắt đầu. Năm ó ho năm. Hết quyển 6 mời đón đọc quyển 7 anh hùng tranh bá. Quy 7 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, giải đấu anh hùng tranh bá. Đời người như giấc mộng, máu nóng chan chén rượu ngon. Thần thông quảng đại liệu có không một lời ảo tưởng. Pháp thuật tung hành, bảo bối khoe sắc. Thử hỏi anh hùng thiên hạ, ai dám tranh tài? Giải đấu anh hùng tranh bá được tuyên truyền từ rất lâu rốt của quanh quanh liệt liệt giật ra tấm màn che. Giải đấu có thời hạn 10 ngày. Toàn bộ người chơi của 4 đại sệ vở đều có thể tham gia. Phần thưởng của giải đấu bao gồm, người chơi lọt vào top 3 sẽ đạt được tín vật lập giáo cực kỳ hiếm có Long Chi Giác, cùng với phần thưởng ngộ tính rất lớn. Ngoài ra những người nằm trong top 10 còn có thể được hệ thống tặng một tòa động phủ, nếu đã có động phủ thì sẽ lấy giá cả thị trường quy đổi ra tiền mặt. Điều kiện để đăng ký thi đấu, chỉ cần người chơi nộp 500 đồng phí báo danh cho nở tờ cờ công tảo quan phụ trách chiêu mộ tuyển thủ ở cửa hoàng cung mỗi tòa thành thị là sẽ trở thành tuyển thủ. Giải đấu tiến hành 3 chặng thi đấu chia làm vòng sơ tuyển, vòng chung kết, cùng với vòng cuối cùng anh hùng quyết đấu. Vòng sơ tuyển kỳ hạn là 6 ngày, lấy thành thị làm đơn vị, đồng thời cử hành tại các đại thành thị. Cuối cùng mỗi tòa thành thị sẽ chọn ra 10 cá nhân xuất sắc nhất để tham gia vòng chung kết, đặc biệt chú thích, ở giai đoạn giải đấu tiến hành, sơn trại đại đương gia không cần đấu loại mà trực tiếp có một suất tham dự vòng chung kết, hơn nữa suất này là độc lập, không tính vào số 10 cá nhân của mỗi thành thị. Quy tắc của vòng sơ tuyển như sau. Thứ nhất, hình thức thi đấu đều là một chọi một, tử vong coi như thất bại. Nếu xuất hiện tình huống đồng quy vu tận thì hệ thống sẽ tính toán ai chết trước, số liệu tính chi tiết đến không giây lẻ mấy sao, bởi vậy không xuất hiện kết quả hòa. Thứ hai, toàn bộ các trận đều do rút thăm ngẫu nhiên. Mỗi tuyển thủ mỗi ngày nhiều nhất được tham gia 20 trận tranh tài, thắng một trận ứng với một điểm, thua là không, không có trừ điểm. Thứ ba, sau khi kết thúc thời gian của vòng sơ tuyển, hệ thống sẽ thống kê điểm của toàn bộ tuyển thủ. Những tuyển thủ nằm trong top 10 người có điểm số cao nhất sẽ lấy được tư cách tiến vào vòng chung kết, nếu xuất hiện tình huống điểm ngang nhau hệ thống sẽ tính xem ai đạt điểm số đó trước làm ưu tiên. Ví dụ, hai người chơi A và B cùng được 50 điểm, lại cùng trong một ngày đạt tới con số này, nhưng bởi vì người chơi A đạt 50 điểm sớm hơn người chơi B một giây, như vậy người chơi A sẽ xếp cao hơn người chơi B một hạng. Hệ thống cứ theo thứ tự từ cao xuống thấp mà chọn ra 10 người xuất sắc nhất. Sau đó để họ cùng với các sơn trại đại đương tham gia vòng chung kết. Vòng chung kết kỳ hạn 3 ngày, lấy sệ vợ làm đơn vị,
chính là gồm những tuyển thủ top 10 và đại đương gia của các thành thị trong cùng một sệ vở tham dự, người đạt quán quân sẽ có thể tham gia vòng anh hùng quyết chiến cuối cùng. Quy tắc chi tiết của vòng chung kết như sau. Thứ nhất, vẫn là hình thức một chọi một, lấy sinh tử phán thắng bại, thắng được 3 điểm, thua trừ 1 điểm. Thứ hai, mỗi tuyển thủ mỗi ngày có thể tham gia tối đa 10 trận khiêu chiến, ngoại trừ hình thức rút thăm, tuyển thủ cũng có thể tự do hướng người chơi khác hạ thư khiêu chiến, song phương đồng ý thì giao đấu được thành lập. Nếu đến lúc đó người chơi phát sinh tình huống không ôn lại thì sẽ bị phán định bỏ quyền không bị trừ điểm. Đối thủ của người đó tự động đạt được thành tích một trận thắng. Thứ ba, 3 ngày thi đấu kết thúc, tuyển thủ có điểm cao nhất sẽ đạt ngôi quán quân, có tư cách tham gia anh hùng quyết chiến cuối cùng, xuất hiện tình huống điểm giống nhau thì lại lấy quy tắc như ở vòng sơ tuyển. Anh hùng quyết chiến kỳ hạn một ngày, chính là quyết đấu của quán quân từ 4 đại server. Hình thức quyết đấu có chút khác biệt, nói đúng thì chỉ cần tránh bị xếp hạng nhất ngược, bởi vì xếp thứ 3 trở lên đều có thể đạt được long chi giác, còn xếp hạng 4 chỉ có thể đạt được một tòa độc phủ. Anh hùng quyết chiến quy tắc như sau. 4 người chơi rút thăm chia cặp, sau đó lại chia ra 2 người thắng đấu tranh nhất nhì, 2 người bại tranh 3-4. Bởi vì giải đấu anh hùng tranh bá này là sự kiện nổi bật nhất của trò chơi trong tháng, cho nên đặc biệt khai thông một kênh gọi là kênh tin tức thi đấu, liên tục cập nhật và tuyên bố cho toàn thể người chơi các loại quy tắc, danh sách tuyển thủ, tình huống thi đấu v.v. Hơn nữa đến vòng anh hùng quyết chiến sẽ còn truyền chiếu trực tiếp, người chơi dù không đến hiện trường vẫn có thể xem online quá trình cao thủ quyết đấu đầy phấn khích kia. Theo kênh thi đấu được khai thông, quy tắc chi tiết của cả giải đấu được công bố ra, toàn bộ người chơi đều sôi trào lên, bàn tán sôi nổi bất kể thời gian địa điểm. Dựa theo nhà phát hành thuyết minh, giải đấu này sẽ được tổ chức mỗi năm một lần, mỗi lần sẽ có sự khác biệt về cách thức cùng phần thưởng. Mà lần đầu tiên bao giờ cũng là lần kích động lòng người nhất. Tây Du Nhất Ngộng chia toàn bộ châu Á làm 4 server, phân biệt gọi là Đông Thắng Thần Châu, Tây Mưu Hạ Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu, ngoại trừ khác tên ra thì các công năng khác được thiết kế cơ bản nhất trí. Trong đó sẽ vợ Đông Thắng Thần Châu phần lớn là người chơi Trung Quốc, Tây Mưu Hạ Châu người Nhật Bản chiếm số đông, Nam Chiêm Bộ Châu dành cho người Ấn Độ còn Bắc Câu Lô Châu hầu hết là người Hàn Quốc. 4 đại server, 4 người chơi đại diện, trong đó sẽ có 3 người nhận được phần thưởng Long Chi Giác. 4 chỉ có 1 bị knockout, nhìn thì có vẻ cơ hội rất lớn, nhưng thực tế, bất kể là ai đại biểu cho server nào xuất chiến đều phải gánh vác trách nhiệm cùng áp lực vô cùng, bởi vì đến lúc ấy, người đó còn đại biểu cho cả vinh quang cùng thể diện quốc gia. Người bị nốc qua chắc chắn sẽ bị vạn người chửi mắng. Người thắng thành thần lên thiên đường, kẻ thua hóa quỷ xuống địa ngục, xưa nay đã như vậy. Cho nên, các nhóm cao thủ đứng đầu các đại sệ vợ đều giống như đại nhiệt, trước hết bế quan tu luyện. Mặt khác, bọn họ còn bỏ tiền ra vơ vét về tay đủ loại pháp bảo cực phẩm, toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho giải tranh bá này. Hiện tại, thời gian duyệt binh xa trường đã tới. Năm ó ho năm. Quy 7 chương 2, đại phiền thoái. Đại nhiệt tìm hiểu qua quy tắc của giải đấu. Đối với điều lệ sơn trại đại đương gia được trực tiếp thăng cấp tiến vào vòng chung kết thì có chút ngoài ý muốn. Có vẻ như hệ thống muốn chiếu cố một chút với số đại đương gia ít ỏi đếm trên đầu ngón tay ở thời điểm này. Như thế cũng tốt, miễn được việc phải chen chúc ở vòng sơ tuyển, có khi lại lật thuyền trong mương không biết chừng, đây không phải chuyện kỳ lạ, tấp nập người chơi, đau thương không có mắt, lại còn quy tắc mỗi người mỗi ngày nhiều nhất có thể tham gia 20 trận tranh tài, tức là mỗi ngày đều phải cố sức mà đánh đủ 20 trận mới có cơ hội đi tiếp. Cho nên mới nói, ở trong hoàn cảnh này, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Mà có thể trực tiếp qua được một cửa ải như thế cũng là bất vô số điều phải lo nghĩ. Đại Nhật đang nghĩ xem nên làm gì trong 6 ngày vòng sơ tuyển kia, xem cuộc chiến hoàn toàn chỉ là hành vi góp vui, từ trước đến nay hắn không có hứng thú. Chư ca ca, rốt cuộc có thể liên lạc với anh rồi. Đã thật lâu không gặp thiên tầm ái, tiếng cười trong vắt đã thật lâu không nghe kia giờ lại vang lên bên tai Đại Nhật, làm cho hắn cảm thấy thật kinh hỉ. Đại Nhật cười nói. Ha ha, dạo này anh bế quan. Thiên tầm ái nói. Chẳng trách cứ không liên lạc được. Anh đang chuẩn bị cho giải đấu anh hùng tranh bá ạ, mục tiêu chắc là Long Chi Giác phải không? Em rất tin tưởng anh đó nha, giờ anh thật nổi tiếng, em thường xuyên nghe thấy có người ca ngợi anh, tựa như là nói về một cái truyền kỳ vậy. Đại Nhật thiếu chút nữa cười sặc sụa. Có khoa trương như vậy? Tuyệt đối có. Hơn nữa, hiện tại anh đã chính thức trở thành thần tượng của em, kề vai sát cánh cùng với 2 thần tượng khác. Giọng Thiên tầm ái quả quyết chắc địch, mặc dù không có nói thẳng ra tên của 2 thần tượng kia, nhưng tin chắc không phải dạng vô danh tiểu tốt. Thần tượng. Có vẻ như đây là lần đầu tiên Đại Nhiệt được một cô gái đối đãi như vậy, cảm giác là lạ, đặc biệt đối phương mới đang ở tuổi của một lọ ly. Tuy rằng hiện giờ rất lưu hành trào lưu lọ ly khống, nhưng dù sao đây chỉ là game online,
muốn có phát sinh chuyện gì đó hơi không trong sáng thì quả thật si tâm nói ngộng. Nhưng có một tiểu lò lì hoạt bát lương thiện như thế ái mộ vẫn đủ khiến đại nhiệt vui đến cười không khép miệng. Ở thời kỳ tân thủ thôn, thiên tầm ái thiện lương không hề giữ lại mà tặng hắn những đồng tiền duy nhất, đã muốn khắc thật sâu vào trong lòng đại nhiệt.
Đúng rồi, em gấp gáp tìm anh thế là có chuyện gì sao?
Thiên tầm ái nói. Em muốn nhờ anh hỗ trợ. Không biết anh có rảnh không?
Đại nhiệt vội nói.
Có rảnh. Chẳng những có rảnh mà còn có cả thực lực nữa.
Giờ tu vi của anh đã cao hơn nhiều hồi đại chiến cựu đầu trùng, cho nên dù em gặp phiền toái gì thì anh cũng có thể giải quyết.
Thật ạ?
Vậy thì tốt quá.
Thiên tầm ái vui sướng mà kêu.
Đại nhiệt vỗ ngực.
Nếu không thật thì sao anh làm thần tượng của em được chứ?
Cái gọi là thần tượng không thể chỉ là để ngắm, mà còn ở thời khắc mấu chốt hóa thân thành siêu anh hùng, như vậy mới thể hiện ra giá trị của thần tượng.
Thiên tầm ái bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, chần chờ một lát mới nói.
Chư ca ca ơi, nhưng mà phiền toái của em lần này quả thật rất lớn.
Đại nhiệt nghe nàng ngập ngừng mãi, liền trêu ghẹo hỏi.
Rốt cuộc là phiền toái gì đây?
Cứ việc nói ra đi.
Nhưng anh tuyên bố trước, anh không làm thay bác sĩ phụ khoa được đâu, cho nên nếu là vấn đề ở phương diện kia.
Chư ca ca, anh lại bắt đầu không đứng đắn rồi.
Thiên tầm ái vội vàng cắt đứt lời của hắn, có trời mới biết hắn kế tiếp sẽ nói đại di mụ vẫn là tiểu di mụ a. Nàng sáng suốt đi thẳng vào vấn đề.
Sự tình là như vậy, vài ngày trước em đang chuẩn bị đi Đông Hải tu luyện, đang qua thông thiên hà, sông thông thiên, thì lại nhìn thấy một tòa thôn trang dựng cạnh bờ sông gọi là Trần Gia Trang. Trùng hợp lúc ấy trang chủ Trần Trừng đang quỳ gối cạnh thông thiên hà mà bi thương khóc giống.
Tò mò, em tiến lên hỏi thăm, ai ngờ lại nhận được một đại nhiệm vụ.
Đại nhiệt hứng thú, vội hỏi.
Nhận được nhiệm vụ là chuyện tốt mà, thế nhiệm vụ gì em?
Thiên tầm ái nói.
Hẳn là loại nhiệm vụ ẩn ạ, tên là cứu vớt đồng tử.
Cứu vớt đồng tử.
Có chú thích gì không?
Thiên tầm ái dùng giọng trong trẻo từ tốn nói hết.
Đại nhiệt nghe xong, không kìm được hít một hơi lạnh, thật đúng là đại phiền toái.
Nguyên lai là một nhà Trần Trừng đã ở cạnh thông thiên hà nhiều thế hệ, luôn không gặp sóng gió gì.
Ai biết mấy hôm trước thủy tộc Tuần Hải Dạ Xoa bỗng nhiên vào tới trang, điểm danh nói muốn Trần Trừng đem hai đứa con song sinh của ông ta cống nạp cho Long Vương Tam Thái Tử. Bởi vì Tam Thái Tử tu luyện cựu sắc chân long thân sắp đại thành, cần một đôi đồng tử song bảo thai làm tế điện.
Dạ Xoa hạ thông điệp, muốn Trần Trừng vào đêm khuya ngày 2 tháng 10, giờ tí, cũng chính là ngày mai, lập một tế đàn trên bờ sông, để nên đón Tam Thái Tử lên bờ rút âm dương song khí của đồng tử.
Từ cốt truyện này, nhiệm vụ cứu vớt đồng tử cần người chơi canh giữ ở cạnh thông thiên hà, đánh lui Tam Thái Tử, cứu vận mệnh bi thảm của một đôi đồng tử.
Nhiệm vụ này nói trắng ra là để người chơi đánh nhau với Tam Thái Tử.
Long Vương Tam Thái Tử là địa vị gì?
Tạm thời không bàn đến đủ loại truyền thuyết dân gian, theo những gì mà Đại Nhiệt nghe lén được ở bãi đá ngầm trên biển lúc còn ở Tân Thủ Thôn. So với nguyên bản bị Na Cha rút gân lột ra thì trong Tây Du Nhất Ngộng thực lực của hàng này tuyệt đối bay lên mấy bậc thang. Buổi đêm ngày đó, Đại Nhiệt nghe lén Dạ Xoa cùng bạn tinh đối thoại nói, Long Vương Tam Thái Tử bí mật tu luyện cựu sắc chân long thân là để đối phó Tề Thiên Đại Thánh.
Trong Tây Du Nhất Ngộng, không tính những tồn tại cường đại trong phó bản Hồng Hoang Phong Thần, mấy mặt hàng dám cùng Đại Thánh ra gọi nhịp có thể đếm được trên đầu ngón tay, ví dụ như Trấn Nguyên Tử, Nhị Lang Thần.
Bởi vậy cựu sắc chân long thân mà Tam Thái Tử tu luyện tuyệt đối không phải công pháp tầm thường.
Tuy rằng hiện tại có vẻ như hắn còn chưa tu luyện hoàn thiện, nhưng coi như chỉ có 8 phần tu vi, phỏng chừng cũng có thể liều mạng với phân thân của Trấn Nguyên Tử.
Cho nên, đối thủ này tuyệt đối là một cái đại phiền toái.
Năm ó ó năm.
Quy 7 chương 3, Thông Thiên Hà.
Chư ca ca, nhiệm vụ này có phải quá biến thái không?
Nếu khó quá thì để em hủy là được, dù sao cũng không có trừng phạt gì.
Thiên tầm ái tuy rằng không nhìn thấy vẻ mặt của Đại Nhiệt lúc này, nhưng thấy hắn mãi vẫn chưa dẹp lại thì cũng đoán được 7-8 phần.
Kỳ thật Đại Nhiệt trầm ngâm hồi lâu cũng không phải đang lo lắng vấn đề nhiệm vụ này khó khăn thế nào, mà là đang nghĩ xem làm sao để đạp bằng cái khó khăn này, vì thế cười nói.
Thịt đã đưa đến miệng, mặc dù hơi cứng, nhưng nếu nhả ra thì rất là đáng tiếc.
Đáng tiếc thì đáng tiếc chứ, giờ việc quan trọng nhất của anh là đấu giải, em không muốn thêm phiền toái cho anh đâu.
Thiên tầm ái chân thành nói. Tên tuổi Long Vương Tam Thái Tử sờ sờ tại đó, tuyệt đối là cục xương khó gặm, vạn nhất Đại Nhiệt có gì sơ suất, vậy thật là cái được không bù nổi cái mất.
Anh thích phiền toái.
Hơn nữa giao thủ với đối thủ bậc này còn có thể gia tăng kinh nghiệm thực chiến.
Một công đôi việc chẳng phải quá tốt sao.
Cứ quyết vậy đi, giờ em đang ở đâu?
Đại Nhiệt quyết định tiến hành nhiệm vụ.
Thiên tầm ái nói.
Em đang ở Trần Gia Trang cạnh Thông Thiên Hà, anh cứ đi thẳng từ cửa Tây thành Trường An là sẽ đến.
Ok. Anh sẽ tới ngay.
Thiên tầm ái thắc mắc.
Một mình anh tới thôi ạ.
Sao không gọi thêm người giúp đỡ?
bây giờ anh không phải đại đương gia cuồng nhiệt trại sao? Hô một tiếng nhất định có thể mời được rất nhiều cao thủ hỗ trợ. Đại Nhiệt cười nói. Việc nhỏ này cần gì phải làm phiền mọi người. Yên tâm đi, anh có nắm chắc. Nói xong, hắn cưỡi gió mà tiến đến. Một đường lướt gió, chừng 20 phút sau, xa xa chợt nghe tiếng sóng ngập trời. Chỉ chốc lát Đại Nhiệt đã thấy một con sông rộng lớn tới vài ngàn dặm, sóng dữ quay cuồng, tiếng ầm vang nối liền không dứt, quả thật là một cảnh tượng hùng vĩ. Đại Nhiệt bật người lên cao, dương mắt trông về phía xa, nhưng không sao thấy được bờ bên kia. Con sông này quả thật không nên coi là sông nữa, mà phải xem như là một vùng biển nhỏ. Trên bờ sông cắm một tấm bia đá lớn, trên bia có ba chữ triển to, Thông Thiên Hà. Phía dưới chữ to còn 10 chữ nhỏ, viết, kính quá bát bách lý, tự cổ thiểu nhân hành. Rộng quá 800 dặm, xưa nay ít ai qua được. Quả nhiên rất khí phách. Đại Nhiệt ném một cục đá lên mặt sông coi như thử độ sâu, sau đó nhìn quanh mãi vẫn không thấy Thiên Tầm Ái, càng không thấy Trần Gia Trang. Hắn lười đi kiếm, vì thế dậm chân một cái, hô to. Thổ địa đi ra. Vì hình, mặt đất buốc lên một cột khói trắng, một ông lão râu tóc bạc phơ chống quải trượng xuất hiện, trên đầu lộ ra dòng chữ màu lam rất bắt mắt, Thổ địa Thông Thiên Hà. Trong Tây Du nhất ngộng, nhân vật đã khai khiếu mà muốn dò bản đồ thì có thể triệu hoán thổ địa lao nhân ra. Mỗi bản đồ sẽ đều có nở tờ cờ này, phụ trách giải thích thắc mắc cho người chơi. Đại Nhiệt rất lễ phép bắt đầu hỏi. Xin hỏi thổ địa, gần đây có phải có một tòa Trần Gia Trang không ạ? Ông lão vuốt râu bạc, nhẹ giọng trả lời. Không sai. Trần Gia Trang đã ở cạnh Thông Thiên Hà từ lâu rồi, ngài đi về bên trái 500 thước nữa là sẽ thấy. Dạ, cảm tạ. Đại Nhiệt tức thì đi theo hướng được thổ địa chỉ lát sau đã thấy dưới hàng liễu rủ kia là một tòa đại trang viện phòng ốc san, sân vườn rộng rãi, rất là phú quý. Mà trên cửa vào trang viện này có treo bảng hiệu Trần Gia Trang. Thiên Tầm Ái đứng bên ngoài cửa trang, bộ dạng u sầu, đi tới đi lui. Cô bé vẫn mang một tấm lụa mỏng che mặt, mặc bộ váy tử là thiên tiên tỏa ánh hào quang mờ ảo, vừa nhìn đã biết là một kiện pháp bảo không tệ. Đại Nhiệt vội chạy tới, cười nói. Tiểu Ái, đợi lâu không? Thiên Tầm Ái chắc đang êm mở trò chuyện với bạn, đống nhiên thấy một người toàn thân đen xì xì giống như sát thủ hướng mình chào hỏi, không khỏi hoảng sợ, nhưng nhớ ra giọng nói kia thì kinh hỉ kêu lên. Chư ca ca, là anh sao? Chư thần tượng của em thì còn là ai được nữa chứ? Thiên Tầm Ái tò mò nhìn từ trên xuống dưới Đại Nhiệt, hỏi. Sao anh lại ăn mặc như sát thủ thế này? Đại Nhiệt nói ra thuộc tính của Lục Nhị Phi Phong, nàng giật mình gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Sao rồi? Mấy người anh chị của em đâu? Thiên Tầm Ái nói. Anh chị ấy đang bận chuyện của mình. Nhiệm vụ của em khó khăn rất cao, người bình thường không giúp gì được, nên em không nói cho anh chị ấy biết. Đại Nhiệt lập tức bắt lỗi. Vậy ý em anh không phải người bình thường sao? Thiên Tầm Ái chớp chớp con mắt, cũng đùa lại. Đúng rồi, anh không phải người bình thường mà. Đại Nhiệt ngớ ra rồi cười lên ha hả. Không đùa nữa, nhanh nói tiến trình nhiệm vụ cho anh đi. Vâng, phải chờ tới giờ tí đêm nay tình cảnh nhiệm vụ mới được phát động. Giờ em dẫn anh tới miếu Linh Cảm Đại Vương đi dạo một vòng để quen hoàn cảnh tác chiến nhé. Đại Nhiệt hỏi. Miếu Linh Cảm Đại Vương. Có gì hot ở đấy? Chính là nơi phát sinh nhiệm vụ ạ. Dạ Xoa lệnh cho Trần Trừng chuẩn bị đồ cúng tế ở gần miếu Linh Cảm Đại Vương. Thời điểm tới, Long Vương Tam Thái Tử kia sẽ hàng lâm ăn thịt đồng tử. Nói tới đây, Thiên Tầm Ái có chút buồn bực. Mà không phải Tam Thái Tử là ở tại Long Cung sao? Hiện tại lại đột nhiên tới sông này làm ác. Đại Nhiệt cười nói. Đây chỉ là thiết kế trong trò chơi thôi mà, nếu mấy thiết kế viên thích, họ sắp xếp Tam Thái Tử từ bổn cầu chui ra cũng được ấy chứ. Thiên Tầm Ái nói. Em đã xem qua giới thiệu về bối cảnh của nhiệm vụ, trong đó nói là Tam Thái Tử sợ việc làm hại nhân gian sẽ bị thiên đình biết, sẽ gặp thiên khiển, trời khiển trách, cho nên mới chạy đến tận Thông Thiên Hà xa xôi để ra tay. Ha ha, giới thiệu này thú vị đấy. Cũng xem như hợp tình hợp lý. Mà thế tức là cựu sắc chân long thân hắn tu luyện cũng không phải công pháp chính đạo nên mới phải lén lút. Thiên Tầm Ái bỗng nhiên nghiêm túc nhìn Đại Nhiệt, nói. Chư ca ca, mặc dù nhiệm vụ này chỉ là một trình tự trong trò chơi, nhưng em vẫn không hề hy vọng hai đứa bé sinh đôi kia gặp độc thủ của Tam Thái Tử. Đại Nhiệt nói. Tiểu Ái, em yên tâm, mọi việc đã có anh. Dù sao anh cũng là cao thủ có pháp thuật đỉnh cấp. Tuy không dám nói có thể làm na cha thứ hai, nhưng làm cái thứ ba thứ tư thì tuyệt đối không thành vấn đề. Biết rồi. Đại cao thủ. Giờ chúng ta đi miếu Linh Cảm Đại Vương thôi. Năm ó ho năm. Quy 7 chương 4, đại chiến sắp đến. Miếu Linh Cảm Đại Vương chỉ cách Trần Gia Trang chưa đến 100 mét. Miếu này không lớn, xây theo kiểu đối xứng, hai bên cửa dựng hai bức tượng tướng quân bằng đá, tay cầm binh khí, tướng mạo uy mãnh. Tiến vào bên trong lại không có thờ tượng thần,
chỉ bày biện một cái bàn thờ lớn, hoa thơm nến sáng hương nghi ngút, cống phẩm trồng chất như núi. Trên bàn thờ dựng một cái bài vị màu vàng, bên trên viết, Linh Cảm Đại Vương Chi Thần. Trong Tây Du Ký, Linh Cảm Đại Vương này là một con cá vàng thành tinh, vốn là con cá được nuôi tại cái hồ trong nhà Quan Âm Bồ Tát, xem như thuộc dòng thần tiên phụ. Tây Du nhất ngộng tham khảo kiếp nạn thầy trò Đường Tăng gặp con cá tinh này đòi ăn thịt trẻ em, nhưng đổi cá tinh thành Tam Thái Tử, khiến độ khó của nhiệm vụ tăng lên một bậc lớn. Đại Nhật nhìn xung quanh, quan sát địa hình. Thiên Tầm Ái theo ở phía sau, nghĩ nghĩ, rốt cục vẫn hỏi. Chư ca ca, vì sao anh cứ giúp em mãi thế? Lần trước cựu đầu trùng, hiện tại lại đối phó Tam Thái Tử. Đại Nhật cười nói. Có gì đâu, anh nói theo tinh thần xã hội chủ nghĩa, lấy giúp người làm niềm vui thôi mà. Vậy anh thường xuyên giúp người khác như thế sao? Cần gì giúp nấy? Đại Nhật nói. Nói thế nào nhỉ? Bình thường thì chỉ cần không phải người anh ghét, lại gặp lúc tâm trạng đang tốt thì anh sẽ đều xen vào. Thiên Tầm Ái chớp chớp mắt. Không có lợi gì cũng can thiệp. Đại Nhật dở khóc dở cười. Tại sao phải có lợi mới làm? Thế sao lúc ở Tân Thủ Thôn, khi anh kéo Sơn Thử Tinh đi còn đòi thù lao? Ha ha, bởi vì khi đó anh nhảy xuống là đánh cược sinh mạng. Mà đã mạo hiểm thì nhất định phải có thù lao bồi thường. Đây là nguyên tắc làm việc của anh. Thiên Tầm Ái ả một tiếng. Em hiểu rồi. Ý của anh là, ở trong trò chơi, điều kiện đầu tiên để anh vô tư giúp người khác là mình không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào ạ. Có thể xem như thế. Thiên Tầm Ái lại hỏi. Vậy tại sao anh lại đồng ý giúp em đối phó Tam Thái Tử? Tuy anh nói có nắm chắc, nhưng với tu vi cùng công pháp của Tam Thái Tử, anh chắc chắn mình sẽ không thất thủ sao? Không hề. Đại Nhật không có nghĩ nhiều, lập tức thừa nhận.